cơ hồ là theo bất minh vật thể bài xuất, Huyền Thiên Cự Tích mặc dù vẫn là hưu khí vô lực, nhưng tinh thần lại rõ ràng đã khá nhiều. Thôi quá! Đó là đồ chơi gì? Lục Kiếm Ly bị hun mắt trợn trắng. Đây là... Vương Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm kia một đống vật kỳ quái, thật đúng là để Sở Kinh Thiên nói đúng. Kia là tinh kim chiến quy mai rùa. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói, nó trong mai rùa chứa chút ít tinh kim, là tam giai bên trong phòng ngự mạnh nhất một loại yêu vương. Cảnh giới thứ ba tông sư, một kích toàn lực đều chưa hẳn có thể đánh nát tinh kim chiến quy mai rùa, Huyền Thiên Cự Tích làm sao có thể tiêu hóa đâu. Vương Huyền chịu đựng hôi thối, quan sát tỉ mỉ một phen, lúc này mới công nhận đối phương. Sở Kinh Thiên phán đoán đúng hay không, hắn hiển nhiên đã biết. Đa tạ ngài cứu chữa, những này yêu vương chi huyết đều là của ngươi. Hưng phấn Vương Huyền hai mắt tỏa ánh sáng, đối với bọn hắn tới nói, ngự thú liền là cái mạng thứ hai. Đoạn thời gian này, hắn một mực vì trị liệu Huyền Thiên Cự Tích sự tình buôn ba qua lại, nhưng đều không có hiệu quả, hắn nguyên bản định đến đan dược giao lưu hội bên trong thử thời vận, lại không nghĩ rằng bị một vị thiếu niên chữa lành. Ta liền từ chối thì bất kính. Sở Kinh Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhận những này yêu vương chi huyết. Tiểu tử này Diệp Hổ sắc mặt có chút khó coi, lúc trước hắn còn lời thề son sắt cho rằng Sở Kinh Thiên bất quá là xé ra hổ kéo dài cờ, đang lừa gạt vị này ngự thú sư, không nghĩ tới đối phương thật chữa khỏi. Diệp Hàn cũng trong nháy mắt đã kéo xuống mặt. Sở Kinh Thiên chữa khỏi đầu này Huyền Thiên Cự Tích, chẳng phải là nói rõ bọn hắn mới là hết ngồi đáy giếng. Lục Mập Mạp, chúng ta lại đến nơi khác đi đi một vòng đi. Sở Kinh Thiên hời hợt nhìn lướt qua Diệp Hàn hai người, chuẩn bị rời đi. Sở thiếu gia, ngài cứ chờ một chút. Đúng lúc này, Vương Huyền kêu hắn lại. Tại Sở Kinh Thiên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Vương Huyền lúc này mới nói, ta có một ít ngự thú sư đồng bạn, bọn hắn ngự thú cũng xuất hiện một vài vấn đề, không biết ngài có phải không có thể xuất thủ. Vừa dứt lời, Lục Kiếm Ly ngay tại một bên kêu lên, cứu chữa không có vấn đề, nhưng thủ lao không thể thiếu. Sở Kinh Thiên cũng khẽ bước cằm. Trị liệu ngự thú, thu lấy thủ lao đây là nên sự tình. Không có vấn đề, ta những đồng bạn kia cũng là tam giai ngự thú sư, tất nhiên có thể cho ra để Sở thiếu gia hài lòng thủ lao. Vương Huyền đem quầy hàng thu thập một chút, cung kính mời lấy Sở Kinh Thiên hướng võ thị chỗ sâu đi đến. Hôn đàn này. Đợi đến hai người rời đi về sau, Diệp Hàn cũng nhịn không được nữa, hung hăng thầm mắng. Đối phương lúc gần đi cái nhìn kia, giống như chế giễu, quả thực để hắn xấu hổ vô cùng. Tối mất mặt xấu hổ không phải Sở Kinh Thiên, mà là hai người bọn họ. Diệp Hàn đại ca, ngươi cũng không cần tức giận. Diệp Hổ lúc này, ngược lại là bình tĩnh lại. Cái này ngự thú sư một nhóm, bất quá chỉ là bảng môn tà đạo thôi, như thế nào so ra mà vượt võ đạo. Nghe vậy, Diệp Hàn gật đầu gật đầu. Hắn lên tiếng nói, ngươi nói không sai, chỉ có thực lực mới là căn bản. Yêu vương chi huyết đã tới tay, chỉ cần đem môn võ kỹ này tu luyện thành công, thực lực của ta sẽ lên một tầng nữa. Hắn nhìn xem Sở Kinh Thiên rời đi thân ảnh, trong lòng cười lạnh không thôi. Sở Kinh Thiên, treo chống cái này Diệp ra, cuối cùng cần đủ cường đại thực lực. Dựa vào bàng môn tà đạo, lại như thế nào? Thật tình không biết, tại Sở Kinh Thiên trong lòng, chẳng những là hắn Diệp Hàn, vẫn là toàn bộ Diệp Phủ, hắn đều không có để ý qua. Mà cùng lúc đó, Sở Kinh Thiên đã bị Vương Huyền dẫn tới ngự thú sư chỗ trong vòng luận quẩn. Vị thiếu niên này là đệ tử của ngươi. Có nhận biết ngự thú sư, đối diện cùng Vương Huyền chào hỏi, ngươi sinh nguyên đan vật liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ sao? Vị này là Diệp Phủ Sở thiếu gia, ta Huyền Thiên Cự Tích liền là hắn trị hết, hắn đồng thời cũng là một vị tam giai ngự thú sư. Vương Huyền tranh thủ thời gian giới thiệu Sở Kinh Thiên. Hắn đối ngự thú bệnh dịch 10 phân cao minh, các ngươi có vấn đề gì đều có thể thỉnh giáo hắn. Trông thấy mọi người có chút không tin, Vương Huyền liền tranh thủ sự tình vừa rồi nói một lần. Sở thiếu gia, ngài thật có thể trị liệu ngự thú. Không ít ngự thú sư, có chút tâm động. Sở Kinh Thiên vuốt cằm nói, tự nhiên có thể, bất quá ta muốn thu lấy một chút thù lao. Bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, thù lao cũng liền càng cao. Nếu là trị không hết, ta gấp đôi trả về thù lao. Vậy ngươi xem ta ngự thú đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một vị trung niên ngự thú sư liền tranh thủ mình ngự thú triệu hoán đi ra. Đây là một đầu hình thể như núi Bạch Hùng, chừng cao 3 mét, 10 phân có lực uy hiếp. Lợi trảo chừng 5 tấc, phảng phất truy thủ. Đây là tam giai vương tộc đại lực man hùng, mặc dù nhìn như vụ vẻ, nhưng lại lực lớn vô cùng. Đỉnh phong thời kỳ, có thể nhẹ nhõm áp chế một vị long tượng viên mãn cường giả, thực lực tương đương đáng sợ. Nhưng nó giờ phút này, lại có chút chỗ này đi, lộ ra mặt ủ mày cho. Nó hai mắt có tơ máu. Hẳn là chúng độc Sở Kinh Thiên chỉ nói một câu, liền không ở mở miệng. Vị kia ngự thú sư thấy thế, vội vàng đưa lên một gốc linh dược. Sở Kinh Thiên lúc này mới tiếp tục nói, ngươi đem điền nguyên hoa thảo mài chế thành bột phấn, lại thêm một chút long cốt đằng cho nó cho ăn xuống dưới, nửa canh giờ liền có thể thấy hiệu quả. Hắn vừa dứt lời, liền có ngự thú sư đem những vật này chuẩn bị kỹ càng, cho đại lực man hùng đốt xuống dưới. Chỉ gặp đại lực man hùng uống xong thuốc bột về sau, phun ra một đoàn tanh hôi mủ dịch về sau, khí sắc cũng là chuyện tốt. Thật thần kỳ. Bốn phía ngự thú sư nhóm không khỏi thầm giật mình. Ngự thú chủng loại phong phú, cùng một loại bệnh tình, đặt ở khác biệt ngự thú trên thân, nói không chừng liền sẽ có hoàn toàn tương phản triệu chứng. Vị thiếu niên này vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể chuẩn xác mà nói ra nguyên nhân bệnh, cùng cứu chữa phương pháp, đây là rất nhiều ngự thú sư đều làm không được sự tình. Trong lúc nhất thời, mọi người đối Sở Kinh Thiên ánh mắt lập tức cực nóng không thôi. Từ ngày thứ hai bắt đầu, tham gia đan dược giao lưu hội võ giả, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ võ thị, cũng biến thành dị thường náo nhiệt. Thậm chí còn có thể trông thấy một chút cảnh giới thứ tư cường giả trà trộn trong đó, hiển nhiên cũng là vì truy tìm đan dược mà tới. Sở Kinh Thiên tại ngự thú sư trong vòng luận quẩn, mở ra danh khí. Hiện tại hắn vừa đến, liền có không ít ngự thú sư vây lên hắn, thỉnh giáo một vài vấn đề. Sở Kinh Thiên dứt khoát liền bày cái hàng vỉa hè, chuyên môn thu lấy linh dược, vật liệu, thay ngự thú chữa bệnh. Thật đúng là đừng nói, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là thu hoạch tương đối khá, tài liệu luyện đan đều góp đủ hơn phân nửa. Chỉ tiếc cao cấp hơn tứ giai vật liệu, vẫn là một cái đều không có gặp. Tam giai vật liệu, ta hiện tại đã không thiếu. Nếu như có thể tại đan dược giao lưu hội bên trong, đạt được một chút tứ giai vật liệu, bước vào cảnh giới thứ tư cũng sẽ không quá buồn. Tiểu huynh đệ, ngươi sẽ trị liệu ngự thú. Cái này một vị phong trần mệt mỏi lão giả, đứng tại Sở Kinh Thiên trước gian hàng. Sở Kinh Thiên ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lão giả này râu ria sồm xoàm, mặc dù một bộ không nghỉ ngơi bộ dáng, nhưng trước ngực lại treo một viên tứ giai ngự thú sư huy chương. Hắn gật đầu nói, có thể. Bất quá, ta sẽ căn cứ bệnh tình thu lấy nhất định phí tổn. Linh dược, đúc khí vật liệu, ta đều sẽ thu một điểm. Vậy thì tốt, ngươi nhìn ta ngự thú có vấn đề gì? Lão giả bóp ra một cái ấn quyết, thả ra ngự thú. Đây là một đầu sư hình tứ giai phổ thông cấp bậc yêu sứ, uy phong lẫm liệt, tư thái bất phàm, có cảnh giới thứ tư tiểu thành thực lực. Đầu này sư hình yêu thú vừa xuất hiện, lập tức chấn áp toàn trường, không ít ngự thú sư đều cảm giác được mình ngự thú rõ ràng hiện lộ ra một tia sợ hãi. Một chút cấp bậc hơi thấp ngự thú, càng là bị hù hóa thành một cỗ quan mang, trốn về huy chương bên trong. Đáng tiếc, nếu là tinh anh, hay là lãnh chúa cấp bậc yêu sứ, đều đã có thể miệng nói tiếng người. Không ít ngự thú sư âm thầm tiếc hận. Yêu thú cũng có tư chất. Tư chất lấy phổ thông, tinh anh, lãnh chúa, vương tộc, hoàng tộc phân chia. Như là võ giả đồng dạng, tư chất càng cao, trưởng thành không gian cũng liền càng cao. Giống như là Sở Kinh Thiên ngày đầu tiên trị liệu huyền thiên cự tích, nếu là có thể đột phá gông cùng xiềng xích, cũng có thể đạt tới cảnh giới thứ tư. Nhưng đầu này sư hình yêu sứ, đạt tới cảnh giới thứ tư tiểu thành, chính là cực hạn. Nguyên lai là Mạc Vũ, ngự thú công hội đại trưởng lão. Hắn đầu này răng kiếm sư nhìn tinh thần cực kỳ tốt, tại sao có thể có vấn đề đâu? Không ít ngự thú sư nhận ra vị lão giả này, bốn phía nhao nhao thảo luận. Nhìn ra vấn đề sao? Mạc Vũ cũng là vô cùng khẩn trương nhìn xem Sở Kinh Thiên. Đan dược giao lưu hội đối với hắn loại này cấp bậc tồn tại, lực hấp dẫn đã không tính quá lớn. Nếu như không phải nghe nói giao lưu hội bên trong xuất hiện một vị rất lợi hại ngự thú sư, có thể thay ngự thú chữa bệnh, hắn cũng sẽ không phong trần mệt mỏi chạy đến. Mặc dù trông thấy Sở Kinh Thiên còn trẻ như vậy, trong lòng nhiều ít cũng khó nén thất vọng, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Nó thụ thương đi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua răng kiếm sư, lúc này mới chậm rãi nói. Không sai, không sai. Mạc Vũ liên tục gật đầu, đoạn thời gian trước, ta đi tàn lòng dãy núi không cẩn thận gặp một đầu tứ giai yêu sứ, răng kiếm sư vì cứu ta, đúng là thụ thương không nhẹ. Vậy nên làm sao cứu chữa? A. Một bên Lục Kiếm Ly nhịn không được kinh nghi, hắn len lén kéo Sở Kinh Thiên góc áo, nhỏ giọng nói. Sở lão đại, đầu này răng kiếm sư trạng thái nhìn cực kỳ tốt, làm sao ngươi biết nó thụ thương đây? Không chỉ là Lục Kiếm Ly không hiểu, ở đây ngự thú sư đều không rõ. Lúc trước trải qua cứu chữa ngự thú, đều là một bộ chỗ này mà bẹp bộ dáng, vừa nhìn liền biết có vấn đề, nhưng đầu này răng kiếm sư lại là uy phong lẫm liệt, không nhìn ra có nửa điểm vấn đề. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua Mạc Vũ, cười nhạt nói. Cái này răng kiếm sư mặc dù thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng khi đó vì cứu nó lại là dùng thuốc quá mạnh, dẫn đến thể nội lưu lại rất lớn một bộ phận dược lực. Chỉ có tại đêm trăng khuyết, mới có thể hiển lộ. Một khi dược lực bộc phát, răng kiếm sư đau đến không muốn sống. Cái này đều có thể nhìn ra. Thật hay giả? Mọi người nhao nhao hướng Mạc Vũ nhìn lại. Cái này Mạc Vũ nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi, lại nhìn về phía Sở Kinh Thiên lúc, cũng có chút cung kính. mặc kệ võ đạo giới, vẫn là ngự thú một đạo, học võ tuần tự, người thành đạt vi sư. Tiểu huynh đệ nói không sai, lúc trước răng kiếm sư khí tức yếu ớt, vì cứu nó, xác thực dùng thuốc quá mạnh. Đến mức bây giờ, mặc dù còn sống, lại rơi hạ ám tật. Không biết tiểu huynh đệ, nhưng có phương pháp cứu chữa? Có thể. Sở Kinh Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua răng kiếm sư nói, bất quá, phí tổn cao hơn một chút. Ta lần này tới vội vàng, không có mang tài liệu gì, tiểu huynh đệ, ngài nhìn thứ này được hay không? Mạc Vũ cắn răng, từ trong ngực xuất ra một vật. Ồ! Sở Kinh Thiên nghi hoặc nhìn lại, nhìn thấy vật kia thể lúc, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Võ mộ lệnh bài. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 146, Đan Dược Giao Lưu Hội. Chỉ gặp Mạc Vũ trong tay, là một con kiếm hình lệnh bài, một bộ niên đại xa xưa bộ dáng, phía trên tràn đầy vết rạn. Nhìn 10 phân thô ráp không chịu nổi, như là hài đồng đồ chơi, lại tản ra linh khí nồng nặc. Ngươi biết lệnh bài này? Mạc Vũ thầm giật mình. Hắn lấy ra trước đó, còn từng lo lắng Sở Kinh Thiên không nhận ra vật này, nên như thế nào giải thích, lại không nghĩ rằng đối phương một lời nhân tiện nói ra lệnh bài này danh xưng. Lão đại, lệnh bài này là lai lịch gì? Lục Kiếm Ly liền vội vàng hỏi. Cái này võ mộ lệnh bài chẳng những có thể lấy xem như thù lao, hơn nữa còn có còn thừa. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua Mạc Vũ nói, ngươi liền giải thích cho hắn một cái đi. Mạc Vũ thấy đối phương nói như thế, cũng là tâm tình thật tốt, vội vàng nói. Lệnh bài này chỉ là tiến vào võ mộ chìa khóa, quan trọng nhất là võ mộ. Một chút cường giả biết mình thọ nguyên sắp hết, hoặc là tại sắp vẫn lạc thời điểm, liền sẽ đi một chỗ trong không gian đem mình một thân tu vi tán đi, đem mình suốt đời võ học cảm ngộ đều sẽ tán đến bên trong vùng không gian này, dần dà liền tạo thành võ mộ. Chỗ này võ mộ có hơn 600 năm lịch sử, trong đó không thiếu cảnh giới thứ tư cường giả tọa hóa trong đó. Cảnh giới thứ ba cường giả, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thậm chí còn có chút cảnh giới thứ năm tồn tại. Tiến vào võ mộ bên trong, chẳng những có thể lấy hấp thu đến so ngoại giới mạnh hơn mấy lần thiên địa linh khí bên ngoài, còn có thể có chiếm được cực sâu võ học cảm ngộ. Lục Kiếm Ly nhịn không được nhẹ gật đầu, cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng chính là một chỗ tu luyện nơi trốn. Đương nhiên, cũng không chỉ như thế. Võ mộ bên trong, cũng có một chút cường giả lưu lại xuống tới binh khí, công pháp. Mà lại trong đó càng là sinh trưởng một chút đẳng cấp không thấp thiên linh địa bảo. Mạc Vũ tiếp tục nói. Cái này võ mộ mỗi 30 năm mở ra một lần, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể đi vào. Nếu là không có lệnh bài mà mạnh mẽ xuống tới, liền sẽ có đi không về. Khủng bố như vậy. Lục Kiếm Ly nhịn không được liễu lưỡi. Sở Kinh Thiên cười không nói. Cái này cũng chưa tính là kinh khủng nhất đâu, võ mộ bên trong đáng sợ nhất chính là võ giả tranh đấu. Thiên linh địa bảo dù sao cũng có hạn, tất cả mọi người muốn cướp đoạt, liền sẽ có chém giết. Ma đạo tông môn càng hơn. Kiếp trước hắn tại Đại Đạo Tiên Tông lúc từng nghe qua một cái tin đồn, một nhóm chừng 4-500 chi chúng ma đạo võ giả tiến vào nào đó một chỗ võ mộ về sau, kết quả cũng chỉ có 7 người còn sống ra. Những người khác, đều là chết tại đồng bạn chi thủ. Thế gian này đáng sợ nhất cũng không phải là cái gì cơ quan cạm bẫy, cũng không phải hồng hoang hung thú, mà là lòng người. Võ trong mộ tu luyện cảm ngộ, với ta mà nói mặc dù không có tác dụng quá lớn, nhưng cái trước lưu lại binh khí, vật liệu, cùng sinh trưởng thiên linh địa bảo. Lại là tác dụng không ít. Nhưng đi võ mộ, tất nhiên lại là tránh không được một phen tranh đấu, bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể đi đục nước béo cò, không giành được cái gì quá có giá trị thiên linh địa bảo. Dù sao cái này võ mộ mở ra, còn có một đoạn thời gian, ta ngược lại thật ra có thể tu luyện một phen lại đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Mạc Vũ. Ngươi đưa lỗ thai tới, ta cho ngươi biết như thế nào trị liệu cái này răng kiếm sư. Cứ như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Mạc Vũ sững sờ. Ngươi cứu chữa răng kiếm sư thời điểm, đan dược bên trong âm khí quá đáng, cho nên nó mới có thể tại trăng khuyết thời điểm phát bệnh. Bây giờ chỉ có lấy dương khí thắng đan dược, mới có thể triệt tiêu cô này âm khí. Ngươi dựa theo phương pháp của ta, răng kiếm sư còn có nhất định tỷ lệ thực lực tăng trưởng một thành. Sở Kinh Thiên nói. Mạc Vũ hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Nếu là thật sự, từ đây về sau ta Mạc Vũ thiếu ngươi một cái nhân tình, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta sẽ làm vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi ngự thú là cái gì? Chuẩn bị rời đi Mạc Vũ, đột nhiên trong lòng hơi động. Đối phương tại ngự thú phía trên tri thức, vượt xa hắn. Hắn còn trẻ như vậy, cũng đã trở thành tam giai ngự thú sư, chỗ thu phục ngự thú cho dù không phải mạnh nhất, chỉ sợ cũng rất có tiềm lực một loại A. Ta ngự thú. Sở Kinh Thiên có chút xấu hổ. Hắn mặc dù là tam giai ngự thú sư, nhưng lại từ đầu đến cuối không có mình ngự thú. trước đó thu phục đầu kia âm xà, hắn đã sớm phóng sinh trở về man hoang cổ lâm. Vốn định từ chối nhã nhặn, nhưng nghĩ nghĩ hắn vẫn là đem viên kia thạch trứng lấy ra. Hắn mặc dù thân là đại đạo tiên tông thái thượng tông chủ, kiến thức rộng rãi, nhưng cái này côn luân giới chí lớn, cũng có hắn chưa từng thấy qua đồ vật. Nơi này ngự thú sư nhiều như vậy, nói không chừng liền có như vậy một hai cái, có thể nhận ra viên này thạch trứng lai lịch đâu. Đây là, không chỉ Mạc Vũ, mọi người ở đây cũng đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây chính là ta ngự thú, chỉ là đến nay đều không có nở ra. Sở Kinh Thiên cười khổ vỗ vỗ thạch trứng, không biết các ngươi ai nhận biết, nếu như ai có thể nói ra một phen lai lịch, ta Sở Kinh Thiên cũng thiếu đối phương một cái nhân tình, về sau ngự thú xảy ra vấn đề một mực tìm ta, không thu nửa điểm phí tổn. Vài ngày trước, Sở Kinh Thiên lúc nói lời này, còn bị Vương Huyền trò cười nhạo một phen. Hôm nay lại nói, tự nhiên lại không tầm thường, ánh mắt của mọi người nhao nhao đều cực nóng. Cả đám đều xông tới, không ngừng đánh giá. Đây là Bạch Nhà Sơn quy trứng. Không đúng, nó trứng chi ít có cao cỡ nửa người, không nhỏ như vậy. Có người phỏng đoán, nhưng rất nhanh liền bắt bỏ. Chẳng lẽ lại ngũ giai bạch kim chiến thiên bằng? Thế nhưng là thạch trứng bên trên, lại không có minh văn. Vương Huyền đánh giá một lát, nhịn không được cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta thật đúng là nói không nên lời lai lịch của nó. Thật sao? Mặc dù không ai có thể nhận ra lai lịch, nhưng Sở Kinh Thiên cũng không thấy được mất nhìn. Tất mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, những này ngự thú sư lại có thể nào gặp qua. Nhưng hắn đã có thể xác định, viên này thạch trứng cũng không phải là đê giai yêu vật, chí ít cũng là thất giai trở lên. Xem ra muốn biết được lai lịch của nó, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có chờ đến nó nở sau mới có thể biết nó đến tột cùng là cái gì chủng loại yêu thú. Thôi, thôi. Ta cũng không tin nó có thể hao tổn qua được ta, ta cũng không tin ta không nhận ra lai lịch của ngươi, còn không có cách nào để ngươi nở ra. Sở Kinh Thiên âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như có thể khi tiến vào võ mộ trước đó, đem nó nở, mình cũng sẽ thêm một cái trợ lực. Tại mọi người chờ đợi bên trong, đan dược giao lưu hội rốt cục bắt đầu. Diệp Lao đến rồi. Diệp Phủ đương đại gia chủ à. Hắn đã có 7-8 năm đều không có bước ra Diệp Phủ một bước, hôm nay thế mà đến rồi. Kia là Cốc Hải Phàm Cốc Đại Sư A. Thứ giai luyện đan đại sư, đan sư công hội đại trưởng lão. Những tồn tại này không đều là hẳn là sẽ tại giao lưu hội ngày cuối cùng xuất hiện A, làm sao sớm như vậy lại tới. Theo đám người tiếng kinh hô, Diệp Lão cùng Cốc Hải Phàm song song đi tới. Hai người này cái trước thực lực thông thiên, cái sau địa vị cao thượng, những nơi đi qua đám người phân lưu, không một không lộ ra vẻ kính sợ. Không nghĩ tới Diệp Lão thế mà cũng tới đến giao lưu hội bên trong, đây thật là để chúng ta luyện đan sư rất cảm thấy vinh quang. Cốc Hải Phàm cười nói. Khách khí, còn hy vọng Cốc Đại Sư thay ta dẫn tiến một chút Bắc Lương Thiên Vương. Ta hai đứa con trai cùng Tôn Nhi, liền dựa vào hắn. Diệp Lão khẽ bước cảm. Cốc Hải Phàm nhẹ gật đầu. Hắn đi vào Hoàng Thành về sau, cũng kiểm tra một chút Diệp Thường Uy mấy người thương thế. Loại thương thế này đã không phải Hóa Long Đan có thể trị liệu, trong thiên hạ. Hắn chỗ nhận biết đan sư bên trong, cũng chỉ có vị trẻ tuổi kia có thể làm được. Lúc ấy tại Đan Đỉnh Thành, Bắc Lương Thiên Vương có việc gấp rời đi, chúng ta cũng không được biết tung tích của hắn cùng thân phận. Hắn cũng không rõ xác thực mà nói, muốn tới tham gia giao lưu hội. Nhưng Diệp Lao xin yên tâm, nếu là Bắc Lương Thiên Vương chịu ra tay, Diệp Thường Uy mấy người chẳng những sẽ khỏi hẳn, sẽ còn triệt để khôi phục như thường. Diệp Lao nghe vậy đại hỉ. Mặc dù không ít đan sư đều từng tôn sùng qua vị kia thần bí Bắc Lương Thiên Vương. Nhưng bọn hắn lời nói bên trong phân lượng từ đầu đến cuối không bằng Cốc Hải Phàm. Bây giờ đối phương mở miệng, trong lòng của hắn lúc này mới thở dài một hơi. Không biết vị kia Bắc Lương Thiên Vương đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà để Cốc Hải Phàm cái này loại tứ giai luyện đan đại sư, đều vô cùng tôn kính. Trong lòng của hắn càng phát ra tò mò. Diệp Thanh biểu muội, vị kia Bắc Lương Thiên Vương thật lợi hại như vậy sao? Diệp Hàn nhìn xem bên cạnh thiếu nữ. Nếu là Sở Kinh Thiên ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra vị này thiếu nữ. Chính là Cốc Hải Phàm đệ tử. Mà nàng, thì là Diệp gia lão nhị Diệp Vô Trần nữ nhi. Không sai. Diệp Thanh không một không kính ngưỡng mà nói, lúc trước sư tôn vì luyện chế Hóa Long Đan, không biết thất bại bao nhiêu lần, Bắc Lương Thiên Vương chỉ là hơi để điểm vài câu, liền để sư tôn luyện đan thành công, thậm chí còn luyện chế được một viên cực phẩm Hóa Long Đan. Cực phẩm Hóa Long Đan. Diệp Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết, liền là viên này cực phẩm đan dược, chẳng những khiến cho Diệp Minh thương thế phục hồi như cũ, còn để tu vi của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Chỉ tiếc, bây giờ lại bị Sở Kinh Thiên biến thành tàn tật. Nghĩ đến Sở Kinh Thiên, trong lòng của hắn lại là thâm hận. Thật sự có lợi hại như vậy. Diệp Hàn nhịn không được líu lưỡi. Kia là tự nhiên, sư tôn quả thực đem Bắc Lương Thiên Vương phụng làm thiên nhân. Mà lại các ngươi không biết là, vị kia Bắc Lương Thiên Vương niên kỷ so với chúng ta còn muốn hơi nhỏ một chút. Diệp Thanh một đôi mắt đẹp bên trong thoáng hiện rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng không thể tin được, một người trẻ tuổi thế mà tại luyện đan trình độ bên trên, lực áp sư tôn. Đoán chừng là có thuật chú nhan, nhìn tuổi trẻ đi. Diệp Hàn nhỏ giọng thầm nói. Hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp nhận, có tuổi trẻ một đời, so với hắn còn mạnh hơn, mà lại mạnh hơn như vậy một mảng lớn. Tốt, không cùng các ngươi nhiều lời. Sư tôn bồi lão gia tử cùng nhau chờ Bắc Lương Thiên Vương, hắn để cho ta thay hắn mua một ít linh thảo thuốc, những linh thảo này thuốc mười phân hy hữu, các ngươi tại giao lưu hội bên trong đi dạo một vòng, nếu như vô tình gặp hắn, liền thay ta mua lại. Diệp Thanh xuất ra danh sách, phân biệt đưa cho hai người, liền hướng cái khác quầy hàng đi đến. Diệp Hàn nhìn thoáng qua danh sách, không khỏi lông mày nhếch lên, không hổ là tứ giai đan sư, cần có linh thảo thuốc đều là mười phân hy hữu hiếm thấy một loại. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Hổ nói. Chúng ta cũng đừng thất thần, tranh thủ thời gian tìm một chút cái này danh sách bên trên vật liệu. Diệp Hàn lão đại, ngươi nhìn Sở Kinh Thiên. Diệp Hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt vội vàng quét về phía bốn phía quầy hàng, đột ngột, hắn đồng tử vừa thu lại, vội vàng kêu lên. Quản hắn làm cái gì? Diệp Hàn hừ lạnh nói. Hắn hiện tại bán có phải hay không danh sách bên trên ghi chú rõ ly quang hồ bị quả? Diệp Hổ vội nói. Diệp Hàn nghe vậy, vội vàng nhìn lại. Há không đúng là như thế. Sở Kinh Thiên ngay tại mua sắm một viên ly quang hồ bị quả. Viên này linh dược là cốc hải phàm đại sư cần. Diệp Hàn hai mắt ngưng tụ, vội vội vàng vàng chạy tới. Lại hỏi một chút, đối phương chỉ có một viên ly quang hồ bị quả, nhưng cái này một viên đã bị Sở Kinh Thiên mua đi. Dừng lại. Đem ly quang hồ bị quả giao ra. Nhìn xem chuẩn bị rời đi Sở Kinh Thiên, Diệp Hàn vội vàng quát. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 147, ta chính là Bắc Lương Thiên Vương. Dừng lại. Lục Kiếm Ly quét Diệp Hàn, hư lạnh một tiếng thấp giọng mắng, cái này ngu xuẩn cùng nói chuyện đâu. Sở Kinh Thiên thì là không để ý tí nào, đem ly quang hồ bị quả thu nhập không gian vòng tay bên trong. Trái cây này là tam giai linh dược bên trong cực kỳ hy hữu một loại, có ngưng thần an tâm chi dụng, đối với hắn tu chân cực kỳ có trợ giúp. Hắn mấy ngày nay một mực ngâm mình ở võ thị, cũng mới chỉ thấy được như thế một viên. Ngươi được sao? Nhìn thấy đối phương trực tiếp đem mình làm không khí, Diệp Hàn trong mắt thanh mang lấp lánh, một cái bước xa xuống tới, ngăn cản hai người. Hắn nhìn chòng chọc vào Sở Kinh Thiên, lạnh giọng nói. Đem ly quang hồ bị quả giao ra. Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói, vì cái gì? Vì cái gì? Diệp Hàn nhíu mày, đây là cốc hải phàm đại sư cần linh dược. Đương nhiên, ta cũng sẽ không trắng trợn cướp đoạt. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua, ta gấp đôi mua được, ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi. Diệp Hàn vị này Diệp phủ đệ nhất thiên tài xuất hiện, đã là trở thành toàn bộ võ thị đám người chú ý đối tượng. Bây giờ một màn này, càng là dẫn tới không ít người chú ý. Cái này ly quang hồ bị quả là cốc hải phàm đại sư cần. Gấp đôi giá cả a. Không hề làm gì, chuyển tay liền có thể kiếm gấp đôi. Cái này mua bán quá có lời. Sớm biết, ta liền mua xuống viên này trái cây. Gặp có náo nhiệt, võ thị bên trong không ít người đều ở lại bước chân. Càng có người âm thầm hối hận, nếu là mua xuống viên này trái cây đưa cho cốc hải phàm, đây chính là không thể thiếu kết giao đại nhân vật cơ hội a. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía Sở Kinh Thiên, đối phương nhất định rất tình nguyện đem ly quang hồ bị quả bán cho đối phương a. Ngươi biết người tam thúc Diệp Thường Uy là thế nào tàn phế sao? Cái này... Lục Kiếm Ly tại một bên cười tủm tỉm chen miệng nói. Diệp Hàn biến sắc. Hắn còn chưa nói chuyện, liền nghe Lục Kiếm Ly tiếp tục nói. Hôm đó chúng ta tại đấu giá hội bên trong, mua một tôn tứ giai đan lô. Hắn cũng là giống như ngươi, ngăn lại Sở lão đại. Lục Kiếm Ly cũng không nói xong, nhưng trong đó ý tứ người xung quanh đều đã hiểu. Cái này nói bóng gió, chính là nếu như ngươi nếu dám trắng trợn cướp đoạt, liền sẽ giống như là Diệp Thường Uy đồng dạng bị đánh cho tàn phế. Không sai. Sở Kinh Thiên vuốt cằm nói, đến tay ta đồ vật, há có lấy thêm ra tới đạo lý. Cốc hải phàm tính là cái gì, hắn nếu là biết ta cần viên này ly quang hồ bị quả, tất nhiên sẽ rất cung kính hai tay đưa đến ta trước người. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn. Không ít người kinh hô lên. Cốc hải phàm là ai? Tứ giai luyện đan đại sư, đan sư công hội đại trưởng lão, đan dược giới Thái Sơn bắt đầu. Cho tới bây giờ chỉ có người khác kính hắn, còn không có hắn đi kính người khác. Tiểu tử này là Sở Kinh Thiên. Diệp lão ngoại tôn. Cái này có người nhận ra Sở Kinh Thiên thân phận. Trách không được dám cuồng vọng như vậy a. Sở Kinh Thiên là ai? Có người không biết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sở Kinh Thiên là Diệp Uyển Nhi nhi tử, Diệp lão ngoại tôn. Không nên coi thường hắn, tiểu tử này thế nhưng là một cái sát thần, không sợ trời không sợ đất. Hắn trở về Diệp phủ không lâu, liền phế bỏ Diệp Chính Đông phụ tử. Lại tại đấu giá hội kết thúc lúc, ngay trước mặt mọi người đánh cho tàn phế Diệp Thường Uy. Thậm chí ngay trước mặt Diệp lão, còn giáo huấn Diệp Thường Uy dừng lại. Liền ngay cả Diệp lão cũng bắt hắn đứa cháu ngoại này không có cách nào. Có biết tường tình người, vội vàng giải thích. Người xung quanh nghe trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này Sở Kinh Thiên lợi hại như vậy. Bất quá hắn coi như tại lợi hại, cũng chỉ là thế hệ trẻ tuổi, hắn có tư cách gì đi xem thường Cốc Hải Phàm đại sư. Có người lắc đầu nói. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nói như vậy, chẳng những bốn phía đan sư nhóm khịt mũi coi thường, liền ngay cả Diệp Hàn cũng vạn phần tức giận. Hắn tiến lên một bước, nghiêm nghị nói. Sở Kinh Thiên, ta chỉ hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến tột cùng trả lại là không giao. Đừng nói ngươi là, liền xem như Cốc Hải Phàm ở trước mặt ta, hắn cũng không dám nói như vậy. Sở Kinh Thiên hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Ngươi có tư cách gì, để cho ta giao ra? Ngươi cho rằng ngươi là Bắc Lương Thiên Vương sao? Trong thiên hạ, cũng chỉ có Bắc Lương Thiên Vương mới có loại này năng lực để Cốc Hải Phàm đại sư kính sợ. Diệp Hổ kêu lên. Bắc Lương Thiên Vương. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, nháy nháy mắt. Nếu như ngươi nói đúng lắm, vị kia từng tại Đan Đỉnh Thành, chỉ đạo Cốc Hải Phàm luyện chế hóa long đan Bắc Lương Thiên Vương. Kia chính là ta. Hắn lời này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắp đem tròng mắt cho trận lồi ra. Diệp Hàn càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Mặc dù trước đó Diệp Thanh nói qua, Bắc Lương Thiên Vương là một vị so với bọn hắn còn muốn nhỏ một chút thiếu niên, nhưng hắn rốt cuộc chưa thấy qua, càng có khuynh hướng Bắc Lương Thiên Vương chỉ là có thuật chú nhan thôi. Bây giờ mình bại tướng dưới tay, thế mà ngay trước mặt nói hắn liền là Bắc Lương Thiên Vương, cái này khiến Diệp Hàn như thế nào tin tưởng. Hắn liền là Bắc Lương Thiên Vương. Trong đám người có người kêu lên. Làm sao có thể? Nếu như là hắn, vậy ta vẫn là Thiên Hoàng lão từ đâu? Có người cười lạnh nói. Ngươi không những không nguyện ý giao ra Ly Quang Hồ bị quả, còn dám đùa nghịch ta. Ngươi cho rằng ta có thể tha nhẹ cho ngươi sao? Diệp Hàn song quyền nắm lại, một cỗ khí thế từ trên thân thể bay lên. Đám người trông thấy một màn này, nhao nhao sắc mặt hãi nhiên. Đây là muốn trình diễn trong gia tộc chiến A. Cái này Diệp Hàn, thế nhưng là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Mà Sở Kinh Thiên, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng cũng từng có đánh cho tàn phế qua Diệp Chính Đông, Diệp Thường Uy chiến tích. Một trận chiến này chỉ sợ là lòng tranh hổ đâu a. Trông thấy một màn này, Diệp Hổ vỗ tay kêu lên, Diệp Hàn đại ca, lần này nhất định phải thật tốt thu thập tiểu tử này. Ai thu thập ai, còn chưa nhất định đâu. Lục Kiếm Ly cũng là không nhượng bộ chút nào. Diệp Lao cùng Cốc Hải Phàm ngay tại võ thị bên trong đi dạo. Thỉnh thoảng, Cốc Hải Phàm sẽ níu lại một hai cái quen biết đan sư hỏi thăm Bắc Lương Thiên Vương phải chăng tới giao lưu hội, nhưng đạt được đáp án đều không ngoại lệ đều là phủ định. Theo thời gian trôi qua, đã ngày quá trưa buổi trưa. Cái này, Diệp Lao cũng lộ ra mà bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ Bắc Lương Thiên Vương sẽ không tham gia lần này giao lưu hội? Diệp Lao, ngươi không nên nóng lòng. Đây mới là giao lưu hội ngày đầu tiên, nói không chừng Bắc Lương Thiên Vương đã sớm tới, chỉ là chúng ta không có trông thấy hắn. Cốc Hải Phàm vội vàng an ủi. Hy vọng như thế. Diệp Lao thở dài. Đúng lúc này, hai vị đan sư bộ dáng nam tử đảm tiếu lấy đi tới, trong đó một cái cười nói. Thật là không biết mùi vị, kia Sở Kinh Thiên lại còn nói mình là Bắc Lương Thiên Vương. Hắn như vậy tuổi trẻ, chỉ sợ ngay cả luyện đan sư đều không phải, lại sao là loại kia nhân vật. Một cái khác vội vàng nói, suỵt, ngươi nhỏ giọng một chút. Cái này Sở Kinh Thiên thế nhưng là Diệp lão ngoại tôn, thân phận của hắn cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Ừm. Trong lúc vô tình đi ngang qua Cốc Hải Phàm, bước chân đột nhiên dừng lại, biểu lộ cứng đờ. Hắn nuốt nước bọt, có chút không dám tin tưởng nói. Diệp lão. Sở Kinh Thiên là ngoại tôn của ngươi. Diệp Lao tự nhiên cũng nghe thấy hai vị này đàn sư nói chuyện, đồng thời cũng thoáng nhìn Cốc Hải Phàm thần sắc, hắn thầm than một tiếng, vội vàng bồi tội nói. Cốc đại sư, ta cái này ngoại tôn từ tiểu đại yên lớn lên. Ngang ngược càn rỡ đã quen, cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, không nghĩ tới hắn lại dám giả mạo Bắc Lương Thiên Vương. Hắn vô ý mạo phạm Bắc Lương Thiên Vương, cũng vô ý mạo phạm các người đàn sư công hội, xin hãy tha lỗi. Diệp Lao nói, trong lòng thầm hận không thôi. Bắc Lương Thiên Vương cái danh hiệu này, đã là bị đan sư công hội phụng làm thiên nhân. Nhất là Cốc Hải Phàm, trong lời nói đối Bắc Lương Thiên Vương tôn kính, càng là khó mà nói nên lời. Có thể không chút nào khoa trương, ai dám vũ nhục Bắc Lương Thiên Vương, đó chính là cùng Cốc Hải Phàm là địch, liền là cùng đan sư công hội là địch. Diệp Lão, kia Sở Kinh Thiên có phải hay không chỉ có 16-17 tuổi, một bộ thanh tú bề ngoài. Cốc Hải Phàm vội vàng hình dung một chút Sở Kinh Thiên tướng mạo. Diệp Lão không khỏi sững sờ. A. Ngươi gặp qua ta kia bất thành khí ngoại tôn. Cốc Hải Phàm vỗ đùi, nhịn không được kêu lên, Diệp lão, ngươi đem ta giấu giếm thật thê thảm a. Sở Kinh Thiên liền là Bắc Lương Thiên Vương, Bắc Lương Thiên Vương liền là Sở Kinh Thiên a. Hắn chính là của ngươi ngoại tôn. Làm sao có thể? Diệp lão nghẹn họng nhìn chân chối. Ta kia ngoại tôn chỉ có 17 tuổi a, ta chưa nghe nói qua hắn biết luyện đan. Nói đến đây, Diệp lão đột nhiên sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ tới, Sở Kinh Thiên cùng Diệp Thường Uy sở di tại đấu giá hội phát sinh xung đột, chính là vì một đỉnh tứ giai đan lô. Hắn lúc ấy vẫn không rõ, Sở Kinh Thiên tại sao muốn trắng trợn cướp đoạt tôn này đan lô, chỉ cho là đối phương chỉ là cố ý cùng Diệp phủ đối nghịch. Nếu như Sở Kinh Thiên thật là Bắc Lương Thiên Vương, như vậy hắn muốn lò luyện đan này, cũng liền nói rõ ràng. Hắn mặc dù chỉ có 17 tuổi, nhưng ở luyện đan tạo nghệ bên trên, nhưng lại xa xa cao hơn ta, cho dù là làm ta sư tôn đều dư xài. Cốc Hải Phàm nhịn không được nói. Đừng nói Diệp lão không nghĩ tới, chính hắn lúc trước cũng không nghĩ tới. Luyện đan sư một chuyến này, phàm là có chút thành tựu, vị kia không phải đắm chìm đạo này mấy chục năm. Đông Thắng Hoàng Triều cái nào tứ giai đan sư, không phải 60 hạng người. Ai có thể tưởng tượng được, vị này 17 tuổi thiếu niên có thể đủ tại luyện đan bên trên đạt tới loại độ cao này. Uy, Bắc Lương Thiên Vương ở đâu? Cốc Hải Phàm một phát bắt được hai vị kia đi ngang qua đan sư. Ngươi làm gì? Ách, Cốc Đại Sư. Đối phương đang muốn nổi giận, trông thấy lại là Cốc Hải Phàm, sắc mặt nhất thời trở nên cung kính. Ngài nếu như nói chính là vị kia giả mạo Bắc Lương Thiên Vương Sở Kinh Thiên, hắn ngay ở phía trước giao lộ. Diệp lão, nói chuyện đan sư, sắc mặt lại là trầm xuống, vội vàng nói, ngài nhanh nhìn một cái đi. Sở Kinh Thiên cái này đã Diệp Hàn đã đối mặt, nếu là đi trễ, nói không chừng muốn đánh. Hoàng bét. Diệp lão sắc mặt lập tức trầm xuống. Diệp Hàn thực lực, thế nhưng là xa xa mạnh hơn Sở Kinh Thiên. Đây là muốn đánh nhau, Sở Kinh Thiên tất nhiên ăn thiệt thòi a. Vâng. Đang nói, cách đó không xa đã là bạo phát ra một cỗ trùng thiên chân khí. Cỗ này khí tức kinh người, chính là đến từ Diệp Hàn. Cho dù là cách xa nhau rất xa, hai người đều là có thể cảm nhận được, cỗ này cuồng bạo chân khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cốc Hải Phàm sắc mặt đại biến, chỗ đó còn bận tâm Diệp Lao thân phận, vội vàng quát, Diệp Lao, nếu như Bắc Lương Thiên Vương rơi mất nửa cái lông tơ, dù là Diệp Hàn là cháu của ngươi, ta cũng sẽ không tha cho hắn. Diệp Lao nghe vậy, nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, mũi chân điểm một cái, liền hướng đầu đường lao đi. Hắn chỉ hy vọng, mình có thể kịp thời đổi tới. Nếu không hai người này một khi đánh nhau, lấy tính cách của bọn hắn, tất nhiên sẽ không chết không thôi à. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 148, Bái Kiến Bắc Lương Thiên Vương. Đông. Khi khí tức hiển lộ thời điểm, Diệp Hàn tay phải thành quyền, đột nhiên bước ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đúng là như là mũi tên oanh bắn mà ra, xanh thẳm chân khí bao phủ toàn thân, để hắn nhìn tựa như là một đạo tia chớp màu xanh lam, trong khoảnh khắc liền đã là trùng sát đến Sở Kinh Thiên trước người. Huyền dịch viên mãn chân khí, càng là nhấc lên một cấu ngập trời phong áp, đem chu vi xem đám người cho hết thể tung bay ra ngoài. Càng đem ngoài mấy chục thước cây cối, nghiền ép gào thét rung động. Không dễ tha ta, ngươi có bản lãnh này sao? Nhìn xem nghiền ép mà đến Diệp Hàn, Sở Kinh Thiên cũng đồng dạng tiến lên một bước, phóng xuất ra tu vi của mình. Khí tức của hắn vừa hiển lộ, bốn phía vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Huyền dịch đỉnh phong. Không đúng. Đây là ngự thần đỉnh phong. Chẳng phải là cái gì, cái này rõ ràng là long tượng đỉnh phong. Cảm nhận được Sở Kinh Thiên chỗ phóng thích ra cố khí tức này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì trên người một người, thế mà hiển lộ ra ba cố khí tức. Các ngươi đều nói sai, Sở Lão Đại là tam trọng đỉnh phong. Lục Kiếm Ly cười nói. Ba tu chi thân, thế mà còn có thể toàn bộ đạt tới cảnh giới thứ ba tam trọng đỉnh phong. Đây không phải đang nói đùa chứ. Đông. Mọi người ở đây trong kinh hãi, hai người đã hung hăng đối cả lên, càng là vừa chạm liền tách ra. Chỉ gặp vọt tới Diệp Hàn, dùng đến so lúc đến nhanh hơn tốc độ ngược lại lướt rời khỏi, liên tiếp nhanh lùi lại mấy bước, lúc này mới dừng hẳn. Mà Sở Kinh Thiên, thì là thân thể nhoáng một cái, như cũ còn đứng ở nguyên địa. Lúc này mới mấy ngày, thực lực của ngươi làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Khó khăn lắm dừng lại Diệp Hàn, cảm thụ được run lên hữu quyền, đầy mắt không thể tin được. Rõ ràng mấy ngày trước, đối phương còn không chịu nổi hắn một quyền, bây giờ lại là phản tới. Nhưng hắn cũng không biết, mấy ngày trước đây Sở Kinh Thiên bởi vì rèn đúc Cửu Long Phi Kiếm, hao hết lực lượng, mới có thể bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Đây chính là Diệp phủ đệ nhất thiên tài, nói thật, rất sai lầm. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, từ từ nói. Còn dám trêu tức ta. Bị đương chúng một quyền đánh lui, cái này đã để Diệp Hàn rất cảm thấy mất mặt. bây giờ lại bị Sở Kinh Thiên khi chúng lợi bình, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận vô hình xông lên đầu, hận không thể tại chỗ đem Sở Kinh Thiên cho xé xác. Hôm nay liền xem như Thiên Hoàng lão tử đến, ta cũng muốn giết ngươi. Oanh! Diệp Hàn trong mắt thanh mang đại thịnh, hắn hai chân đập mạnh, như là bàn chân mọc rễ, đâm vào mặt đất. Đồng thời tay phải ném đi, cấp tốc bay ra một vật. Keng! Võ thị trên không, vang vọng một trận thương minh âm thanh, giữa thiên địa quần quận linh khí điên cuồng hướng Tấn Mãnh Dũng mãnh lao tới. Sự vật kia thấy gió tức trướng, thoáng qua ở giữa liền huyện hóa thành một thanh 30 bắp ngô huyết sắc cự thương. Hình thành trong trước mắt, liền đã là hướng Sở Kinh Thiên trùng sát mà đi. Thị huyết thương. Đây là tam giai cực phẩm pháp khí A. Có người nhận ra chuôi này thương, không khỏi kinh hô một tiếng. Diệp Hàn đây là muốn không giết Sở Kinh Thiên, không bỏ qua A. Đám người liễu lưới không thôi. Ai có thể nghĩ đến, hai vị này Diệp gia đệ tử đời thứ ba tranh đấu, thế mà lại nháo đến loại cục diện này. Bất quá cũng chỉ có thể trách Sở Kinh Thiên không hiểu chuyện, cái này Ly Quang Hồ bị quả là cốc hải phàm muốn, hắn không những không nguyện ý giao ra, cãi lại ra cuồng ngôn dèm pha cốc hải phàm, thậm chí còn giả mạo Bắc Lương Thiên Vương. Diệp Hàn đại ca. Diệp Hồ nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù hắn cũng đồng dạng muốn hung hăng giáo huấn một lần Sở Kinh Thiên, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới muốn giết đối phương. Nếu như Sở Kinh Thiên chết rồi, Diệp Lao tất nhiên sẽ động giận. Thế nhưng là, Diệp Hàn bây giờ đã lên cơn giận dữ. Nơi nào còn có nhiều như vậy lo lắng, hắn chỉ muốn diệt sát Sở Kinh Thiên, rửa sạch đục nhã. Hừ. Sở Kinh Thiên nhìn xem trùng sát mà đến thị huyết thương, hừ lạnh một tiếng. Hắn phải chỉ bắn ra, Trung Nguyên cung bên trong bộc phát ra một cái bóng mờ, kia rõ ràng là Cửu Long Phi kiếm một trong Nhai Tí kiếm. So với thị huyết thương xuất hiện lúc Kinh Thiên chi tư, Nhai Tí kiếm có thể nói là điệu thấp rất nhiều. Đám người chỉ nhìn thấy hàn quang lóe lên, Nhai Tí kiếm liền đã cùng thị huyết thương hung hăng đánh vào nhau. Đông. Nhất thời, một trận thạch phá kinh thiên âm thanh lớn điên cuồng vang vọng ra, đối chiến chỗ, bộc phát quang mang càng làm cho thiên địa vì đó ảm đạm. Cái này kinh khủng bạo tạc, khiến cho võ thị bên trong mấy chục trượng phương viên, đều bị san thành bình địa. Mà song phương pháp khí, cũng là tại cái này mãnh liệt oanh kích bên trong, nhanh lùi lại ra ngoài. A, thế mà có thể ngăn cản. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên, hắn vốn cho rằng một thanh này Cửu Long Phi kiếm, cũng đủ để đánh nát thị huyết thương. Lại không nghĩ rằng cái này thị huyết thương cũng không phải phàm vật, thế mà cùng mình Cửu Long Phi kiếm là cùng một cái đẳng cấp. Ngươi làm sao cũng có thể có được tam giai cực phẩm pháp khí. Thị huyết thương bị ngăn cản xuống tới, Diệp Hàn quả thực không thể tin được. Loại này đẳng cấp pháp khí, đã đúng là hy hữu. Sở Kinh Thiên đến tột cùng là từ đâu đạt được. Nhưng mà, để Diệp Hàn càng khiếp sợ hơn còn chưa kết thúc, chỉ gặp Sở Kinh Thiên cong ngón búng ra. Cong. 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 Chanh. Tám đạo quan mang, lần nữa từ hắn Trung Nguyên cung bên trong bay ra. Tăng thêm lúc trước Nhai Tí kiếm, chín chuôi hình dạng không đồng nhất phi kiếm, đã là nhao nhao lướt đi, lơ lửng tại Sở Kinh Thiên bên người. Ha ha, ta có pháp khí, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đã một thanh phi kiếm, không giết được ngươi, vậy liền chín chuôi trên đó đi. Chín chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm. Một màn này, người xung quanh kèm chút không có cắn đứt đầu lưỡi. Người bình thường có thể có được một thanh tam giai cực phẩm pháp khí. Liền phải cảm ơn trời đất, hận không thể xem như bảo vật gia truyền. Nhưng cái này Sở Kinh Thiên, lại là vô thanh vô tức lấy ra chín chuôi. Mà lại mỗi một chuôi đẳng cấp, so với lúc trước Nhai Tí chi kiếm, đều chỉ mạnh không yếu. Đi. Sở Kinh Thiên tay phải vung lên, Cửu Long Phi kiếm hóa thành chín đạo cấp ánh sáng, lao thẳng tới Diệp Hàn. Diệp Hàn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, hắn toàn lực vận chuyển thị huyết thương, cũng chỉ có thể ngăn cản được đối phương một thanh phi kiếm. Hiện nay đối phương chín kiếm tế xuất. Hắn nơi nào còn có đường sống? Thôi, coi như một trận sinh tử đi. Diệp Hàn cười thảm một tiếng, vội vàng buộc phát ra toàn bộ chân khí, liền muốn làm vùng vây dây chết. Đúng lúc này, đột nhiên một cái thanh âm vội vàng truyền đến, Sở Kinh Thiên, thủ hạ lưu tình. Chỉ gặp Diệp Hàn trước người, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đối phương bắp thịt toàn thân nâng lên, áo bào trên dưới tung bay, tay phải bỗng nhiên vung lên. Tại cỗ này cự lực nghiền ép phía dưới, Cửu Long Phi kiếm lập tức run lên, phương hướng nhất chuyển, bang. Bang, bang đâm vào mặt đất. Vâng. Nhưng dù vậy, cái này Cửu Long Phi kiếm lực lượng cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem mặt đất xé nát, đánh ra một vài mười trượng phương viên hô to. Thật là lợi hại, đây là ai? Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lại. Cái này xem xét, cũng không khỏi đến nhao nhao thình lình, người đến chính là Diệp Lão. Lão gia tử. Diệp Hàn sắc mặt khẽ giật mình, trên mặt toát ra một tia sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Không nghĩ tới Diệp Lão chạy đến. Nói nhảm, Diệp Hàn là cháu của hắn, hắn có thể không tới sao? Sở Kinh Thiên lúc này ở ngay trước mặt hắn muốn giết Diệp Hàn, chỉ sợ Diệp Lão cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn đi. Từ hai người đối chiến trong rung động lấy lại tinh thần đám người, lập tức cầm vang. Diệp Lão mặt mũi tràn đầy phức tạp. Tay phải của hắn không chịu được hơi tê tê, đây là bị Cửu Long Phi kiếm chỗ đụng. Còn nhớ rõ mấy ngày trước, Sở Kinh Thiên từng tại trong hậu viện đã nói với hắn, ngươi nếu là đến chậm một bước, nhìn thấy tất nhiên là Diệp Hàn thi thể. Lúc ấy hắn còn không tin, cho rằng đứa cháu ngoại này chỉ là không chịu thua mới có thể nói như vậy. Ngày hôm nay, Sở Kinh Thiên dùng hắn hành động, biểu lộ lời nói đó không hề giả dối. Nếu như hắn thật đến chậm một bước, Diệp Hàn tất nhiên sẽ bị cái này chín kiếm cho triệt để hoành sát, chỉ sợ hắn ngay cả thi thể cũng không thấy. Hai người các ngươi vì cái gì lại đánh nhau? Diệp Lao trong lòng hưng khởi một tia bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài. Lao gia tử, cái này đều do Sở Kinh Thiên. Diệp Hàn sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kêu lên, ly quang hồ bị quả, là cốc hải phàm đại sư cần linh quả, kết quả lại bị hắn cướp đi. Ta cho dù là dùng gấp đôi giá tiền đến mua, hắn cũng không nguyện ý cho ta, ngược lại khẩu suất cùng nôn. Hắn nói, nếu như cốc hải phàm đại sư tại cái này, tất nhiên sẽ rất cung kính đem ly quang hồ bị quả đưa cho hắn. Hắn còn nói, hắn liền là Bắc Lương Thiên Vương. Ta đây là tức không nhịn nổi, mới giao hơn hắn. Diệp Hàn nói xong, nhìn Sở Kinh Thiên một chút, trong mắt lộ ra một tia ngươi nhất định phải chết ánh mắt. Hắn tin tưởng, Diệp Lao tự có phán đoán. Mà lại lần này, Sở Kinh Thiên sát tâm nổi lên, muốn làm mặt giết hắn. Hơn nữa đối với Phương từng tại Diệp Phủ làm sự tình, nói không chừng Diệp Lao sẽ dưới cơn nóng giận phế bỏ Sở Kinh Thiên. Thì ra là thế. Cái này bốn phía một chút vẫn chưa hay biết gì đan sư nhóm, lập tức phản ứng lại. Tiểu tử này thế mà còn dám giả mạo Bắc Lương Thiên Vương. Hắn tính là thứ gì? Có một vị tam giai đan sư, tức giận nói. Cốc Hải Phàm đại sư là bậc nào cao quý tồn tại, há lại cho ngươi đến khinh nhẫn. Hắn nếu là không xin lỗi, đan sư công hội há có thể tha cho hắn. Có một vị võ giả cười lạnh lắc đầu. Gặp qua cuồng vọng, lại không gặp qua cuồng vọng như vậy hạng người. Không biết là ai cho hắn dũng khí, lại dám như thế tự đại. Biết được song phương đại chiến nguyên nhân, mặc dù Diệp Hàn bại, nhưng mọi người càng có khuynh hướng cái trước. Cốc đại sư đến rồi. Đúng lúc này, một trận tiếng hô truyền đến. Cốc đại sư, Cốc Hải Phàm. Diệp Hàn lông mày nhếch lên, càng phát đắc ý Sở Kinh Thiên, ngươi lúc trước không phải khen miệng mình là Bắc Lương Thiên Vương sao? Hiện nay Cốc đại sư tới, liền để Cốc đại sư như thế nào vạch trần ngươi? Võ thị bên trong, Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, thừa nhận bốn phương tám hướng chỉ trích. Nhưng mà, hắn sắc mặt bình thản, lại không chút nào nửa điểm kinh hoàng chi ý. Phần phật. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đám người tản ra. Thở hồng hộc Cốc Hải Phàm, từ đằng xa chạy tới. Tại bốn phía hoặc trào phúng, hoặc khinh thường, hoặc nhẹ miệt trong ánh mắt, vị này luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu, đã là đi tới Sở Kinh Thiên trước mặt. Diệp Hàn phảng phất đã trông thấy Sở Kinh Thiên hạ tràng, trên mặt càng là lộ ra đắc ý tiếu dung. Bốn phía cũng không ít đan sư, suy đoán Cốc Hải Phàm sau một khắc sắp sẽ nổi giận phát tác. Nhưng mà, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Cốc Hải Phàm đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt, rất cung kính khuất thân cúi đầu, như bạn học sinh bái kiến lão sư. Cốc Hải Phàm bái kiến Bắc Lương Thiên Vương. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Diệp Lao thở dài một tiếng. Diệp Hàn nụ cười trên mặt cứng ngắc. Mà Sở Kinh Thiên, như cũ đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 149, danh dự trưởng lão. Không cần đối ta như vậy hành lễ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Bắc Lương Thiên Vương. Ngài dạy ta luyện chế Hóa Long đan, xem như ta nửa cái sư tôn, học sinh gặp ngài đi này lễ tiết, là chuyện đương nhiên. Cốc Hải Phàm 7-80 tuổi tuổi, bái kiến Sở Kinh Thiên không có chút nào xấu hổ cùng khó chịu, chỉ cảm thấy đương nhiên. 3. Diệp Hàn nhanh lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động. Không chỉ là hắn, ở đây đan sư đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước Sở Kinh Thiên nói hắn là Bắc Lương Thiên Vương thời điểm, tất cả mọi người cho là hắn đang mạo danh. Bọn hắn trong tưởng tượng Bắc Lương Thiên Vương hẳn là một bộ đạo cốt tiên phong hạng người, kém nhất cũng có 40-50 tuổi, nhưng chỗ đó nghĩ đến thế mà chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Bắc Lương Thiên Vương. Ngài thật tới. Trong đám người, Diệp Thanh vội vã chạy đến, trông thấy Sở Kinh Thiên, đôi mắt đẹp khó nén kích động. Từ khi 3 tháng trước đan đỉnh thành từ biệt, Sở Kinh Thiên trong lòng nàng địa vị thẳng hướng Cốc Hải Phàm, thậm chí trong lòng của nàng đã đạt đến không cách nào dung chuyển địa vị. Diệp Thanh biểu tỷ, hắn thật là Bắc Lương Thiên Vương. Diệp Hồ nuốt nước bọt, gian nan hỏi. Ta còn có thể nhận lầm. Ta đã sớm nói cho các ngươi biết, Bắc Lương Thiên Vương so với chúng ta niên kỷ còn muốn ít hơn một chút, không phải ngươi cho rằng đâu. Diệp Thanh thưởng Diệp Hổ một cái liếc mắt. Đúng lúc này, một trận tiếng huyên náo truyền đến. Chỉ thấy đám người bị cưỡng ép gạt mở, một vị lão giả sải bước đi tới. Bắc Lương Thiên Vương, lão hủ là Ngự Thú Công hội đại trưởng lão. A, tiểu huynh đệ, là ngươi. Người đến chính là Vương Huyền, hắn cũng là nghe được Bắc Lương Thiên Vương xuất hiện ở đây, cho nên mới vội vã chạy đến. Nhưng lời còn chưa dứt, phát hiện vị này trong truyền thuyết Bắc Lương Thiên Vương, thế mà chính là mấy ngày trước thay hắn trị liệu hảo kiếm giang sư thương thế Sở Kinh Thiên, lập tức sững sờ. Tiểu huynh đệ, ngài tại sao không nói ngài liền là Bắc Lương Thiên Vương a? Vương Huyền mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngươi lại không có hỏi ta. Sở Kinh Thiên có chút buồn cười. Đúng rồi, ta nghe nói vừa rồi có người nghĩ muốn gây bất lợi cho ngài. Vương Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay chuyển ánh mắt, thình lình nhìn về phía một bên đã sớm sắc mặt trắng bệnh Diệp Hàn. Diệp Hàn, ngươi thật to gan, lại dám đối Bắc Lương Thiên Vương động thủ. Cái này, Cốc Hải Phàm cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn mặc dù tại Sở Kinh Thiên trước mặt không đúng, nhưng ở trước mặt người khác lại là địa vị cao siêu. Mặc dù Cốc Hải Phàm cũng không nói chuyện, nhưng cũng đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn xem Diệp Hàn. Một vị tứ giai ngự thú sư, một vị tứ giai luyện đan sư. Mặc kệ là Vương Huyền, vẫn là Cốc Hải Phàm, hai người này đều tại riêng phần mình lĩnh vực thuộc về Thái Sơn bắt đầu cấp bậc tồn tại. Cả hai đồng thời nổi lên, cho dù là Diệp Phủ cũng rất khó chèo chống. Chớ nói chi là chỉ là một cái nho nhỏ Diệp Hàn. Sở Kinh Thiên, Diệp Hàn dù sao cũng là biểu ca ngươi, liền tha hắn một lần. Diệp Lao thở dài một tiếng. Thôi, bất quá chỉ là một cái hậu sinh văn bối, đáng giá cùng hắn so đo sao. Nhìn xem Diệp Lao gần như ánh mắt cầu khẩn, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Vương Huyền, Cốc Hải Phàm hai người nghe vậy, trên mặt băng xương lúc này mới chậm rãi tan rã. Nhìn về phía Diệp Hàn, Sở Kinh Thiên chắp tay nói, ta trước đó nói, cho dù Cốc Hải Phàm tại cái này, hắn biết ta muốn ly quang hồ bỉ quả cũng sẽ rất cung kính đưa cho ta, ngươi bây giờ tin hay không rồi. Diệp Hàn toàn thân run lên, gật đầu lia lịa. Diệp Hàn, nếu không phải niệm tại chúng ta là huyết thống dòng họ, hôm nay liền xem như thiên hoàng lao tử tới, ta cũng sẽ giết ngươi. Lần này ta liền bỏ qua ngươi, nếu là lần sau ngươi còn dám khiêu khích ta, ta liền đưa ngươi nghiền xương thành tro. Sở Kinh Thiên nhìn xem hắn. Diệp Hàn trong lòng một mảnh tuyệt vọng. So thực lực, hắn đã bại hoàn toàn tại Sở Kinh Thiên trong tay. So thân phận, đối phương là Bắc Lương Thiên Vương. So địa vị, đối phương có Cốc Hải Phàm, Vương Huyền chỗ dựa, ngay cả Diệp Phủ đều không sợ. Mình còn có cái gì tư cách, lại làm Sở Kinh Thiên đối thủ, mình còn có cái gì tư cách, lại khiêu khích Sở Kinh Thiên. Nếu là nếu có lần sau nữa, đừng nói Sở Kinh Thiên sẽ không bỏ qua cho mình, chính là Diệp Lão cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngài lại là Bắc Lương Thiên Vương. Vương Huyền cười tủm tỉm xuống tới, còn phải đa tạ ngài hai ngày trước chỉ điểm, Giang kiếm sư thương thế chẳng những đã khỏi hẳn, hơn nữa còn đạt đến tứ giai đỉnh phong, ta còn chưa kịp đi tạ ngài đâu. Việc rất nhỏ. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Ở trong mắt Vương Huyền, có thể chữa trị xong Giang kiếm sư, liền đã đúng là không dễ, chớ nói chi là còn để Giang kiếm sư tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bất quá đây đối với hắn mà nói, cũng chỉ là đơn giản đề điểm một câu thôi. Cái này Cốc Hải Phàm cũng liền bận bịu đi tới. Bắc Lương Thiên Vương, ta cái này luyện đan bên trên còn có một số nghi hoặc, hy vọng ngài có thể chỉ đạo ta một phen. Ta đã sớm chuẩn bị tốt linh dược. Cốc Hải Phàm một bộ cung kính tư thái. Hắn nhìn hai bên một chút, tiếp tục nói, nơi này không tiện lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác. Liền đi Diệp Phủ đi. Sở Kinh Thiên nói xong, chắp tay tiến lên. Cốc Hải Phàm, Vương Huyền nhắm mắt theo đuôi. Diệp Lão lưu tại nguyên địa, sửng sốt một chút, cũng tranh thủ thời gian đi theo. Hắn lúc gần đi, còn hung hăng trừng Diệp Hàn một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Bắc Lương Thiên Vương lúc trước vì cái gì nói, hắn cùng Diệp Hàn có huyết thống dòng họ quan hệ. Ta không tại Diệp Phủ trong khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh lưu tại nguyên địa, nàng còn có chút không rõ. Diệp Hàn nào có khí lực trả lời nàng? Một bên Diệp Hổ, thở dài một tiếng nói. Hắn là tiểu cô Diệp Uyển Nhi nhi tử. Là biểu đệ của chúng ta. Liên là hắn tại man hoang cổ lâm phế bỏ Diệp Minh, đi vào Diệp Phủ về sau, lại đánh cho tàn phế tam thúc Diệp Thường Uy, tứ thúc Diệp Chính Đông. Diệp Thanh trợn tròn con mắt, sững sờ tại nguyên chỗ. Không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy, tuyệt đối không thể nào là Bắc Lương Thiên Vương. Cho đến đám người rời đi võ thị, ở đây đan sư nhóm nhịn không được tề hô. Đối phương chỉ đạo qua Cốc Đại Sư còn có thể nhận lầm. Có một vị đan sư lắc đầu. Đây quả thực là có thể xưng kinh khủng a. Hoàn toàn chính xác kinh khủng. Mặc kệ là Sở Kinh Thiên bày ra luyện đan trình độ, còn là hắn đối với ngự thú hiểu rõ, còn là hắn tại tu vi bên trên thực lực, đều mười phần đáng sợ. huống chi đối phương hiện nay chỉ có 17 tuổi, hắn sau này thành tựu quả thực là bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, huống chi đối phương vẫn là Diệp lão ngoại tôn. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, cho dù là chấp trưởng toàn bộ Diệp gia cũng dư xài. Một người khác gật đầu. Cái này rất nhiều thân phận áp xuống tới, luận là ai cũng ngăn cản không nổi. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Diệp Hàn. Vị này Diệp phủ đệ nhất thiên tài, cho tới nay đều hưởng dự vô số vinh quang cùng quang hoàn. Nhưng bây giờ, lại muốn theo Sở Kinh Thiên đến, mà trở thành phụ trợ hoa hồng lá xanh. Ai có thể nghĩ đến, đan dược giao lưu hội thế mà lấy như thế một loại phương thức, tại ngày đầu tiên liền đẩy lên một cái cao phong. Không biết bao nhiêu người ôm rung động. Hôm nay một màn này, đủ để trở thành bọn hắn cả đời đề tài nói chuyện. Mà lúc này Sở Kinh Thiên đám người đã về tới Diệp phủ. Ngoại trừ Cốc Hải Phàm, Vương Huyền bên ngoài, còn có không ít đức cao vọng trọng luyện đan sư, ngự thú sư. Sở Kinh Thiên ngồi tại trên ghế bành, cùng Diệp lão bình khởi bình tọa. Mà đường bên trong Diệp Nam Thiên, Diệp Vô Trần cũng liền ngồi tư cách đều không có, chỉ có thể bó tay bó chân đứng tại nơi hẻo lánh. Về phần Diệp Hàn, thậm chí đều không thể tiến vào đại đường. Sở Kinh Thiên chuyện trò vui vẻ tư thái, hoàn toàn không giống như là một vị 17 tuổi thiếu niên, luyện đan ngự thú chi pháp hắn hạ bút thành văn, Cốc Hải Phàm Vương Huyền chi lưu như bạn học sinh, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cái mông chỉ dám dính nửa bên cái ghế. Bắc Lương Thiên Vương Cốc Hải Phàm cung kính nói: "Không cần la như vậy ta, Bắc Lương Thiên Vương bất quá chỉ là ta tại Đại Yên lúc sắc phong thôi." Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Hắn có chút dở khóc dở cười. Một cái xa xôi tiểu quốc phong hào, thế mà bị những người này xem như tục danh của hắn. Sở đại sư, Cốc Hải Phàm vội vàng đổi giọng. Ngài đối luyện đan hiểu rõ như vậy, chỉ sợ đã đạt tới đệ ngũ giai đi. Ngũ giai? Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn luyện đan đẳng cấp nếu là nói ra, chỉ sợ sẽ đem những này người dọa cho chết. Ta đến nay nhất giai đều không phải, chưa hề đi đan sư công hội khảo hạch qua. Sở đại sư đẳng cấp đã siêu việt chúng ta, chắc hẳn đã sớm đạt đến ngũ giai. Cốc Hải Phàm trầm ngưng một chút, liền vội vàng đứng lên nói, ta lần này tới gặp ngài, nghị xin ngài trở thành ta đan sư công hội danh dự trưởng lão. Cái này danh dự trưởng lão là cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Cốc Hải Phàm vội vàng giải thích nói, đây chỉ là đan sư công hội một cái chức vị. Trở thành danh dự trưởng lão về sau, ngài có thể hưởng dụng công hội bên trong hết thẻ tài nguyên, địa vị và hội trưởng tương đương. Công hội bên trong việc vặt không cần cực khổ ngài hao tâm tổn trí, chỉ có một ít chuyện trọng đại mới có thể muốn ngài xuất thủ. Cho đến tận này, chúng ta công hội cũng mới chỉ có hai vị danh dự trưởng lão. Bất quá hai vị khác đã sớm qua đời, không tại nhân thế. Có thể. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm. Đây đối với hắn tới nói đúng là một chuyện tốt, chí ít ngày sau tìm kiếm linh dược, không cần hắn tại hao hết tâm lực. Bác Lương. Sở đại sư, chúng ta ngự thú công hội cũng nghĩ xin ngài làm danh dự trưởng lão. Vương Huyền thấy thế, vội vàng đứng lên. Cốc Hải Phàm gặp Sở Kinh Thiên đáp ứng, chính cao hứng không ngậm miệng được. Nghe thấy Vương Huyền kiểu nói này, không khỏi nhấc lên lông mày, châm chọc khiêu khích nói. Ta nhớ được ngự thú công hội tựa hồ không có danh dự trưởng lão vị trí này. Trước kia không có, kia là không ai có tư cách làm. Nhưng bây giờ Sở đại sư tới, vậy liền không đồng dạng. Vương Huyền cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Kinh Thiên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mặc dù Sở Kinh Thiên trước mắt chỉ là tam giai ngự thú sư, nhưng hắn thấy, đối phương cụ thể đẳng cấp cũng tại ngũ giai tả hữu. Có thể. Sở Kinh Thiên không có cự tuyệt. Dù sao đã làm đan sư công hội danh dự trưởng lão, không lo lại nhiều một cái. Hắn tại cái này Đông Thắng Hoàng Triều còn muốn đợi một thời gian ngắn, nhiều kết giao một chút thế lực đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Lại hàn huyên vài câu, đám người lúc này mới cáo tử. Trong lúc nhất thời, Diệp phủ đại điện bên trong chỉ còn lại có Sở Kinh Thiên, Diệp lão, cùng Diệp Nam Thiên, Diệp Vô Trần bọn người. Cái này mọi người lại nhìn Sở Kinh Thiên ánh mắt, tràn đầy phức tạp. Có kinh nghi, có rung động. Diệp lão ung dung thở dài. Cho đến hiện tại, hắn mới hiểu được vì cái gì cho tới nay, Sở Kinh Thiên liền căn bản không có đem Diệp phủ để ở trong mắt. Diệp phủ sở dĩ có thể tại Đông Thắng Hoàng Triều bên trong vị thứ nhất đại tộc, đây chính là khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, lại thêm hắn như thế một vị cảnh giới thứ tư cường giả. Nhưng Sở Kinh Thiên một người, liền đã là đủ để bằng được toàn bộ Diệp phủ. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 150, Diệp phủ bí mật. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Sở Kinh Thiên bưng trà thơm, nhìn thoáng qua muốn nói muốn dừng đám người, thản nhiên nói. Mọi người một trận hai mặt nhìn nhau, không dám mở miệng. Như Sở Kinh Thiên chỉ là một cái bình thường thiếu niên, hiện nay vấn đề chỉ sợ là phô thiên cái địa liền đã bay tới, bây giờ thân phận của đối phương thật sự là quá dọa người. Kinh Thiên, ngươi thật là Bắc Lương Thiên Vương. Cuối cùng vẫn Diệp lão nhịn không được mở miệng. Mặc dù Cốc Hải Phàm loại một đám Bắc Đầu Thái Sơn cấp bậc đan sư đều công nhận Sở Kinh Thiên, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Là ta. Sở Kinh Thiên khẽ bước cảm. Mấy tháng trước, ta từng đi qua một lần Đan Đỉnh Thành, bởi vì linh dược sự tình, thuận tay chỉ điểm một chút Cốc Hải Phàm. Mà Bắc Lương Thiên Vương, là ta tại Đại Yên Phong Hảo. Lúc kia Dương Vũ tuyển hô vài câu, không nghĩ tới bọn hắn liền nhớ kỹ. Kia Vương Huyền là chuyện gì xảy ra? Ngươi lại thế nào biết hắn? Diệp Lao hỏi lại. Mình cái này ngoại tôn, là ba tu chi thần, liền đã mười phân dọa người. Càng đừng đề cập đồng thời còn là một vị luyện đan sư. Thậm chí bây giờ, ngay cả ngự thú công hội đều mời hắn làm danh dự trưởng lão, đây là hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mấy ngày trước đây ta tại võ thị bên trong xin thuốc, ta thay hắn chữa khỏi răng kiếm sư ám tật, thuận tiện để răng kiếm sư đề cao một cảnh giới, cái này quen biết. Ta cũng không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đến. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Sự tình đến nơi này, liền đã hết sức rõ. Diệp Nam Thiên hòa Diệp Vô Trần hai người liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt đắng chát. Bọn hắn trước đó nghe nói Sở Kinh Thiên đi tới Diệp Phủ, còn tưởng rằng đối phương muốn đầu nhập vào Diệp Phủ, trèo lên Diệp Phủ cây to này. Nhưng hôm nay nhìn đến, đối phương bản thân liền là một cây đại thụ, chỗ đó còn muốn leo lên Diệp Phủ. Đỉnh kia đan lô ta nguyên bản là dự định đưa cho Bắc Lương Thiên Vương. Đã ngươi chính là, vậy ta vẫn là cho ngươi đi. Diệp Lao thở dài. Hắn đem đan lô đem ra. Đỉnh kia đan lô, còn là hắn bỏ ra 4.000 vạn tử kim từ Sở Kinh Thiên trong tay mua được, lại không nghĩ rằng dạo qua một vòng vẫn là về tới Sở Kinh Thiên trong tay. Bất quá Sở Kinh Thiên lại không thu, chỉ là thản nhiên nói. Lao gia tử, ngươi sở dĩ đem lò luyện đan này đưa ta, là muốn cho ta thay Diệp Thường Uy bọn hắn luyện đan chữa thương A. Diệp Lao trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Sở Kinh Thiên buông xuống bát trà, tiếp tục nói. Ta cũng thật có để bọn hắn triệt để khôi phục năng lực, để cho ta xuất thủ có thể. Nhưng các ngươi phải đi mẫu thân của ta trước mộ phần nhận lầm, bằng không mà nói lấy thương thế của bọn hắn cho dù là phục hồi như cũ, đời này cũng chỉ có thể là người bình thường, mơ tưởng lại vận chuyển nửa điểm chân khí. Chuyện này đúng là chúng ta xử lý thiếu sót, ta nguyện ý nhận lầm. Diệp Lao gật đầu nói. Diệp Nam Thiên hòa Diệp Vô Chân liếc nhau, cũng cung kính nói, chúng ta nguyện ý đi ngũ muội trước mộ phần nhận lầm. Cho đến cái này, Sở Kinh Thiên mới chậm rãi gật đầu. Hắn lần này tới Đông Thắng Hoàng Triều mục đích, cuối cùng là đạt đến. Mặc dù nhiều lần khó khăn chắc trở, nhưng cũng coi là viên mãn kết thúc công việc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên nhận lấy đan lô, Diệp Lao trên mặt lúc này mới hiện ra vẻ tươi cười, hắn ôn nhu nói, Sở Kinh Thiên, trước ngươi tại đấu giá hội bên trong mua được kia một khối hắc rượu huyền tinh đâu. Ta vừa vặn nhận biết một vị không sai đúc khí đại sư, để hắn thay ngươi chế tạo một thanh tiện tay binh khí đi. Lao gia tử, ngài nói chẳng lẽ là Âu Giá Trí đại sư? Diệp Nam Thiên cả kinh nói. Đối phương rất nổi danh sao? Sở Kinh Thiên tùy ý hỏi. Hắn là Đông Thắng Hoàng Triều bên trong một vị tương đối nổi danh tứ giai đúc khí đại sư, đã nhiều năm không xuất thủ, nói đến cùng chúng ta Diệp Phủ còn có một số khúc mắc. Diệp Nam Thiên len lén nhìn thoáng qua lão gia tử. Hắn biết, đối phương đây là chuẩn bị đền bù một chút những năm này, đối Sở Kinh Thiên ấy nấy. Vì đứa cháu ngoại này, lão gia tử thậm chí cam nguyện đối Âu Giá Trí cúi đầu. Đã có khúc mắc, còn cần cầu hắn. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng nói, chính ta liền sẽ đúc khí, không phải ngươi cho rằng ta cái này Cửu Long Phi kiếm là thế nào tới. Con ngón đúng ra, chỉ nghe 9 đạo kiếm quang lướt lên, Cửu Long Phi kiếm đã là từ Trung Nguyên cung bên trong sông ra. 9 chuôi phi kiếm đầu đôi hô ứng, kiếm khí tung hoành không ngừng. Nếu không phải thiếu một chút vật liệu, ta liền sẽ không luyện chế 9 chuôi tam giai cực phẩm phi kiếm, mà là hướng cao hơn một cấp bậc tứ giai đi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua đại điện bên ngoài Diệp Hàn, ngươi lần trước đến hậu viện tìm ta, ta vừa lúc ở luyện chế Cửu Long Phi kiếm. Nếu không lúc ấy ta liền một trưởng đánh chết ngươi. Diệp Hàn nghe vậy, toàn thân run lên, vội vàng túi lầu nói, đa tạ biểu đệ thủ hạ lưu tình. Nếu như đối phương chỉ dẫn trước mình một bước, cái kia còn có gắng sức đuổi theo đi khả năng. Nhưng song phương đã chênh lệch cách xa và dặm, hắn đã triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ này, hiện nay Sở Kinh Thiên đã là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mọi người trong mắt dần hiện ra vô tận rung động. Cái này chín chuôi, đều là tam giai cực phẩm phi kiếm A. Cho dù là vị kia Âu Giá Trí, cũng không có như vậy tự tin, duy nhất một lần luyện chế thành công. Bất quá cái này Cửu Long Phi kiếm có thể kết thành kiếm trận, uy lực cũng không kém hơn tứ giai hạ phẩm pháp khí, lại hướng lên khả năng liền sẽ thiếu sót một chút. Nếu là ta có thể có được vật liệu, liền có thể đem chín kiếm hợp nhất. Nói đến đây, Sở Kinh Thiên khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Còn có thể lại để thăng. Dù là kiến thức rộng rãi Diệp lão, cũng không khỏi liễu lưới. Hắn biết pháp khí, một khi đúc thành, liền không thể sửa chữa. Nhẹ thì uy lực giảm bớt, nặng thì thậm chí sẽ hư hao khí thân. Nhưng Sở Kinh Thiên thế mà đem chín kiếm hợp nhất loại chuyện này, nói dễ dàng như vậy, quả thực để người không thể tin được. Một bên Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm chen miệng nói. Lão đại từng tại Đại Yên liền luyện chế ra một thanh nhị giai cực phẩm Trầm Nguyên kiếm, có được tài liệu về sau, trực tiếp rèn đúc thành tam giai. Đáng tiếc cùng người đối chiến thời điểm, Trầm Nguyên kiếm bị đánh nát. Ai dám khi dễ ta ngoại tôn? Sở Kinh Thiên, ngươi nói cho ta, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Diệp lão lông mày nhếch lên. Lão gia tử, người nào dâm tại ta Sở lão đại trên đầu, còn có thể tiếp tục sống. Lục Kiếm Ly cười nói, kia là Linh Vũ Vương triều Thái Thượng Hoàng, bắt Sở bá phụ bức Sở lão đại hiện thân. Sở lão đại dưới cơn nóng giận, một người một kiếm giết vào Linh Vũ, đem toàn bộ hoàng thất đều cho san thành bình địa. Sở Kinh Thiên sắc mặt lạnh nhạt, không sợ hãi không thích, phảng phất đây đối với hắn chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Diệp lão thì là nhìn xem Sở Kinh Thiên, càng xem càng vui vẻ. Ngạo mà không tiểu. Cái này loại hậu bối ai không thích. Nghĩ tới đây, hắn trầm ngưng một chút, trầm rãi nói. Ta đề nghị để Sở Kinh Thiên trở thành Diệp phủ người thừa kế. Rốt cục vẫn là tới A. Diệp Vô Trần, Diệp Nam Thiên liếc nhau. Sớm tại Sở Kinh Thiên Bắc Lương Thiên Vương thân phận hiện ra lúc, bọn hắn liền dự cảm đến Lao Gia Tử sẽ làm như vậy, nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, thế mà một ngày này liền làm ra lựa chọn. Diệp Hàn tuổi còn rất trẻ, tâm tính bất ổn, không cách nào đảm đương chức trách lớn. Diệp Thanh là nữ nhi gia, không có quyết đoán. Diệp Hổ làm việc mau mau cẩu thả, Diệp Minh tính cách nuông chiều ương ngạnh. Đời thứ ba tộc nhân bên trong, chỉ có Sở Kinh Thiên có thể đảm đương này chức trách lớn. Ta tán thành. Diệp Nam Thiên đồng ý nói. Ta cũng tán thành. Diệp Vô Trần cười khổ gật đầu. Tốt. Diệp Lao trực tiếp đánh nhịp nói, từ đây Sở Kinh Thiên, chính là ta Diệp Phủ người thừa kế. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Hắn đối Diệp Phủ từ đầu đến cuối không có hứng thú gì. Đối với người khác mà nói, Diệp Phủ là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Nhưng trong mắt hắn không gì hơn cái này, tựa như là lúc trước Bắc Lương Vương Phủ, hắn chí không ở chỗ này, sao có thể sẽ vì này bị hạn chế ở. Ta còn không có đồng ý đâu. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói. Cái gì? Mọi người kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Diệp Phủ như thế lớn gia nghiệp, Đông Thắng Hoàng Triều người thậm chí táng ra bại sản cũng nguyện ý vì đó kéo lên một chút quan hệ. Nhưng bây giờ thế mà đưa cho hắn, hắn thế mà còn không đồng ý. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên không đồng ý, Diệp Lao thở dài một tiếng. Ta biết các ngươi vì cái gì nghi hoặc, ta sớm như vậy liền chuẩn bị lập xuống người thừa kế chi vị. Ta thời gian đã không nhiều lắm. Cảnh giới thứ tư tồn tại, không phải chí ít có 500 năm tuổi thọ sao. Diệp Nam Thiên không thể tin được. Lao gia tử, ngài năm nay mới hơn 70 a. Hơn 70 tuổi, đối với cảnh giới thứ tư cường giả tới nói, còn 10 phân tuổi trẻ. Làm sao có thể cái này thời gian không nhiều lắm đâu. Tất cả mọi người nhao nhao không hiểu. Chỉ có Sở Kinh Thiên thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Đây là đả thương tim phổi a. Ngươi đã từng bị người bị đả thương tim phổi rồi. Ngươi biết. Ta suýt nữa quên mất, ngươi là Bắc Lương Thiên Vương. Diệp Lao vui mừng nhìn xem Sở Kinh Thiên, ta nhiều nhất chỉ có thể sống 3 năm, một khi ta vẫn lạc, Hoàng Thất liền sẽ đối với chúng ta Diệp Phủ ra tay. Nhưng nếu như ngươi tới đón Diệp Phủ, cho dù là ta không coi ở đây, Hoàng Thất cũng không dám đụng đến bọn ta. Là ai đã thương? Sở Kinh Thiên yên tĩnh hỏi. Hắn từ khi nhìn thấy Diệp Lão lần đầu tiên, đã cảm thấy đối phương giả mua không giống như là cảnh giới thứ tư cường giả. Chỉ là đối phương lấy cảnh giới thứ tư tu vi dáng chống đỡ, cũng cho đến trong khoảng thời gian này hắn cũng mới thấy rõ ràng. Diệp Lão sắc mặt khẽ giật mình, nhìn hai bên một chút. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, vội vàng đều đến gần mấy bước. Sở Kinh Thiên càng là vung tay một cái yên lặng cảnh giới, đem toàn bộ đại điện cho phong tỏa ngăn cản. Là Hoàng Thất. Trầm mặc một lát, Diệp Lao lúc này mới lên tiếng nói. 7 năm trước, ta chuẩn bị đột phá cảnh giới thứ tư viên mãn, bị người âm thầm đánh lén. Mặc dù đối phương che mặt, nhưng ta vẫn là nhận ra chiêu thức của hắn, đúng là Hoàng Thất không sai. Trận chiến kia, ta mặc dù đánh lui đối phương, nhưng ta cũng đã thương tim phổi, tổn hại khí huyết. Chẳng những không cách nào lại tăng cao tu vi, cũng lưu lại không cách nào chữa trị ám tật. Đám người giật mình. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao 7 năm trước, Diệp Lao đột nhiên không còn quan tâm Diệp Phủ bên trong sự vụ lớn nhỏ, mà là dốc lòng đợi tại hậu viện. Khi đó bọn hắn còn tưởng rằng đối phương trí tại võ đạo, chuẩn bị chuyên tâm tu luyện, nhưng mà ai biết thế mà còn có loại này nội tình. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên đi vào Diệp Phủ, chỉ sợ bọn họ đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Lao gia tử, Hoàng Thất vì cái gì êm đẹp ra tay với ngươi? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Diệp Lão ngậm miệng không đề cập tới, ngược lại là nhìn xem Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. công cao chấn chủ. Hoàng thất sở dĩ động thủ, đơn giản liền là kiêng kỵ Lao gia tử thực lực. Diệp phủ đã là Đông Thắng hoàng triều đệ nhất gia tộc, nếu là Lao gia tử thực lực lại đề thăng, tất nhiên sẽ uy hiếp được hoàng thất địa vị. Sở Kinh Thiên kiểu nói này, mọi người lập tức kịp phản ứng. Đồng thời, nhìn về phía Sở Kinh Thiên ánh mắt, lại thêm một tia kính sợ. Hắn mới đến Đông Thắng hoàng triều không lâu, liền đã xem thấu đây hết thảy, mà bọn hắn vẫn ở trong cục, thế mà còn chưa lĩnh ngộ tới. Chắc không được Diệp Lao sẽ đem vị trí gia chủ chuẩn bị chuyển cho Sở Kinh Thiên. Nắm tay lấy tới, ta đến xem. Nhìn xem đám người bỗng nhiên thở dài, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở miệng. Cho đến cái này, đám người lúc này mới giật mình, Diệp phủ còn có như thế một vị Bắc Lương Thiên Vương tồn tại. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Thiên Thiên Lưu Ly Đan. Thôi, liền để ngươi nhìn một cái đi. Diệp Lao thở dài. Thương thế trên người hắn, đã không phải dược thạch có thể chữa. Dù là Sở Kinh Thiên chính là dược thần chuyển thế, đối mặt hắn loại thương thế này cũng tất nhiên thúc thủ vô sách. Sở Kinh Thiên đưa tay khoác lên Diệp Lao khí hải cung bên trên, thân niệm từng tấc đảo qua thân thể của hắn. Luyện khí võ giả hạch tâm tại khí hải cung. Một khi đạt tới cảnh giới thứ tư, thể nội chín đại huyền dịch tích sẽ ngưng kết thành đan. Cho nên luyện khí võ giả cảnh giới thứ tư còn gọi là nguyên đan kỳ. Mỗi một khỏa nguyên đan bên trong ẩn chứa chân khí, là 9 giọt huyền dịch tổng cùng mấy lần còn nhiều hơn. Sau một lúc lâu, Sở Kinh Thiên đưa tay thu hồi. Sở Kinh Thiên, lão gia tử thương thế như thế nào? Diệp Nam Thiên liền vội vàng hỏi. Lão gia tử thể nội hết thể 6 viên nguyên đan, có 2 viên đã xuất hiện vết rách, còn lại 4 khỏa đã vỡ nát. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Lão gia tử. Diệp Nam Thiên bọn người nghe vậy, lập tức rơi lệ liên liên. Loại thương thế này đã là cực nặng, bình thường võ giả chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Cũng chỉ có Diệp Lão, đem một thân chân khí đều tụ tập tại khí hải cung bên trong, chỉ hoãn nguyên đan vỡ vụn thời gian. Một khi cuối cùng này 2 viên nguyên đan vỡ vụn, liền lại không xoay chuyển trời đất chi thuật. Cái này mấy năm ở giữa, ta không dám có nửa điểm lãnh đạm, muốn lấy chân khí đem nguyên đan một lần nữa tụ tập, nhưng lại không có biện pháp gì. Diệp Lão vui mừng nhìn xem Sở Kinh Thiên nói, ta trước khi chết, có thể trông thấy Sở Kinh Thiên, cũng coi là chết cũng không tiếc à. Có Sở Kinh Thiên tại. Dù là ta không có ở đây, hoàng thất cũng không dám đối Diệp phủ ra tay. Sở Kinh Thiên hai mắt buông xuống. Dù là đã từng lại có ân oán, đối phương cũng là hắn ông ngoại, cũng có huyết thống dòng họ quan hệ. Ta cùng hoàng thất thế bất lưỡng lập. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đứng dậy. Ngươi làm cái gì? Sở Kinh Thiên lẳng lặng nhìn hắn. Còn có thể làm cái gì, tự nhiên là giết tới hoàng thất, vì Lao gia tử đòi lại một cái công đạo. Diệp Hàn cả giận nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, trợn mắt không thôi. Sở Kinh Thiên cười lạnh một tiếng nói. Ngu xuẩn. Hoàng thất một mực không dám động thủ, đó là bởi vì không mò ra Diệp Lao đến tột cùng thương tổn tới cái tình trạng gì. Ngươi dạng này đánh tới hoàng thất, chẳng phải là tương đương nói cho đối phương biết, Lao gia tử đã mất nhiều ít thời gian. Để bọn hắn sớm đối Diệp phủ ra tay a. Diệp Hàn ngạc nhiên dừng bước lại, sững sờ nhìn về phía Diệp Lão. Mà Diệp Lão cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Sở Kinh Thiên. Sở lão đại, cái này tổn thương, ngươi có thể trị a? Cái này, Lục Kiếm Ly đột nhiên mở miệng. Mọi người nghe vậy, đều đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem. Chỉ gặp Sở Kinh Thiên khẽ vuốt cằm. Không tệ, ta quả thật có thể trị. Nguyên đan vỡ vụn, theo người ngoài có lẽ đã là không có chút nào hết cách xoay chuyển chi lực, nhưng ở hắn vị này Thái Thượng Tông chủ trước mặt, nhưng vẫn là việc rất nhỏ. Chỉ là lấy hắn hiện nay tu vi, chỉ có thể trị phân ngọn, nhưng lại không cách nào trị tận gốc. Sở Kinh Thiên khẩn cầu ngài xuất thủ. Diệp Nam Thiên cũng không để ý thân phận của trưởng bối, ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Như ngài nguyện ý xuất thủ, ta cam nguyện một mạng chống đỡ một mạng. Diệp Vô Trần cũng liền bận bịu quỳ xuống, càng đừng đề cập Diệp Hàn, Diệp Thanh, Diệp Hổ loại bọn tiểu bối này. Sở Kinh Thiên khẽ vuốt cằm. Thay Diệp Lao chữa thương, cái này chỉ cần dùng đỉnh cấp tứ giai linh dược đến luyện đan, loại linh dược này cho dù tại Đông Thắng hoàng triều, cũng mười phần hiếm thấy. Nhìn đến hẳn là muốn đem võ mộ sự tình nhanh chóng đưa vào danh sách quan trọng. Đông Thắng. Trong Hoàng Thất Cát. Nguyên lai cái này Bắc Lương Thiên Vương liền là Sở Kinh Thiên. Luyện đan sư, ngự thú sư, cảnh giới thứ 33 tu đỉnh phong. Đang có một vị người mặc long bào uy nghiêm nam tử trung niên, ngay tại liếc nhìn mật tín. Không nghĩ tới Diệp gia ra một thiên tài Diệp Hàn, bây giờ lại xuất hiện một cái Sở Kinh Thiên, thật là khiến người ta có chút trở tay không kịp a. Nam tử trung niên đương nhiên đó là Đông Thắng Hoàng Triều Hoàng Đế, Hoàng Vĩnh Phi. Thân là trí cao vô thượng trưởng quản hoàng quyền tồn tại, kiên kỵ nhất chính là nô đại khi chủ. Phu hoàng, có muốn hay không chúng ta phái người? Nội các bên trong, một vị ánh mắt vẻ lo lắng thanh niên nắm tay đặt ở yết hầu trước nhẹ nhàng một vòng. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, đối phương chính là Đông Thắng Hoàng Triều Thái tử Hoàng Nghị Tần. Ngươi bây giờ đối Diệp phủ người hạ thủ, chẳng phải là buộc Diệp phủ cá chết lưới rách. Chúng ta mặc dù không e ngại bọn hắn, nhưng Diệp phủ hùng cứ Đông Thắng Hoàng Triều mấy trăm năm, nếu là bọn họ tạo phản, vung cánh tay lên một cái, tất nhiên có không ít người hưởng ứng. Huống chi, cái này Sở Kinh Thiên vẫn là Bắc Lương Thiên Vương, lại là Ngự Thú Công Hội, Đan Sư Công Hội danh dự hội trưởng. Hoàng Vĩnh Phi cười lạnh nói. Hoàng Nghị Tần nghe vậy, thật sâu cúi đầu xuống, vậy chúng ta nên như thế nào? Một tên tiểu bối thôi. Hắn cố nhiên thiên tư thắng Diệp Hàn, nhưng cuối cùng tuổi còn rất trẻ. Một khi Diệp gia lão gia tử vẫn lạc, hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà, muốn giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá thừa dịp tên tiểu bối này tại Hoàng Triều lực ảnh hưởng còn không phải quá lớn, chúng ta ngược lại là có thể sớm ra tay. Hoàng Nghị Tần hai mắt tỏa sáng, vội vàng hiến kế nói, Phụ Hoàng, ta nghe nói Vương Huyền tại võ thị bên trong từng cho Sở Kinh Thiên một viên võ mộ lệnh bài. Chúng ta có thể tận lực tản một chút tin tức, dẫn hắn đi võ mộ. Một khi hắn rời đi Diệp Phủ, rời đi Đông Thắng Hoàng Triều, muốn giết hắn cũng liền không khó. Ừm, giao cho ngươi đi làm đi. Hoàng Vĩnh Phi nhàn nhạt gật đầu. Loại này hậu khởi chi bối, chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào tầm mắt của hắn, nhưng muốn để Hoàng Thất tự mình ra tay, còn chưa đủ tư cách. Từ khi 7 năm trước cản trở Diệp Lao tấn cấp thành công, Hoàng Thất lực lượng cũng càng phát khổng lồ. Lấy hiện nay Hoàng Thất lực lượng, cho dù là Diệp Lao tấn cấp, bọn hắn cũng đủ để dễ như trở bàn tay đem nó đè chế xuống dưới. Rốt cuộc Diệp phủ cường đại, là dựa vào Diệp Lão một người chèo chống. Mà Hoàng Thất, lại là từ toàn bộ Đông Thắng Hoàng Triều tinh anh đến tạo thành. Thực lực của hai bên chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sau 7 ngày, Diệp phủ hậu viện. Lúc này hậu viện, đã bị Diệp phủ tinh anh chỗ vây quanh, phòng thủ trình độ cho dù là một con muỗi cũng vô pháp đi vào. Không nghĩ tới cái này Sở Kinh Thiên đã trở thành Diệp phủ người thừa kế. Một vị Diệp phủ thủ vệ, nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy a. Sở Kinh Thiên bây giờ là hai đại công hội danh dự hội trưởng, bàn về địa vị đủ để cùng gia chủ bình khởi bình tọa, vị trí gia chủ không truyền cho hắn, còn có thể truyền cho ai. Lại nói Diệp Hàn thiếu gia cùng Sở Kinh Thiên tại võ thị một trận chiến, cũng là kinh thiên động địa. Sở Kinh Thiên lấy ba tu chi thân, dễ như trở bàn tay đánh bại Diệp Hàn thiếu gia, nếu như không phải gia chủ xuất hiện, chỉ sợ Diệp Hàn thiếu gia cũng khó thoát khỏi cái chết. Một chút từng bị điều đi võ thị thủ vệ, đã từng mắt thấy trận chiến kia. Hiện nay đang cùng các đồng bạn suy hư. Cái này, một thân ảnh đi tới, bọn thị vệ trông thấy đối phương, lập tức bị hù sắc mặt trắng bệch. Người đến chính là Diệp Hàn. Mặc dù Diệp Hàn thua ở Sở Kinh Thiên chi thủ, nhưng hắn vẫn như cũng là Đông Thắng Hoàng Triều số một thiên tài, ngày sau cũng là có khả năng bước vào cảnh giới thứ tư tồn tại, há lại cho bọn hắn những thị vệ này đàm luận, mà lại nói nội dung còn là hắn thảm bại chẳng cảnh. Sở Kinh Thiên là ta Diệp phủ người thừa kế, cũng là Diệp phủ tiểu thiếu gia. Há lại các ngươi có thể gọi thẳng tên. Lần sau lại để cho ta nghe thấy, ta tất nhiên ra pháp hầu hạ, nghiêm trị không tha. Bọn thị vệ bị hù toàn thân run lên. Cái này, lại nghe Diệp Hàn tiếp tục nói. Bên trong còn chưa kết thúc sao? Hồi bẩm thiếu gia, còn không có. Diệp Hàn khẽ vước cằm. Hắn cố nhiên là nghe thấy bọn thị vệ nói chuyện. Thua ở một cái người đồng lứa trong tay, hắn tự nhiên không phục. Nhưng Sở Kinh Thiên đã không thể dùng lẽ thường đi hình dung, cho dù là hắn hiện nay cũng chỉ có kính sợ. Mà không một chút không cam lòng. Từ khi Sở Kinh Thiên từng điều tra Diệp Lao thương thế, liền bắt đầu bế quan luyện đan. Cái này nhoáng một cái, đã là 7 ngày thời gian. Chỉ có Diệp Lao mới có thể tiến vào hậu viện, liền ngay cả Lục Kiếm Ly cũng bị chạy ra, nguyên nhân là hắn tâm tính bất ổn, trời sinh tính hiếu động, sợ hắn ảnh hưởng luyện đan. Không cần lo lắng, Sở Lao đại thực lực tuyệt không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Nói không chừng cái này, hắn đã tiến vào luyện đan thời khắc mấu chốt. Không muốn quấy nhiều hắn là được rồi. Lục Kiếm Ly cười tủm tỉm nói. Mặc dù bị từ hậu viện bên trong chạy ra, nhưng hắn tại Diệp phủ đãi ngộ lại là nước lên thì thuyền lên. Cho dù là Đông Thắng Hoàng Triều bên trong thế lực này đại lao, biết hắn là Sở Kinh Thiên huynh đệ, đều sẽ cung cung kính kính xưng hô một tiếng. Lục thiếu gia. Ngay tại bên ngoài đám người không dằn nổi thời điểm. Sở Kinh Thiên chính ngồi xếp bằng trong phòng, ngay tại điên cuồng khôi phục thể nội tiêu hao lực lượng. Mà một bên Diệp lão. Thì là tại hắn khôi phục đứng không bên trong tiếp tục thay hắn đưa vào linh khí, duy trì linh viêm. Hắn luyện chế là tứ giai tiên thiên lưu ly đan. Chỉ là một câu, Ngự Thú Công Hội cùng Đan Sư Công Hội liền thay hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem luyện đan linh dược cho tìm đủ. Nhưng vấn đề lớn nhất, lại là hắn thực lực hiện hữu căn bản là không có cách luyện chế đan này, cho nên hắn chỉ có thể đem Diệp Lao kéo tới, tại hắn lực lượng không đủ lúc thay hắn trên đỉnh. Diệp Lao mặc dù nguyên đan pha thoái, nhưng chân khí lại đầy đủ tinh khiết. Hô! Linh Viêm nhảy lên không thôi, trong phòng chỉ có hỏa diễm bước lên thanh âm. Không sai biệt lắm nên đan thành. Một đoạn thời khắc, Sở Kinh Thiên đột nhiên mở to mắt. Hắn đi vào trước lò luyện đan, thay đổi có chút mỏi mệt Diệp Lao, một lần nữa lấy Linh Viêm gắn bó lô hỏa. Sở Kinh Thiên, đây là tiên thiên lưu ly đan đến tột cùng là đan dược gì, thế mà muốn luyện chế 7 ngày 7 đêm. Diệp Lao thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hắn không phải không gặp qua người khác luyện đan, cho dù là Cốc Hải Phàm Chi Lưu, cho dù là luyện chế một chút tứ giai đan dược, tối đa cũng chỉ cần thời gian một ngày. Nhưng Sở Kinh Thiên lại là liên tiếp dòng dã 7 ngày, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bọn hắn đan dược, sao có thể so với ta? Sở Kinh Thiên đem thể nội pháp lực, chân khí, khí huyết toàn bộ hóa thành linh viêm, nguyên bản tăng cao hỏa diễm đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, cơ hồ đem đan lô triệt để bao vây lại. Lao gia tử, ngươi nằm chắc nghỉ ngơi một hồi. Thứ giai đan dược đã có được linh tính, một hồi sẽ xông ra lò. Nếu để cho đan dược chạy, cái này 7 ngày công phu chúng ta coi như uổng phí. Thế mà còn lại có chuyện như vậy. Diệp Lao quả thực là trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không biết, cũng không phải là tất cả tứ giai đan dược đều có được linh tính. Giống như là Cốc Hải Phàm Chi Lưu, cố nhiên có thể luyện chế ra tứ giai đan dược, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm, thậm chí là thứ phẩm. Cho dù là có linh tính, cũng chỉ là một tơ một hào. Nhưng Sở Kinh Thiên luyện đan, hẳn là cực phẩm, ẩn chứa linh tính tự nhiên chênh lệch to lớn. Đang nói, chỉ gặp kia nguyên bản bình tĩnh đan lô, đúng là đột nhiên sao động lên. Phảng phất có thứ gì đang điên cuồng va chạm, tùy thời muốn từ đan lô bên trong nhảy ra. Thấy thế Diệp Lao rung động trong lòng không thôi, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhắm mắt khôi phục. Một lát sau, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một vệt kim quang đã là từ đan lô bên trong đột nhiên nhảy lên ra. Bắt hắn lại. Sở Kinh Thiên vội vàng kêu lên. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 152, Phản Lao Hoàn Đồng. Diệp Lao đã sớm tại một bên chờ, trông thấy kia xông ra kim quang, nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Đại thủ lầm vang chụp tới, trực tiếp đem kim quang kia nắm vào trong tay. Thật mạnh. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Sở Kinh Thiên ngạc nhiên, có chút xem thường. Nhưng kim quang này vào tay về sau, nhất thời biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy đối phương tại trong lòng bàn tay của mình, tả hữu lay động, điên cuồng chạm vào nhau, tựa như một vị long tượng tông sư tại mạnh mẽ đâm tới, cho dù là hắn cũng suýt nữa không cầm nổi. Nhưng cỗ lực lượng này dần dần giảm nhỏ, cuối cùng cũng hướng tới bình tĩnh. Chỉ có một viên đan dược. Cảm giác được dãy rủa lực lượng biến mất về sau, Diệp Lao mở ra bàn tay, thình lình chỉ gặp một viên hổ phách màu lưu ly đan dược nằm trong tay, mênh mông linh khí như sóng triều động, thậm chí để hắn nhìn lại ánh mắt đều có chút mơ hồ. Bằng vào ta hiện tại năng lực, luyện chế cái này một viên, đều đã là cực hạn, còn muốn ngươi đến tương trợ. Nếu là lại nhiều luyện chế mấy khỏa, ngươi cho rằng có thể thành công a? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ đan lô dưới đáy đen như mực xỉ than. Phái người đem những này xỉ than thu thập lại, đốt cho Diệp Thường Uy mấy người, trong 3 ngày bọn hắn liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Về phần ngươi, hiện tại liền có thể phục dụng tiên thiên lưu ly đan. Đan này mặc dù không cách nào để ngươi phá toái nguyên đan khôi phục lại, nhưng có thể làm cho duy trì hiện trạng, chí ít lại kéo dài hơn 100 năm tuổi thọ. Còn lại, chờ từ võ mộ trở lại hắn nói. Diệp lão nhìn xem trong tay đan dược, không dám thất lễ. Bận điệu một ngụm nuốt vào. Nhất thời, hắn liền cảm giác được mình phảng phất nuốt vào một ngôi sao, trong đó vô tận lực lượng quần cuộn chạy ngược mà đến, liều lĩnh tràn vào khí hải cung. Mà cỗ lực lượng này, càng là tại hắn khí hải cung bên trong, huyễn hóa thành vô số thần diệu quỷ dị phù lục. Những bùa chú này hoàn toàn do linh khí hội tụ, có đại thần thông. Huyễn hóa về sau, càng là đầu đôi tương liên, hình thành từng đạo xiềng xích, đem khí hải cung cho triệt để phong tỏa. Xong rồi. Sở Kinh Thiên trong mắt dần hiện ra vẻ vui mừng. Theo khí hải cung bị phong tỏa, Diệp Lao rủ xuống hủ thái độ cơ hồ trong nháy mắt quét sạch sành sanh, cả người phảng phất hóa thành một tòa xuyên thẳng vân tiêu thánh sơn. Nhìn tựa như là 30-40 tuổi nam tử trung niên, thậm chí so Diệp Nam Thiên còn muốn tuổi trẻ. Cái này, Diệp Lao cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, không khỏi kinh hãi líu lưới. Nguyên đan là chân khí kết tinh, nguyên đan vừa vỡ, tựa như là thùng nước xuất hiện vết rạn, liền cũng không còn cách nào cố tồn chân khí. Cái này mai tiên thiên lưu ly đan, có thể phong tỏa khí hải cung, để chân khí đỉnh chỉ tiết ra ngoài. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hiện nay, thực lực của ngươi đã về tới cảnh giới thứ tư đỉnh phong chi cảnh. Sẽ không hạ thấp, cũng sẽ không tăng lên. Diệp Lao nghe vậy, liền tranh thủ ý thức đầu nhập khí hải cung bên trong. Quả nhiên, hắn khí hải cung bên trong đã bị vô số màu lưu ly phù lục tạo thành xiềng xích bao vây, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Sở Kinh Thiên. Diệp lão nhìn thoáng qua mỏi mệt Sở Kinh Thiên, đang muốn nói chuyện, Sở Kinh Thiên lại khoát tay hào nói, ngươi là ông ngoại của ta, ta làm những này cũng chỉ là thay ta mẫu thân tận hiếu thôi. Ông ngoại. Nghe được Sở Kinh Thiên xưng hô, dù cho là Diệp lão cũng không nhịn được run lên trong lòng. Đây là dòng dã mấy tháng đến, Sở Kinh Thiên lần thứ nhất xưng hô như vậy chính mình. Điều này đại biểu, đối phương đã hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn Diệp phủ. Trong mắt lóe ra nước mắt tinh, Diệp lão nặng nề gật đầu, chúng ta ở lại đây cũng đầy đủ 7 ngày, chắc hẳn bên ngoài cũng chờ gấp, nên ra ngoài báo cái bình an. Người bên ngoài đã gấp giống như thân như chảo nóng. Nhất là lúc trước kia một trận đột nhiên bộc phát lực lượng, trực tiếp xuyên thấu qua trận pháp gào thét tuôn ra, cơ hồ đem toàn bộ hậu viện cho xé rách một mảnh hỗn độn. Tu vi thấp võ giả, tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài. Đúng lúc này, đại môn từ từ mở ra. Đám người đè xuống khiếp sợ trong lòng, hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp một già một trẻ chậm rãi đi ra. Thiếu, tự nhiên là Sở Kinh Thiên, tất cả mọi người nhận ra. Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi vào trên người lão giả vẫn không khỏi đến sững sờ, đây rõ ràng liền là 30-40 tuổi nam tử trung niên, một bộ khí vũ hiên ngang thái độ. Lão gia tử. Diệp Thường Uy ánh mắt nhất động, thử hô. Ha ha, các ngươi ngay cả ta cũng không dám nhận sao. Diệp lão cười ha ha nói. Đám người kinh dị không thôi. 7 ngày trước, đối phương còn là một vị rủ xuống hủ lão giả, sau 7 ngày thế mà phản lão hoàn đồng. Đây đều là Sở Kinh Thiên công lao. Trong lúc nhất thời, đám người đối với Sở Kinh Thiên lại kính vừa sợ. Như vậy đoạt thiên địa chi tạo hóa thủ đoạn, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Khi mọi người chấn định lại, Diệp lão phân phó chuẩn bị bên trên một bàn thịt rượu. Rất nhanh, mọi người liền tụ tập tại đại điện bên trong. Diệp Thường Uy, Diệp Chính Đông phụ tử uống thuốc cạn bã, thương thế cũng khôi phục 6-7 thành, cũng tại tiệc rượu bên trong. Giờ phút này bọn hắn sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn xem cùng Diệp lão bình khởi bình tọa Sở Kinh Thiên. Mặc dù ta đã nói qua một lần, nhưng ta hôm nay còn muốn nói nữa một lần. Sở Kinh Thiên là ta Diệp phủ người thừa kế, đời tiếp theo gia chủ. Bất luận kẻ nào gặp hắn, như gặp ta, không được vô lễ. Lần trước tuyên bố, chỉ là đề nghị. Lần này, xem như chính thức. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng đứng lên đối Sở Kinh Thiên mời rượu. Gặp qua thiếu gia chủ. Trước đó đám người đối Sở Kinh Thiên kế thừa Diệp phủ, còn không có cam lòng. Nhưng bây giờ đối phương chiêu này để Diệp lão phản lão hoàn đồng bản sự, trực tiếp bỏ đi những người này trong lòng sau cùng chống cự. Có Sở Kinh Thiên dẫn đầu, Diệp phủ tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, vượt qua ngày xưa đỉnh phong, thậm chí có thể lực gáp hoàng thất. Sở Kinh Thiên chậm rãi gật đầu, đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Bất quá ta chi không tại Diệp phủ, sớm muộn có một ngày ta cũng sẽ rời đi Đông Thắng Hoàng Triều. Đến lúc đó, ta sẽ đem vị trí gia chủ truyền cho Diệp Hàn. Diệp Hàn ngươi tính cách bất ổn, hy vọng tiếp sau đó một đoạn thời gian, ngươi muốn tu thân dưỡng tính. Diệp phủ dù sao cũng là mẫu thân của ta nhà mẹ đẻ, ta không hy vọng hắn hủy ở trong tay của ngươi. Diệp Hàn nghe vậy, kinh sợ. Hắn liền vội vàng đứng lên, rất cung kính thi lễ một cái, tư thái giống như gặp mặt trưởng bối. Ta nghe Lục Mập Mạp nhắc lên, ngươi tại ta luyện đan thời điểm có chuyện gì gấp muốn tới tìm ta, nói một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Kinh Thiên hỏi. Thiếu gia chủ, còn một tháng nữa, võ mộ liền muốn mở. Trông thấy ánh mắt của mọi người quan tới, Diệp Hàn vội vàng nói. Nghe nói lần này sẽ có rất nhiều dị bảo xuất thế. Có người tại võ mộ trước từng nghe đến một trận rồng âm, hình như có long khí hiện hiện, hiện nay rất nhiều người cũng đã tiến đến võ mộ. Rồng âm. Sở Kinh Thiên khẽ vuốt cằm. Chắc hẳn, đây cũng là chứa chân long huyết mạch vật phẩm. Mà lại đẳng cấp còn không thấp, chí ít cũng là tứ giai. Nếu như là đúc khí vật liệu, vừa vặn có thể đem dùng cho dung hợp cửu long phi kiếm, nếu là máu tươi, cũng có thể dùng cho tăng lên hắn tổ long bí thuật. Nếu là linh dược, cũng là hắn cần thiết vật phẩm. Tòa này võ mộ có cái gì quy tắc a? Sở Kinh Thiên nghĩ tới đây, liền vội vàng hỏi. Thế gian có vô số cùng loại với võ mộ một vùng không gian. Có là cường giả thiết trí xuống tới, chọn lựa người thừa kế. Có là tự nhiên hình thành, bị kẻ đến sau phát hiện làm võ mộ. Khác biệt võ mộ, có khác biệt quy tắc. Có là giới hạn tại có được cùng một huyết mạch võ giả tiến vào, loại này võ mộ trên cơ bản đều tại cỡ lớn gia tộc bên trong. Có là nửa mở thả, chỉ có cầm trong tay lệnh bài mới có thể lấy tiến vào. Cầm trong tay lệnh bài, đồng thời tu vi tại cảnh giới thứ tư trở xuống, đều có thể tiến vào bên trong. Diệp Hàn nói, ta chỗ này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được 4 cái lệnh bài. Lục Kiếm Ly vỗ tay kêu lên, quá tốt rồi, cho ta một viên. Diệp Hàn không dám cự tuyệt, vội vàng đưa ra một viên. Hắn nắm bắt tới tay, hưng phấn nói, lão đại, cái này bốn cái lệnh bài, đúng lúc là bốn cái danh ngạch. Đến lúc đó ta, Diệp Hàn, Diệp Hổ, Diệp Minh đều có thể cùng đi với ngươi võ mộ. Diệp Lão vội vàng nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Cái này võ mộ lệnh bài cực kỳ khó được, nếu là vẹn vẹn Diệp Hàn mấy người tiến đến võ mộ, hắn chưa chắc sẽ yên tâm. Nhưng có Sở Kinh Thiên tương bồi, hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng Sở Kinh Thiên lại trầm mặc không nói. Cho đến một lát sau, hắn lúc này mới giãn ra lông mày. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau tiến đến đi. Sau đó mấy ngày, Sở Kinh Thiên như cũ lựa chọn bế quan. Tuy không đan dược tầm bổ, nhưng hắn bởi vì luyện chế ra tiên thiên lưu ly đan, cũng không ít thu hoạch. Hắn dự định thừa dịp trước khi lên đường, đem tu vi lại để thăng một phần. Về phần Diệp Lão, thì là dạy bảo lên Diệp Hàn, Diệp Hổ mấy người tu luyện, cũng là dự định tận khả năng đem thực lực tăng lên một chút. Võ mộ mở ra tin tức, dần dần đè xuống đan dược giao lưu hội một chuyện, đồng thời càng chuyển càng xa. Không chỉ Đông Thắng Hoàng Triều, thậm chí cả xung quanh mấy cái Hoàng Triều võ giả cũng bị kinh động, nhao nhao bốn phía cầu mua võ mộ lệnh bài. Nhưng võ mộ lệnh bài số lượng cực kỳ có hạn, tứ giai cường giả mặc dù khinh thường, nhưng chiếm được cũng sẽ không dễ dàng giao ra, mà là chuyển giao cho trong tộc con cháu. Về phần một chút hoành không xuất thế võ đạo lệnh bài, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhất là theo võ mộ mở ra thời gian tiếp cận, loại này tranh đoạt càng phát lợi hại. Thời gian dần trôi qua, một chút kẻ yếu bị đào thải, võ mộ lệnh bài phần lớn đều nắm giữ tại tam giai võ giả trong tay. Tại ngoại giới phong vân biến hóa bên trong, Sở Kinh Thiên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tu luyện. Cả gian trong phòng đã là bị sương trắng bao phủ, khiến cho hắn phảng phất đưa thân vào trong mây. Đây đều là linh dược bên trong linh khí, bọn chúng theo thái cổ dẫn khí quyết tác dụng, bị từng cái dẫn dắt ra tới. Những cái kia tam giai linh dược, càng là tại lúc này lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khô héo. Hô! Đột nhiên ở giữa, ngồi xếp bằng tu luyện Sở Kinh Thiên thân thể chấn động, phiêu phủ ở bên cạnh hắn xương trắng như bách xuyên hội tụ, rồi rít hướng hắn khí hải cung chạy ngược mà đi. Theo cuối cùng một tia xương trắng được thu vào khí hải cung bên trong, hắn lúc này mới mở ra hai mắt. 22 ngày, ta luyện khí tu vi, rốt cục đạt đến huyền dịch viên mãn. Đáng tiếc không có thời gian, nếu không đem luyện thể cùng tu chân, cũng có thể đẩy lên viên mãn chi cảnh. Rốt cuộc thời gian có hạn, hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một tu, đến tận khả năng để cao cảnh giới. Ba tu cố nhiên cường đại, nhưng hao phí tinh lực quá nhiều, cũng là không thể coi thường được điểm. Rất nhiều người cũng là bởi vì không biết như thế nào chiếu cố, cho nên tốc độ tăng lên 10 phân chậm chạp. Đặt tới cảnh giới thứ 3 về sau, cho dù là Sở Kinh Thiên cũng không có cách nào đầu đuôi chiếu cố. Giang giác. Đúng lúc này, một trận thanh thúy phá toái âm thanh đột nhiên vang lên. Chẳng lẽ, Sở Kinh Thiên tâm thần khẽ động, liền tranh thủ không gian vòng tay bên trong thạch trứng đem ra. Rốt cục muốn nở ra sao? Chỉ gặp thạch trứng phía trên, thình lình xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết dạng. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 153, mời. Viên này thạch trứng là Sở Kinh Thiên trùng sinh trở về, đến nay đều đoán không ra một vật. Thậm chí vì thế hắn còn không ngại học hỏi kẻ dưới, đem nó lấy ra hỏi tham Vương Huyền loại một đám ngự thú sư. Hấp thu ta lực lượng nhiều như vậy, ngươi cũng hầu như nên nở đi ra rồi hả? Đến tột cùng là yêu thú nào? Sở Kinh Thiên nhìn chằm chằm thạch trứng, nháy mắt một cái không nháy mắt. Tại hắn nhìn chăm chú, cái này thạch trứng bên trên vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm vang vỡ ra. Cho đến vỡ vụn về sau, một đạo thân hình chậm rãi trôi ra. Vật nhỏ này mọc ra sừng hiệu, râu dài, thân rắn, ương chảo. Cùng một thân tối tăm mở mịt lân thiến. Đại gia ngươi a, lại là một tu long. Sở Kinh Thiên kèm chút không phun ra một ngụm máu tới. Hắn thấy, dù là lại không tốt, cái này thạch trứng bên trong yêu thú cũng ít nhất là ngũ giai hay là lục giai. Nhưng không nghĩ tới, lại là một tu long, nó mặc dù là nhị giai hoàng tộc đại yêu, nhưng căn bản không có nửa điểm chiến đấu lực lượng. Hắn muốn như thế một đầu đại yêu, có chỗ lợi gì, còn phế đi hắn nhiều như vậy tâm lực. Thôi, vẫn là đem nó thả đi. Sở Kinh Thiên thầm thở dài một hơi. Vật nhỏ này tựa hồ còn chưa ý thức được vận mệnh của mình, chui ra thạch trứng bên trong, lung lay đầu của mình. Cho đến trông thấy Sở Kinh Thiên lúc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vạch một chút chạy tới, nhảy đến Sở Kinh Thiên trong ngực. A, Sở Kinh Thiên đang muốn đem vật nhỏ này cho vặn ra ngoài, nó lại nhe răng trợn mắt hướng Sở Kinh Thiên trên tay khẽ cắn, lập tức một cỗ bị đau cảm giác vọt tới. Chẳng lẽ ta nhìn sai rồi? Vật nhỏ này, không phải một tu long. Sở Kinh Thiên nhìn xem bị cắn phá ngón tay, trong mắt dần hiện ra một tia kinh hãi. Hắn nói thế nào cũng tu luyện tổ long bí thuật, thể phách đạt đến long tượng đỉnh phong, chính là đao kiếm cũng khó có thể thương tới thân thể của hắn, lại bị một đầu vừa mới ra đời tiểu yêu cho cắn nát ngón tay. Để Sở Kinh Thiên càng thêm kinh ngạc là, vật nhỏ này hút hắn một ngụm máu tươi về sau, cũng không nuốt vào, mà là há mồm phun một cái. Cỗ này máu tươi thình lình ở giữa không trung phát họa ra một mảnh rậm rạp quỷ diệu phù lục. Mà bùa này bên trên, rõ ràng là Long Văn. Vâng! Bùa này vừa hiện, Sở Kinh Thiên lập tức cảm thấy hắn cùng vật nhỏ này ở giữa sinh ra một loại thân mật vô gian liên hệ. Đây là Long Văn khế ước. Chỉ có thất giai trở lên có được Long Chi huyết mạch yêu thú, mới có thể sử dụng. Sở Kinh Thiên âm thầm nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa. Mà đối phương làm xong đây hết thể về sau, thì là lại từ Sở Kinh Thiên trong ngực nhảy ra ngoài, giáp băng nhai lấy nó vừa mới chui ra ngoài thạch trứng. Cho đến nó đem thạch trứng nuốt vào trong bụng về sau, trên người tối tăm mở mịt lần phiến lúc này mới nhiều sáng mấy phần. Như thế tham ăn, liền bảo ngươi tham Long đi. Nhìn xem lại chui về trong ngực tiểu gia hỏa, Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Mà tiểu gia hỏa cũng tựa hồ minh bạch Sở Kinh Thiên ý tứ, hai lòng dùng đầu cọ sát Sở Kinh Thiên lồng ngực, đồng thời còn trừng mắt tròn căng con mắt, dương nanh múa vuốt thị uy, phảng phất tại nói cho Sở Kinh Thiên nó cũng không yếu. Đã định ra khế ước, ngươi chính là của ta ngự thú. Ta sẽ để cho ngươi mau sớm trưởng thành. Bất quá tại ngươi trưởng thành trước đó, vẫn là ngoan ngoãn đợi tại huy chương bên trong đi. Cười tủm tỉm đem Tham Long ném vào huy chương, Sở Kinh Thiên chậm rãi đứng dậy. Đối với Tham Long lai lịch, trước mắt hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là đến Đại Đạo Tiên Tông loại địa phương kia đi tìm hiểu một chút, hoặc là cũng chỉ có thể chờ Tham Long lớn lên. Nhưng hiển nhiên hai loại lựa chọn này, đối tình huống trước mắt tới nói đều có chút không thể thành. Sở Kinh Thiên, ngươi ra rồi. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đi tới, ngay tại cho Diệp Hàn mấy người diễn luyện Cửu Trọng Sơn kiếm Diệp Lao ngừng lại. Tu vi đột phá như thế nào? Chỉ đem luyện khí một tu, nâng lên cảnh giới thứ ba viên mãn. Luyện thể cùng tu chân, còn tại cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Bởi vì thời gian không đủ, ta cũng chỉ tăng lên cái này một hạng. Diệp Lao nghe vậy cười khổ. Võ giả tầm thường, đặt đến cảnh giới thứ ba về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đều phải hao hết thiên tân vạn khổ. Nhưng hắn cái này ngoại tôn, lại giống như ăn cơm uống trà tùy tiện. Hắn vốn cho là tiếp xúc thời gian dài như vậy, đã sớm đem Sở Kinh Thiên nền tảng cho thăm dò rõ ràng, nhưng người nào liệu càng là tiếp xúc, càng là cảm thấy vị này ngoại tôn thâm bất khả trắc. Vừa vặn, ta đang dạy bảo mấy người bọn họ luyện kiếm, ngươi cũng sang đây xem xét. Diệp Lão bận biểu hô. Lại xuất phát trước đó, bọn hắn có thể nói thêm thăng một chút thực lực, tại võ mộ bên trong đạt được cũng càng nhiều. Nói, hắn liền chuẩn bị một lần nữa diễn luyện một chút kiếm pháp. Sở Kinh Thiên khoát tay áo. Cửu Trọng Sơn kiếm A. Ta đã sẽ. Lao gia tử, ngươi vẫn là chuyên chú một chút đi dạy bọn họ đi. Ngươi học xong. Diệp Lao sững sờ. Trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù một mực tại dạy mọi người kiếm pháp, nhưng Sở Kinh Thiên từ đầu đến cuối đều đang bế quan. Hắn là từ đâu học bộ kiếm pháp kia? Sở Kinh Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem Cửu Trọng Sơn kiếm biểu diễn một lần. So ta nắm giữ còn muốn càng thêm tinh túy. Diệp Lao trực tiếp đem hoài nghi lời nói nuốt vào trong bụng. Hắn thế mới biết, lúc trước hắn đem Cửu Trọng Sơn kiếm bí tịch lấy ra, Sở Kinh Thiên chỉ liếc nhìn một cái, liền đã học xong. Lại tại Diệp phủ dự lưu lại một ngày, lúc này khoảng cách võ mộ mở ra chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày thời gian, mọi người lúc này mới xuất phát. Loại ra đông thắng hoàng triều, Sở Kinh Thiên lúc này mới đối Diệp Hàn nói. Ngươi đem võ mộ mở ra tất cả tương quan sự tình đều nói cho ta. Vâng, thiếu gia chủ. Diệp Hàn cung kính nói. Võ mộ vị trí tại Tàn Vân Sơn bên trong, tòa này Tàn Vân Sơn thuộc về việc không ai quản lý khu vực, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào hoàng triều. Nhưng bởi vì tới gần mấy cái hoàng triều, cho nên nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế lại tranh đấu mười phân kịch liệt. Lần này võ mộ mở ra, đúng là như thế. Ngoại trừ Đông Thắng Hoàng Triều võ giả tham gia bên ngoài, còn có Đại Nhật Hoàng Triều, Huyền Vân Hoàng Triều, Tà Nguyệt Vương Triều người đều sẽ chạy đến. Thế mà nhiều người như vậy. Sở Kinh Thiên khẽ nhíu mày. Đây chính là 4-5 cái hoàng triều. Có thể được đến võ mộ lệnh bài tồn tại, cái nào không phải như là Diệp Hàn loại này gia tộc tinh anh, môn phái cường giả, quốc chi thiên tài. Trừ cái đó ra, còn có một số chưa từng hiển lộ qua thân dấu vết ẩn thế cường giả, hắn hoàn toàn có thể dự cảm đến, lần này võ mộ mở ra, sợ rằng sẽ xuất hiện vô số cảnh giới thứ 3 võ giả. Sắp thực không ít, còn có càng nhiều người trên đường. Diệp Hàn trong mắt dần hiện ra một tia lo lắng, lên tiếng nói. Những này là không có đạt được lệnh bài người, bất quá còn chưa từng hết hy vọng, muốn thừa dịp võ mộ mở ra trước đó lại cướp đoạt lệnh bài. Những người này cũng không đáng sợ, nhưng khó giải quyết chính là những cái kia tu luyện công pháp ma đạo ma tu. Bọn hắn am hiểu dịch dung giả tạo thân phận, để người khó mà phát giác. Sở Kinh Thiên nghe vậy, nhàn nhạt vuốt cằm nói, ngươi nói những này, quả thật có chút khó giải quyết. Chúng ta lần này võ mộ một nhóm, tận khả năng điệu thấp làm việc.
Vâng.
Đám người vội vàng đáp ứng. Giống như là bọn hắn thế gia như vậy con cháu, trên đường đi gặp phải rất nhiều. Có là top 5 top 3 kết bạn thành đàn, có là cao thủ hộ tống. Cảnh giới thứ 2 võ giả đều tại số ít, đại bộ phận đều tại cảnh giới thứ 3. Căn cứ các loại tin tức ngầm, lần này tiến vào võ mộ nhân số chí ít tiếp cận hơn ngàn người, những người này đại bộ phận đều trú đóng ở Tản Vân Sơn dưới chân. Sở Kinh Thiên bọn hắn lúc chạy đến chân núi đã là người đông nghìn nghịt, thực lực mạnh, càng đến gần võ mộ. Sở lão đại. Lục Kiếm Ly nhìn xem nhốn nháo đầu người, trong mắt quay tròn chuyển, hiển nhiên đang động lệch ra đầu óc. Ngươi nghĩ một đường giết tới võ mộ dưới chân. Sở Kinh Thiên làm sao không biết Lục Mập Mạp ý nghĩ, trực tiếp một ngụm từ chối rơi, hiện tại không nên trêu chọc người khác, ngươi vẫn là cho ta thành thành thật thật ở lại đây, loại võ mộ mở ra đi. Giống như là Sở Kinh Thiên loại này kẻ đến sau còn có không ít, nhưng đều không có quá làm cho người chú mục. Cái này, chân núi lần nữa đi vào một đám nhân mã, cầm đầu là một vị hình dạng anh tuấn nam tử, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm, cưới một đầu tam giai chiếu dạ ngọc long sư. Những nơi đi qua, đám người đều phân lưu. Mà hắn về sau, còn đi theo mười mấy người khoác đấu đồng màu đen võ giả, từng cái khí độ bất phàm. Cái này thật là lớn tư thế. Không biết là vị kia con em thế gia. Có người âm thầm suy đoán. Con em thế gia chỉ sợ không có lớn như vậy tư thế, chỉ sợ là hoàng thất con cháu. Đầu này chiếu dạ ngọc long sư liền là tam gia yêu vương, chỉ sợ cũng có cảnh giới thứ ba tông sư thực lực. Không ít người không chịu được liễu lưới. Tại mọi người chú mục dưới. Vị này anh tuấn nam tử mang theo đám người hướng Tản Vân Sơn bên trong đi đến. Đột nhiên, một vị áo choàng võ giả nhanh chóng đi vào anh tuấn nam tử trước mặt, nhỏ giọng gì thay vài câu, cái sau khẽ vươn cằm, ánh mắt đột nhiên ở giữa hướng một cái góc nhìn lại. Khi hắn trông thấy một đám thiếu niên ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, đối phương phương hướng nhất chuyển, trực tiếp cơi chiếu dạ ngọc long sư đi tới. Thiếu gia chủ, hắn đến rồi. Diệp Hàn nhắc nhở. Vị này anh tuấn nam tử. Đương nhiên đó là Đông Thắng Hoàng Triều Thái tử Hoàng Nghị Tần. Sở Kinh Thiên ngồi ngay ngắn ở đó, phảng phất không có nghe thấy. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Nghị Tần đi vào bên người. Đường đường Đông Thắng thứ nhất đại tộc Diệp gia con cháu, làm sao lại ngồi tại chân núi. Cùng ta cùng một chỗ đi thẳng đến võ mộ trước cổng chính nơi đó chờ lấy. Hoàng Nghị Tần ngồi trên chiếu dạ ngọc long sư, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Hắn mặc dù là đối Diệp Hàn nói, nhưng ánh mắt cũng không ngừng liếc qua nhắm mắt dưỡng thần Sở Kinh Thiên. Đa tạ thái tử hảo ý, chúng ta đợi ở chỗ này là được rồi. Diệp Hàn chỉ có thể kiên trì trả lời.
Giống.
Chiếu dạ ngọc long sư không có dấu hiệu nào phát ra một trận gầm nhẹ, lập tức đem đám người bị hù nhảy một cái. Diệp Hàn tức thì bị đầu này yêu vương như là đèn chiếu đồng tử dọa cho tâm thần run lên, bạch 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 nhanh lùi lại mấy bước. Diệp đại thiếu gia bỏ qua cho, cái này chiếu dạ ngọc long sư ta mới thu phục không lâu, gia tính khó thuần, hù dọa ngươi. Hoàng Nghị Tần cười tủm tỉm nói. Hắn mặc dù là xin lỗi, nhưng ngựa khí nhưng không có mảy may áy náy, đáy mắt càng là dần hiện ra một tia trào phúng. Mà phía sau hắn mấy vị võ giả áo đen, cũng đều là chế nhạo chê cười, nghĩa mai chi ý khó nén. Mọi người tự nhiên nhìn ra Hoàng Nghị Tần là cố ý khiêu khích, nhưng do dự Sở Kinh Thiên không nói gì, phần lớn bực mình chẳng dám nói ra. Không nên khách khí, mọi người cùng là Đông Thắng Hoàng Triều hạng người, nếu là chúng ta kết bạn tiến lên, tiến vào võ mộ bên trong còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một phen. Hoàng Nghị Tần tiếp tục nói, nếu là lúc trước, đường đường Đông Thắng Thái tử ra như vậy ân cần mời, Diệp Hàn bọn người tất nhiên là rất cảm thấy vinh hạnh. Nhưng từ khi biết được Hoàng Thất từng âm thầm xuống tay với Diệp Lao về sau, bọn hắn đối Hoàng Thất chính là vừa run vừa sợ. Nếu như thật cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến võ mộ, sợ rằng sẽ bị bọn hắn nuốt ngay cả xương cốt cũng không dư thừa. Mọi người ở đây không biết như thế nào cho phải thời điểm, Sở Kinh Thiên từ từ mở mắt, nói, không đi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 154, tiến vào võ mộ. Hắn lời này vừa ra, bốn phía đều tĩnh. Đường đường thái tử, chủ động mời các ngươi tiến đến võ mộ, ngươi thế mà cự tuyệt. Hoàng Nghị Tần trong mắt dần hiện ra một tia vẻ lo lắng, cười nhìn về phía Sở Kinh Thiên nói, vị này liền là Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư A. Thất kính, thất kính. Đi vào cái này Tản Vân Sơn hạ có ngũ đại hoàng triều người. Mỗi cái đều là cảnh giới thứ ba cường giả. Mọi người cùng nhau tiến vào võ mộ, trợ giúp lẫn nhau thôi. Hoàng Nghị Tần ngữ khí mặc dù hiền lành, nhưng là một bộ thái độ bề trên, phảng phất ta mời ngươi xem như nể mặt ngươi, ngươi dám không đáp ứng. Sở Kinh Thiên mí mắt khẽ nâng, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn bất động. Không đi. Sở Kinh Thiên, ngươi đừng không biết điều. Vừa dứt lời, có vị võ giả áo đen đã lên tiếng quát. mấy vị khác võ giả áo đen, cũng là nhao nhao trợn mắt nhìn nhau. Gia hỏa này thật ngông cuồng, coi là phía sau có Diệp phủ, Ngự thú công hội, Đan sư công hội tại chỗ dựa, liền dám cùng Đông Thắng Hoàng triều chính diện chống lại. Há không biết lúc trước Diệp lão là bực nào huy phong, không đem Hoàng thất để ở trong mắt, nhưng kết quả không phải là bị Hoàng thất đè xuống. Hoàng Nghị Tần sắc mặt biến lạnh. Giống. Chiếu Dạ Ngọc Long sư cũng là gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ muốn lập lại chiêu cũ, dọa một cái Sở Kinh Thiên. Bất quá Sở Kinh Thiên ánh mắt vừa nhấc, nên tiếp Chiếu Dạ Ngọc Long sư thời điểm, ngược lại đem Chiếu Dạ Ngọc Long sư dọa cho run lên, rõ ràng rụt lại. Đã Sở đại sư không nguyện ý, đây cũng là thôi. Bất quá cái này võ mộ hung hiểm vạn phần, Sở đại sư nhưng phải vạn phần cẩn thận a. Đừng đến lúc đó chết tại người nào trong tay, cũng không biết. Hoàng Nghị Tần giống như cười mà không phải cười để lại một câu nói, quay người rời đi. Mấy vị võ giả áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, liền vội vàng đuổi theo. Đợi đến đám người rời đi về sau, Diệp Hàn đều lo lắng nói. Cái này Hoàng Nghị Tần kẻ đến không thiện a. Chúng ta lần này võ mộ một nhóm, sợ là mười phần nguy hiểm. Hoàng Nghị Tần thêm Chiếu Dạ Ngọc Long Sư, thực lực này không coi là yếu. Càng đừng đề cập phía sau hắn còn đi theo tầm 10 vị võ giả áo đen, chỉ sợ đều là Hoàng thất đại nội cao thủ. Không cần lo lắng. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần tiến võ mộ, đạt được vật hắn muốn, đến lúc đó tự nhiên sẽ thực lực lên nhanh, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn một cái nho nhỏ thái tử. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hoàng Nghị Tần thì là trực tiếp hướng võ mộ tiến đến. Những nơi đi qua, đám người phân lưu. Có không có mắt võ giả không chịu để cho, trực tiếp liền bị Chiếu Dạ Ngọc Long Sư cho xé thành hai nửa. Trên đường đi, có thể nói là thế không thể đỡ, đánh đâu thằng đó. Thái tử, cái này Sở Kinh Thiên quá cuồng vọng. Có vị võ giả áo đen trầm giọng nói. Vừa rồi vì cái gì không hạ lệnh, trực tiếp giết hắn. Cái khác võ giả áo đen nghe vậy, cũng là cùng nhau gật đầu. Bọn hắn là trong Hoàng thất tuyển chọn tỉ mỉ ra đại nội cao thủ, chuyên môn cùng đi Hoàng Nghị Tần lần này võ mộ một nhóm. Mặc dù không có đạt tới cảnh giới thứ tư, nhưng thực lực tại cảnh giới thứ ba bên trong, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Tự nhận là xuất thủ, liền có thể quét ngang Sở Kinh Thiên, Diệp Hàn, Lục Kiếm Ly bọn người. Nhắc lên Sở Kinh Thiên, Hoàng Nghị Tần ánh mắt có chút âm trầm. Đây là võ mộ bên ngoài, nhiều người phức tạp. Chúng ta vô cớ động thủ, vô cớ xuất binh, nếu là bị bọn hắn đào thoát, tất nhiên sẽ lưu lại tai họa. Loại tiến võ mộ, cơ hội hạ thủ nhiều đi, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Mà lại cái khác mấy đại hoàng triều nhân mã đều ở nơi này, vẫn là cẩn thận một chút. Không bao lâu, đã là đến giữa trưa. Âm ầm nhốn nháo Tàn Vân Sơn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, từng kia ánh mắt đều hướng Tàn Vân Sơn nhìn lại. Tàn Vân Sơn cũng không cao, ước chừng khoảng 200-300 mét, cho dù là tại Đại Yên cũng chỉ xem như cái không đáng chú ý ngọn núi nhỏ. Nhưng giờ phút này để đám người tập trung ánh mắt, lại là sườn núi chỗ cửa đồng lớn. Cửa này cao chừng 3 trượng. Phía trên khắc dấu lấy cổ phát hoa văn cùng các loại ngư long hoa điệu đồ án. Theo ánh nắng chiếu xạ, những này đồ án tựa như là sống đến đây, không ngừng du động, cơ hồ khiến người chuyển không ra ánh mắt. Cái này, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, đại môn ầm vang mở ra. Võ mộ mở. Ầm ầm. Cơ hồ là trong chớp mắt, bình tĩnh đám người như thủy triều, phi tốc hướng lấy thanh đồng môn chỗ dũng mãnh lao tới, sợ chậm một nhịp, liền lạc hậu hơn người. Nhưng Sở Kinh Thiên tựa hồ cũng không sốt ruột. Giống như chơi xuân đạp thành, đi bộ nhàn nhã đi theo đám người về sau. Lục Kiếm Ly, Diệp Hàn mấy người mặc dù vội vàng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Sở Kinh Thiên bên người. Trước hết tiến vào võ mộ, chưa hẳn liền có thể đạt được đồ tốt nhất. Chỉ có sống thời gian đầy đủ dài, mới có thể cam đoan thu hoạch đủ nhiều. Mục tiêu của chúng ta lần này, không phải những cái kia cấp thấp vật phẩm, không cần thiết cùng bọn hắn những người này tranh đoạt. Sở Kinh Thiên cười nói. Đám người bước vào phía sau cửa lúc, lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, trọn vẹn là ngoại giới gấp mấy chục lần. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Diệp Hàn kém chút không có cắn rơi đầu lưỡi. Liền xem như cái gì cũng không có đạt được, ở chỗ này trên việc tu luyện một tháng, cũng bù đắp được ngoại giới một năm khổ công. Mọi người hướng nhìn bốn phía. Quả nhiên còn có một số mới bước vào cảnh giới thứ ba võ giả, cũng không có xâm nhập võ mộ, mà là ngay tại biên giới này châu ngồi xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên tự biết cướp đoạt bất quá những người khác. Dứt khoát liền cũng là không đi. Sở lão đại, chúng ta chạy đi đâu? Võ mộ bên trong tất cả đều là rừng cây rậm rạp, Lục Kiếm Ly nhảy đến một gốc đại thụ nhìn về phương xa, phát hiện nơi xa đều là liên miên dãy núi. Hướng linh khí hội tụ địa phương đi. Sở Kinh Thiên đánh giá một chút toàn bộ võ mộ. Nơi này, đoán chừng có nửa cái Đại Yên Vương triều diện tích, chí ít có phương viên gần vạn dặm. Bởi vì mảnh không gian này không có nhật nguyệt tinh thần, không cách nào phân biệt vị, mọi người phần lớn là lung tung hành động. nhưng Sở Kinh Thiên thông hiểu trận pháp, đương nhiên sẽ không giống những người khác như thế cùng không đầu con rồi loạn chuyển, hắn chỉ cần phân biệt ra được nào địa khu linh khí độ cao tập trung là được. Dọc theo con đường này, mọi người cũng tại ven đường phát hiện không ít thành thục linh thảo thuốc, đại bộ phận đều là tam giai. Mặc dù Sở Kinh Thiên trướng mắt, nhưng Diệp Hàn lại là như nhặt được chí bảo thu vào. Không bao lâu mọi người đi vào một chỗ khe núi. Đợi đến lúc, lại phát hiện nơi này thế mà tụ tập mười mấy người, ánh mắt của mọi người đều đặt ở một gốc toàn thân đỏ tươi linh dược bên trên. Cho dù là cách xa nhau rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được cái này gốc linh dược bên trên khổng lồ linh khí. Long huyết hỏa diễm thảo. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Cái này võ mộ một nhóm, thật đúng là đến đúng, lúc này mới không đến bao lâu, liền phát hiện một gốc tứ giai linh dược. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nơi đây tự thành một cái thiên nhiên tụ linh trận, đạt được vô số linh khí tầm bổ, thuốc này cỏ mới có thể mọc ra. Khe núi bên trong võ giả trông thấy lại có người chạy đến, lập tức đều lộ ra một tia ngượng nghịu. Dược thảo chỉ có như thế một gốc, càng nhiều người, cướp được tỷ lệ cũng liền càng nhỏ. Bây giờ chiếm khe núi chính là một vị tóc dài nam tử trung niên, hắn lấy một người ngăn cản khe núi trước tầm 10 người, trông thấy Sở Kinh Thiên bọn người đuổi tới hắn cũng chỉ là hơi nhíu cao mày, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần thái. Hắc hắc, không nghĩ tới lại tới mấy tên tiểu tử, bất quá đáng tiếc các ngươi đến chậm. Cái này gốc Long huyết hỏa diễm thảo ta muốn, không muốn chết liền cút xa một chút cho ta. Tóc dài nam tử đang khi nói chuyện, ánh mắt đùa cợt không ngừng tại mọi người trên thân đảo qua. Lại tới đây nhân số tuy nhiều, nhưng cảnh giới lại không cao. Ngoại trừ Diệp Hàn đạt đến cảnh giới thứ 3 huyền dịch viên mãn bên ngoài, những người khác phần lớn là đỉnh phong, chính là đến đỉnh phong phía dưới. Đám người nghe vậy, không khỏi trong mắt lóe ra vẻ tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cố nén lửa giận. Bọn hắn thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có lẽ coi như được không tệ, nhưng so với những này thế hệ trước cường giả so sánh, lại là kém quá xa. Vị tiền bối này, lại xuống là Huyền Vân Hoàng Triều Triệu gia Triệu Vũ Hằng. Nếu là tiền bối nguyện ý đem cái này gốc linh dược nhường cho ta các loại, Triệu gia tất nhiên vô cùng cảm kích. Một vị cùng Diệp Hàn niên kỷ tương tự thiếu niên, tiến lên chắp tay nói. Triệu gia. Triệu Vũ Hằng. Tóc dài nam tử lông mày nhếch lên, cười hắc hắc nói, ta quản ngươi cái gì cẩu thí gia tộc. Tại cái này võ mộ bên trong, nắm tay người nào lớn, ai mới có quyền nói chuyện. Ta dựa vào cái gì đem linh dược tặng cho ngươi. Cút cho ta, nếu không lão tử đem các ngươi những này thằng danh con toàn bộ đều làm thịt rồi. Có hai vị thiếu niên nhìn chung quanh một chút, thức thời lựa chọn rời đi. Bọn hắn thực lực chỉ có cảnh giới thứ 3 tiểu thành, ngay cả cho đối phương nhét kẽ răng tư cách đều không có. Sở Kinh Thiên cũng là âm thầm lắc đầu. Tại ngoại giới, có lẽ người khác sẽ còn e ngại gia tộc của ngươi thế lực. Nhưng ở cái này võ mộ bên trong, ai sẽ sợ ngươi? Không có thực lực, liền không có quyền nói chuyện. Cuồng vọng. Triệu Vũ Hằng trong mắt dần hiện ra tức giận, đã ngươi không nguyện ý nhường ra linh dược, vậy chúng ta cũng chỉ có động thủ. Triệu Vũ Hằng gầm thét một tiếng, nhất thời cùng sau lưng hắn ba vị trẻ tuổi đồng thời xuất thủ. Vâng! 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 Cái này Triệu Vũ Hằng thế mà còn là một vị tu chân giả, hạ bút thành văn chính là một đạo khổng lồ thuật pháp. Mấy người khác, trên thân pháp lực đồng thời bành trướng tuôn ra, phô thiên cái địa công kích trực tiếp hướng nam tử trung niên đánh tới. Muốn chết! Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, đối mặt cái này đủ để san bằng một cái ngọn núi thuật pháp công kích. Hắn đúng là không có nửa điểm né tránh ý tứ, mà là trực tiếp bằng vào thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Những cái kia thuật pháp, đúng là không có thương tổn đến hắn mảy may. Luyện thể võ giả. Long tượng cảnh cường giả. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ba tu bên trong, lấy luyện thể khó tu luyện nhất, chỉ khi nào tu thành, lại là khó đối phó nhất. Ai có thể nghĩ đến, vị này bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, lại là luyện thể võ giả. Không được. Nhìn xem trùng sát mà đến nam tử trung niên, Triệu Vũ Hằng trong mắt dần hiện ra một vẻ bối rối, hắn từ trong ngực lập tức móc ra một vật hướng về phía trước ném đi. Sự vật kia là một khối pha tạp mai rùa, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bay ra ngoài về sau lại là thấy gió tức trướng, đột nhiên ở giữa hóa thành cánh cửa lớn nhỏ. Ta cái này núi rùa linh giáp là tam giai trung phẩm pháp khí, có thể ngăn cản hắn một hồi. Các ngươi thay ta ngăn lại hắn, ta đến phóng thích lôi vân chú. Triệu Vũ Hằng vội vàng quát. Triệu gia lần này hết thảy đạt được 4 cái võ mộ lệnh bài, trừ hắn ra, còn có mặt khác 3 vị trong tộc tinh anh. Hắn tự tin, lấy 4 người bọn họ liên thủ, còn không thu thập được cái này không tên không họ luyện thể võ giả. Nhưng mà, ngay tại tay hắn bắt tấn quyết, ngưng thần niệm chú thời điểm. 3. Kia mai rùa, lại là bị nam tử trung niên một trưởng vô nát, lập tức vỡ ra. Mà đối phương càng là dư thế không giảm vọt tới Triệu Vũ Hằng trước mặt. Liệt bi thủ vương chấn. Diệp Hàn nghẹn ngào kêu lên. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 155, Liệt Bi Thủ Vương Trấn. Liệt Bi Thủ Vương Trấn. Hắn rất lợi hại phải không? Sở Kinh Thiên tùy ý hỏi. Nhìn xem nam tử trung niên ánh mắt bên trong thêm ra một tia e ngại Diệp Hàn, nặng nề gật đầu, liền vội vàng giới thiệu. Thiếu gia chủ, hắn là luyện thể cảnh giới thứ 3 Long Tượng Viên Mãn võ giả. Một thân công phu, toàn bộ đều tại đôi tay này bên trên, danh xưng có phần kim đoạn ngọc, nát đá nước bia chi năng. Lại thêm hắn trời sinh thần lực, thực lực càng là cường đại đáng sợ. Cùng giai luyện khí, tu chân võ giả, chịu hắn một trường, cho dù là không chết cũng phải tàn phế. Diệp Hàn còn chưa nói xong, Vương Trấn đã là vọt tới Triệu Vũ Hằng trước mặt. Có thể tiến vào võ mộ dù là lại tuổi nhỏ, thực lực cũng không thể khinh thường. Tại cái này liên quan đầu, Triệu Vũ Hằng cắn răng vừa quát, cầm bước lên một cái ấn quyết. Nhất thời trước người bộc phát ra một mảnh thanh quang. Thanh phong thuẫn. Cho đến cái này thuật pháp thả ra, Triệu Vũ Hằng lúc này mới thoáng ngưng thần. Cái này thanh phong thuẫn, là hắn nắm giữ mạnh nhất phòng ngự pháp thuật. Mọi người cũng không khỏi đến thở dài một hơi, thanh phong thuẫn lấy phòng ngự lấy xương, xoay tròn gió thổi đủ để triệt tiêu bất luận cái gì công kích, liền xem như thực lực cao hơn một cái tiểu cảnh giới đối thủ, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó cho hoành phá. Một khi công không phá được cái này thanh phong thuẫn, Vương Trấn tiếp xuống liền phải đứng trước tu chân giả phô thiên cái địa chi thế thuật pháp. Nhưng mà Vương Trấn nghe răng cười, hai tay kéo một cái cờ giác, một tiếng liền đem thanh phong thuẫn cho xé mở. Cái gì? Triệu Vũ Hằng giật nảy cả mình, cũng không dám lại chống lại, vội vàng lui về phía sau. Bây giờ nghĩ đi, chẳng lẽ không cảm thấy được trễ sao? Vương Trấn đại thủ chụp tới, trực tiếp đem Triệu Vũ Hằng giơ cao trong tay, chỉ nghe thấy một trận lốp bốp tiếng vang. Triệu Vũ Hằng vị này ngự thần đỉnh phong tu chân giả tại chỗ liền bị vặn thành bánh quai trèo. Còn lại ba vị triệu gia võ giả thấy thế, nơi nào còn dám có chống cự tâm. Nhao nhao hướng phía sau nổ bắn ra. Liệt Bi trưởng. Vương Trấn nhấc chảo hóa trưởng, đột nhiên giữa trời bổ tới, trực tiếp đánh vào một vị rút lui võ giả trên lồng ngực. A. Một tiếng hét thảm, người võ giả kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn nát ngũ tạng lục phủ. Nhưng hắn thi thể cũng không dừng lại. Tại một trường này lực lượng hạ như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, đâm vào mặt khác hai người trên thân. Phúc! Tại chỗ, hai vị khác triệu ra võ giả, tựa như cùng bị hồng hoang manh thu đục lên, phun ra một ngụm máu tươi bay tứ tung ra ngoài. Đám người vội vàng nhìn lại, hai vị kia bị liên lụy võ giả, đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, không sống nổi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, thế mà lại là một kết quả như vậy. Bốn vị ngự thần đỉnh phong tu chân. Thế mà trong nháy mắt liền bị Vương Trấn cho hoành sát. Nhất là đối phương kia cuối cùng một trường, càng là uy lực hung hãn, để ra đầu run lên. Ta đã cho các ngươi một con đường sống, là chính các ngươi không chân quý. Vương Trấn gõ gõ ngón tay, nhe răng cười đảo qua đám người. Gặp hắn nhìn đến, không ít tuổi trẻ võ giả đều bị hù biến sắc, cùng nhau lui lại. Bọn hắn ai có thể nghĩ đến, mới nhập võ mộ không lâu, liền gặp được cái này loại hung tàn hạng người. Nhìn xem đám người ánh mắt kính sợ, Vương Trấn hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá khi hắn trông thấy thần sắc như thường Sở Kinh Thiên lúc, không khỏi lông mày nhếch lên, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi ngược lại là có mấy phần đảm lượng, thế mà không sợ ta. Diệp Hàn nhíu mày, hắn tử giao tu vi cùng Vương Trấn tương đương, nhưng đối phương Liệt Bi trưởng quá mạnh, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Diệp Hổ, Diệp Minh thì là rõ ràng mang theo e ngại, chỉ vì Sở Kinh Thiên đứng ở phía trước, bọn hắn không dám lui, nhưng hai chân vẫn là hơi run lên. Lục Kiếm Ly thì là thần sắc như thường. Một bên len lén ngắm lấy Sở Kinh Thiên. Ngươi cái này Liệt Bi trưởng sát thực uy lực không tầm thường. Nhưng để cho ta sợ, còn kém mấy phần. Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Vương Trấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sở Kinh Thiên tựa hồ không nhìn ra trong mắt đối phương sắc ý, như cũ thản nhiên nói. Ngươi đem toàn thân khí huyết hội tụ ở giữa song trường, xuất thủ lúc uy lực tăng gấp bội. Nhưng tương tự thân thể phòng ngự lại hạ xuống. Loại hy sinh này phòng ngự đến tăng cường công kích thủ đoạn. Giống như là ma đạo thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ, nhưng cũng tiếc sức đạo vẫn là kém ta. Tiểu tử này điên rồi a. Sở Kinh Thiên lời ấy thốt ra, lập tức cả kinh bốn phía võ giả không ngậm miệng được. Một trường diệt sát ba vị ngự thần thời đỉnh cao tu chân giả, uy lực này còn kém. Những người này tựa như là Đông Thắng Diệp gia. Có người phản ứng lại. Liên là hắn, lúc ấy cự tuyệt Đông Thắng Thái tử mời. Diệp gia ngược lại là thực lực không tầm thường, nếu là bọn họ bốn người liên thủ, nói không chừng có thể đánh bại Vương Trấn. Không bằng, ta liền thừa dịp bọn hắn động thủ lúc cướp đi cái này gốc linh dược. Cũng có võ giả kịp phản ứng, âm thầm tính toán. Ngươi ngược lại là có gan, dám như vậy bình luận ta. Vương Trấn nở nụ cười lạnh, cái trước dám cùng ta nói như vậy, mộ phần cỏ hiện nay so ngươi còn phải cao hơn một đoạn. Ta trên giang hồ lẫn vào thời điểm, ngươi còn tại Mạc Tã. Vương Chấn lời còn chưa dứt, chỉ nghe siêu một tiếng, đột nhiên một thân ảnh từ khe núi bên ngoài chạy tới. Đối phương hiển nhiên là mai phục đã lâu, thừa dịp lúc này đột nhiên nổi lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, bay thẳng Long Huyết Hỏa Diễm Thảo chạy như điên, đổi tay liền đi. Động tác nước chảy mây trôi, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngươi! Vương Chấn giận dữ. Hắn đã sớm đem cái này Long Huyết Hỏa Diễm Thảo xem như mình vật trong bàn tay, làm sao có thể tha thứ người khác tại mình ngay dưới mắt đoạt thức ăn. Nhưng mà, Vương Chấn còn chưa giận mắng ra, chỉ nghe Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Ta nhìn chúng đồ vật, ngươi cũng dám đoạt. Tay phải hắn một nắm, Nhai Tý Chi Kiếm đã là từ Trung Nguyên Cung bên trong bay ra. Tại Vương Chấn ánh mắt bất khả tư nghị dưới, đột nhiên hướng phía dưới một chạm. Xì! Á! Một kiếm này, trực tiếp đem toàn bộ khe núi chém thành hai khúc. Vị kia tiệt hồ võ giả, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới, liền bị chặn ngang chặt đứt. Nương theo lấy máu tươi, Sở Kinh Thiên tay phải vừa thu lại, giữa không trung Long Huyết Hỏa Diễm Thảo lập tức bay tới. Linh dược tới tay, Sở Kinh Thiên lúc này mới nhìn về phía Vương Chấn, thản nhiên nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ ràng. Ừ ngực. Vương Chấn nuốt nước bọt, hắn nhìn xem dưới chân vết kiếm, hai mắt đăm đăm. Đầu này vết kiếm từ Sở Kinh Thiên dưới chân lan tràn mà ra, trọn vẹn kéo dài 120 gạo, chừng ngón cái rộng, nửa mét sâu. Vết cắt trô bóng loáng như gương. Một kiếm này nếu là bổ vào trên thân, thế nhưng là sẽ chết người a. Ngẩng đầu, hắn liền trông thấy Sở Kinh Thiên đạm mạc ánh mắt, bị hù toàn thân run lên, vội vàng nói. Đại sư giao hơn đối. Ta cái này liệt bi trưởng xác thực có rất nhiều thiếu hụt, ngài một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Cái này gốc Long Huyết Hỏa Diễm Thảo nếu là ngài muốn, vậy ngài liền cầm đi đi. Vương Chấn túi đầu không lưng, nơi nào còn có lúc trước vinh váo tự đắc bộ dáng. Đối phương một kiếm này mặc dù không có chạm tại trên người hắn, lại đem hắn ngạo khí cho triệt để chém vỡ, giờ phút này chính là cho hắn dũng khí to lớn, hắn cũng không dám lại đi đối mặt Sở Kinh Thiên. Đi thôi. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, như là xua đuổi con ruồi. Nếu là bình thường, có người dám như thế đối với mình, Vương Chấn tất nhiên sẽ xảy ra xé đối phương. Nhưng hắn bây giờ chỉ cảm thấy như chút được gánh nặng, cáo lui một tiếng, siêu một chút liền chạy đến không còn hình bóng. Ở đây những người khác cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Nhất là lúc trước đồng dạng đánh lấy đoạt bảo rời đi võ giả, càng là âm thầm may mắn không có động thủ, bằng không mà nói chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn làm sao mạnh như vậy? Chắc không được ngay cả Đông Thắng Thái Tử, hắn đều không để vào mắt. Một kiếm này chém xuống đến, sợ là ngay cả cảnh giới thứ ba tông sư cũng phải trọng thương đi. Ngay cả Vương Chấn đều bị đuổi đi, bọn hắn những này tiểu lâu lâu nơi nào còn dám lưu tại nguyên địa, cũng đi theo xám xịt chạy. Sở Kinh Thiên trong mắt nào có những này tiểu nhân vật, hắn xem xét cẩn thận trong tay Long Huyết Hỏa Diễm Thảo, hài lòng gật đầu. Không hổ là võ mộ bên trong sinh trưởng linh dược, so ngoại giới phẩm chất ít nhất phải tốt hơn mấy lần, xiết trong tay đều ẩn ẩn cảm giác được kia cỗ khổng lồ linh khí. Diệp Hàn mấy người lộ ra vẻ kích động. Lấy bọn hắn thực lực, cho dù là phát hiện cái này Long Huyết Hỏa Diễm Thảo, cũng không có năng lực đi hái, cũng chỉ có Sở Kinh Thiên có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mang tới. Tiếp tục đi. Nhận lấy Long Huyết Hỏa Diễm Thảo, Sở Kinh Thiên ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới. Mà hắn cũng là tâm tình thật tốt. Những người khác tăng cao tu vi, chỉ cần chuyên chú một hạng là được. Mà hắn lại là muốn nhất tâm tam dụng, đương nhiên tăng cao tu vi tiêu hao cũng là những người khác mấy lần. Lúc này mới vừa mới bước vào võ mộ không lâu, liền đạt được một gốc tứ giai linh dược, hắn đối cái này võ mộ một nhóm lại là càng phát mong đợi. Theo thời gian trôi qua, đám người không ngừng hướng võ mộ xâm nhập, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một chút Đông Thắng hoàng triều người. Nhìn thấy, liền lẫn nhau chào hỏi, rốt cuộc không có gì bảo vật chân quý, cũng không cần đến vạch mặt. Đối với người khác mà nói, võ mộ bên trong không phân Đông Nam Tây Bắc, chỉ có thể dọc theo một cái phương hướng tiến lên, có thể không thể được đến thiên linh địa bảo, cũng chỉ có thể xem vật khí. Nhưng Sở Kinh Thiên lại khác. Hắn một đôi mắt nhãn quan bát phương, có thể phân biệt nơi đó linh khí mạnh chỗ đó linh khí yếu. Tự nhiên có thể càng thêm tùy tiện tìm ra võ mộ bên trong những bảo bối kia. Cùng sau lưng Sở Kinh Thiên, Diệp Hàn mấy người quả thực phải bội phục chết rồi. Bọn hắn trên đường đi, trông thấy không ít võ giả ra tay đánh nhau, tử thương 7-8 cái, chỉ là vì một gốc tứ giai hạ phẩm linh dược. Nhưng Sở Kinh Thiên lại dễ như trở bàn tay từ bọn hắn tranh đấu chỗ không xa, ngắt lấy đi một gốc tứ giai thượng phẩm linh dược. Những linh dược này có là cho Diệp Lão chữa thương dùng, có là Sở Kinh Thiên cho mình luyện đan dùng. 3 ngày sau, Sở Kinh Thiên mang theo đám người tiến vào võ mộ tầng sâu khu vực, đánh chết 2 vị ngự thần viên mãn tu chân giả. 7 ngày sau, Sở Kinh Thiên càng là diệt sát đi 1 vị huyền dịch cảnh giới tông sư tồn tại. Cũng chính là một ngày này, Sở Kinh Thiên luyện khí tu vi cũng lại có tinh tiến. Tu vi tăng lên, làm cho cả đội ngũ thực lực lần nữa tăng trưởng. Ngày thứ tam sau, mọi người tại một chỗ trong sơn động săn giết một đầu cự nham rắn về sau, lúc này mới ngừng lại. Lại hướng chỗ sâu đi, liền là toàn bộ võ mộ hạch tâm. Bên ngoài cùng tầng sâu khu vực, mặc dù thiên linh địa bảo nhiều, nhưng từ đầu đến cuối so ra kém nơi trọng yếu. Thiếu gia chủ, chúng ta ngay ở chỗ này dừng bước đi. Chúng ta lúc gần đi, lão gia tử thế nhưng là đã phân phó, không đến tông sư không thể tiến vào khu vực hạch tâm A. Diệp Hàn nhìn về phía phương xa. Võ mộ khu vực hạch tâm, cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy khu rừng rậm rạp, có chỉ là từng tòa bị nùng vân bao phủ sân phong. Thật sao? Hắn nhìn bốn phía, đồng nhiên ở giữa hai mắt nhíu lại. Chỉ gặp một mảnh tươi sáng dấu chân, một con kéo dài đến khu vực hạch tâm. Mảnh này dấu chân, rõ ràng là chiếu dạ Ngọc Long Sư lưu lại xuống tới. Nhìn đến Hoàng Nghị Tần bọn hắn đã đi đầu một bước tiến vào khu vực hạch tâm. Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Một lát sau, hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giãn ra. Không đến tông sư, không thể tiến vào khu vực hạch tâm. Đã như vậy, vậy ta liền đạt tới tông sư chi cảnh vào lại. Hắn nói xong, ánh mắt khoan thai. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 156, Xích Linh Hồ. Chương 156, Xích Linh Hồ. Đó chính là vô hồi điện sao. Hoàng Nghị Tần hít mắt, nhìn ra xa khu vực hạch tâm, chấm đồng chập trùng sông núi bên trong bảng núi xây lên ra một mảnh khí thế huy hoàng cung điện, liên miên phung trào, tựa như một đầu ngủ say cự long. Núi non sông ngòi xu thế, ẩn ẩn hình thành một mảnh to lớn trận pháp, không đến tông sư không cách nào xông vào. Thái tử, nơi đó chính là vô hồi điện. Một vị võ giả áo đen cung kính nói. Hoàng Nghị Tần khẽ vước cằm. Lần trước võ mộ mở ra, Đông Thắng Hoàng Triều cũng không coi trọng. Chỉ phái tới 2-3 vị đại nội cao thủ, kết quả một vị tên là Đường Hiển võ giả trong lúc vô tình xâm nhập vô hồi điện, mang về một nhóm lớn thiên linh địa bảo. Chính là nương tựa theo những này từ vô hồi điện bên trong mang về vật phẩm, hoàng thất thực lực cấp tốc tăng trưởng. Nếm đến tươi đầu hoàng thất tự nhiên không chịu buông tha cơ hội lần này võ mộ mở ra, hoàng thất nương tựa theo tự thân lực lượng góp nhặt 11 miếng lệnh bài. Nghe nói cái này vô hồi điện là một vị cảnh giới thứ tư tông sư sáng tạo, trong điện chẳng những có hắn khi còn sống sử dụng binh khí, còn có hắn suốt đời võ học cảm ngộ. Nếu là có thể đạt được hắn suốt đời cảm ngộ, nói không chừng có thể nhất cử bước vào đại cảnh giới thứ năm. Hoàng Nghị Tần âm thầm thầm nghĩ. Lúc trước tiến vào vô hồi điện Đường Hiển, tại đại nội cao thủ bên trong, tư chất chỉ có thể coi là được là phổ thông. Nhưng đạt được cảm ngộ về sau, trở về đúng là phù diêu mà lên, trực tiếp bước vào cảnh giới thứ tư. Bằng không mà nói lần này liền là hắn đến lĩnh đội. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp hậu phương lại xa xa theo tới mấy cái đội ngũ. Các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Nghị Tần biến sắc. Đông Thăng Thái tử, ngươi đừng ở trang. Vô hồi điện bên trong là một vị cảnh giới thứ tư tông sư sáng tạo. Lần trước võ mộ mở ra mấy đại hoàng triều đều không có coi trọng, bị các ngươi Đông Thăng chiếm được tiên cơ. Lần này lại mở ra, chúng ta có thể nào lạc hậu? Một vị mặc võ sĩ phục, hông eo trường đao đại nhật hoàng triều võ giả mở miệng nói. Hoàng Nghị Tần nhìn về phía những người khác, bọn hắn cũng đều là một bộ nên như thế thần sắc. Một lát sau, hắn nhíu chặt lông mày đột nhiên triển khai. Đã mọi người hành động như thế nhất trí, vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến cái này vô hồi điện đi. Mà lúc này Sở Kinh Thiên bọn người mà là đi vào một mảnh hồ nước trước. Đây là một mảnh ước trường phương viên ba trượng hồ nước nhỏ, nước hồ hiện ra xích hồng sắc, linh khí nồng nặc hóa thành sương mù có chút bốc lên. Tại hồ nước chính giữa có một gốc cao 3 mét tả hữu liễu rủ, ngàn vạn cành liễu như là xích kim chế tạo, lóng lánh quang mang. Đây là xích linh dịch. Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Diệp Hổ, Diệp Minh nghi ngờ sắc mặt, hắn vội vàng giải thích nói. Xích linh dịch là một loại đặc thù linh dịch, nhất định phải tại linh khí sung túc, hơn nữa là địa hỏa nồng đậm vị trí mới có thể hình thành. Một dòng suối nước, thì tương đương với một viên tam giai linh dược. Tại ngoại giới, nếu là muốn hình thành một giọt xích linh dịch, ít nhất phải 3 tháng thậm chí càng lâu thời gian. Lục Kiếm Ly hú lên quái dị, nhiều như vậy xích linh dịch, chí ít cũng phải mấy ngàn năm a. Diệp Hàn cười lắc đầu nói, tại cái này võ mộ bên trong, không cần thời gian lâu như vậy. Mấy trăm năm liền đủ để hình thành, nhìn đến vận khí của chúng ta không tệ, mảnh này xích linh hồ đỗ thế mà không người đến từng tới. Người sai, cũng không phải là không người đặt chân, mà là có người đến, lại không công mà lui. Sở Kinh Thiên lắc đầu. Chỗ này trong hồ nước tản ra nhỏ xíu mùi máu tươi, mặc dù đơn bạc, nhưng kéo dài không thôi. Đám người không hiểu nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Chẳng lẽ có thứ gì, tại thủ hộ lấy cái này một ao xích linh dịch. bất kể hắn là cái gì đâu, dám xuất hiện, Lục gia ta một gậy đập nát đầu của hắn. Lục Kiếm Ly nói, đã là nhấc lên bàn long côn, xài bước hướng Xích Linh Hồ đi đến. Ngay tại hắn tiếp cận hồ nước trong chớp mắt, cắm rễ ở Xích Linh Hồ bên trong màu đỏ liễu rủ, giống như là đột nhiên tỉnh lại. Vô số cành liễu tựa như là linh xà cấp tốc quanh ra, thật nhanh hướng Lục Kiếm Ly lướt đến. Mập mạp, trở về. Trông thấy một màn này, Sở Kinh Thiên nhíu mày, vội vàng hô. Lục Kiếm Ly mắt điếc tai ngơ, nâng lên bàn long côn liền đập tới. Nhưng cái này cành liễu cỡ nào mềm mại, gặp phải bàn long côn lúc đột nhiên nhất chuyển, trong đó mấy chục cây cành liễu càng là tập hợp thành một luồng, như là roi nhanh chóng hướng Lục Kiếm Ly trên thân rút đi. 3. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên, cái này nhìn như không chịu nổi một kích cành liễu rắn rắn chắc chắc quất vào Lục Kiếm Ly trên lưng, đem hắn cả người đều đánh bay rất ra ngoài, càng là tại hắn hậu bối lưu lại một đầu tươi sáng huyết sắc vết roi. Đây là vật gì, thế mà đáng sợ như vậy? Diệp Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Lục Kiếm Ly thế nhưng là long tượng đỉnh phong, đao kiếm đều khó mà thường tới mảy may, thế mà bị cái này cành liễu cho lập tức rút ra chóc thịt bong. Ầm ầm. Lục Kiếm Ly tại chỗ liền bị rút ghé vào đất. Kia một đoạn cành liễu dư thế không giảm, lần nữa đập tới. Lục Kiếm Ly hú lên quái dị, vội vàng né tránh. Chỉ nghe một trận âm thanh lớn, đại địa đều bị quật chia năm xẻ bảy. Chúng ta cũng tới. Diệp Hàn hét lớn một tiếng, rút kiếm liền ra. Diệp Minh, Diệp Hổ cùng nhau rút ra binh khí, bộc phát chân khí, hướng cây liễu hoành kích mà đi. Liễu rủ thấy thế, tấn manh lay động đứng dậy hình, vô số cành liễu lật lên mà lên, tuôn hướng vọt tới đám người. Thôi, liền để bọn hắn rèn luyện một phen đi. Sở Kinh Thiên vốn định xuất thủ, nhưng trầm ngưng một chút, vẫn là dừng bước. Muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, duy nhất đường tắt liền là chiến đấu không ngừng. Hắn kiếp trước sở dĩ làm đến Đại Đạo Tiên Tông Thái Thượng Tông chủ vị trí, cũng chính bởi vì vô số lần trong chiến đấu đột phá. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cụp xuống, đánh ra đến trước mắt tòa này Xích Linh Hồ. A. Khi hắn thần niệm tiếp xúc Xích Linh Hồ lúc, lập tức cảm giác được một cô nóng bức khí tức liên tục không ngừng vào tới. Không nghĩ tới nơi này lại có Xích Diễm Linh Hỏa. Cũng khó trách, nếu là không có Xích Diễm Linh Hỏa dạng này hỏa diễm, cũng vô pháp tại trong mấy trăm năm hình thành như thế một ao lớn Xích Linh Dịch. Tu chân giả có thể lấy pháp lực thôi động, phóng xuất ra hỏa diễm. Nhưng những này chỉ là phàm hỏa. Cái này mênh mông giữa thiên địa, còn có vô số hỏa chủng. Có là trên trời rơi xuống thiên thạch bên trong mang theo thiên hỏa, cũng có trong dung nham vạn năm không thôi địa hỏa, những ngọn lửa này so pháp lực thúc dục phàm hỏa uy lực muốn càng cường thịnh hơn. Mặc kệ là dùng tại luyện đan, vẫn là rèn đúc, vẫn là đánh nhau, đều sẽ sinh ra kỳ hiệu. Hắn từng tại man hoang cổ lâm bên trong thu lấy linh viêm, liền thuộc về tam giai hỏa chủng. Nhưng cái này Xích Diễm Linh Hỏa, lại là tứ giai. Uy lực so linh viêm còn muốn tăng lên một cái cấp bậc. Ngay tại Sở Kinh Thiên dò xét cái này Xích Linh Hồ thời điểm, chiến đấu đã lại phát sinh biến hóa. Cái này cành liễu có thể cương, có thể nhu. Nhu giống như chiến roi, vừa giống như trường thương. Cho dù là Lục Kiếm Ly, Diệp Hàn, Diệp Minh, Diệp Hổ bốn người liên thủ, cũng không thể chiến thắng cái này khỏa liễu thụ yêu, ngược lại là bị đối phương đè không ngẩng đầu được lên. Hô! Một trận cuồng phong âm thanh gào thét mà lên. Mấy trăm đạo cành liễu chợt buộc phát ra, cấp tốc hướng đám người dũng manh lao tới. Những này cành liễu từng cây quấn quanh mà lên, như là cự mãng đem mấy người gắt gao bao vây lại. Dù là Lục Kiếm Ly, cũng chỉ có thể đủ bằng vào long tượng quái lực kéo đứt một hai rễ cành liễu, nhưng cuối cùng cành liễu càng ngày càng nhiều, cả người hắn đều bị lâm vào trong đó, phảng phất một cái cự đại kén tằm. Nhìn đến bọn hắn vẫn là kém ta, nếu là tu vi lại đề cao một cái tiểu cảnh giới, liền có thể ngăn chặn gốc cây liễu này. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu, cái này hắn đã là không thể không xuất thủ. Rầm rầm. Ngay tại Sở Kinh Thiên bước vào Xích Linh Hồ trong chớp mắt, liễu rủ tựa hồ cảm nhận được Sở Kinh Thiên đang sợ, đột nhiên ở giữa bạo phát. Nó lúc trước đối phó Lục Kiếm Ly mấy người, cũng vẹn vẹn chỉ điều động hơn trăm rễ cành liễu, nhưng bây giờ lại đem tất cả cành liễu cấp tốc quanh tới. Ha ha, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Sở Kinh Thiên cười nhạt một tiếng. Tay phải hắn bóp, nhai tí, bá hạ, thao thiết, ba thanh phi kiếm đã là cấp tốc lướt đi. Vâng. Diệp Hàn còn chưa tới kịp nhắc nhở, những này cho dù là chân khí đều khó mà chặt đứt cành liễu, trực tiếp bị trong phi kiếm tán phát cường đại kiếm khí cho tại chỗ xé rách. Lốt buốt. Vô số cành liễu bị chém đứt, như liễu sợi vẩy xuống. Nga ô. Bị chém đứt chừng một nửa cành liễu liễu rủ, đột nhiên ở giữa lay động từ bản thân thân thể, lực lượng cuồng bạo đem không khí đều đè ép bạo liệt ra, phát ra một trận như là yêu vương rít lên. Hiển nhiên, cái này khỏa liễu rủ nổi giận. Bạch. Cơ hồ không chút do dự, liễu rủ trực tiếp nổ bắn ra tất cả cành liễu. Cái này loại hung mãnh chi thế, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Loại này kinh khủng sức chiến đấu, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ ba tông sư chỉ sợ đều khó mà ứng đối. Cho đến cái này, bọn hắn mới biết được, vì cái gì mặt này xích linh hồ để ở chỗ này trong mấy trăm năm, đều không có bị người lấy đi. Ha ha, đến hay lắm. Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên hít sâu một hơi. Cái này một cái trước mắt, bốn phía cuồng phong gào thét, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái động không đáy, đúng là đem vùng không gian này tất cả linh khí đều cho nuốt vào trong bụng, tiếp lấy đột nhiên phun một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, đầy trời tế nhật hỏa diễm lăn lộn mà ra, trực tiếp nên tiếp những cái kia đập vào mặt cánh liễu. Chi chi chi. Cảm nhận được ngọn lửa này đáng sợ, liễu rủ hét lên một tiếng, cấp tốc thu hồi cánh liễu. Nhưng cũng tiếc, tốc độ nó vẫn là chậm một phần. Linh viêm như là như giỏi trong xương, nhiễm phải cánh liễu, ngay sau đó lại là nhanh chóng truyền đến liễu lá, ngọn liễu, chính là đến trên cành cây. Cuối cùng, cả viên liễu rủ đều bị linh viêm bao vây. Vâng. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái này gốc cây khổng lồ liễu rủ hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ đốt thành một đoàn than cốc. Ha ha ha, tới tay. Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng, đã là bất kể kia bị đốt thành than cốc liễu rủ, trực tiếp đi tới bên hồ. Đối với người khác mà nói, cái này xích linh dịch mới là vật chân quý nhất, nhưng đối với hắn mà nói, lại là đáy hồ này hạ xích diễm linh hỏa. Có cái này xích diễm linh hỏa, hắn luyện chế tứ giai đan dược liền sẽ không giống như là lúc trước luyện chế tiên thiên lưu ly đan lúc, muốn trọn vẹn hao phí 7 ngày thời gian. Bất quá, muốn thu phục cái này xích diễm linh hỏa, chí ít cũng phải lòng tượng viên mãn thể phách, hay là huyền linh dịch, ngự thần tông sư mới có thể lấy, nếu không đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Cuối cùng là thứ gì? Lại có thực lực cường đại như vậy? Mà Diệp Hàn, Lục Kiếm Ly bọn người thì là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem gốc kia dần dần chết đi liễu rủ. Nếu như không phải Sở Kinh Thiên xuất thủ, bọn hắn căn bản đánh không lại cái này khỏa nho nhỏ cây liễu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 157, cút. Đây là liễu thụ yêu, tam gia yêu vương. Nhìn xem đám người kinh ngạc thần sắc, Sở Kinh Thiên nhàn nhạt giải thích nói. Sở Kinh Thiên một phen, cơ hồ điên đảo đám người nhận biết. Diệp Hàn lắp ba lắp bắp hỏi kêu lên, nhưng, thế nhưng là... Chẳng lẽ không phải chỉ có dã thú mới có thể trở thành yêu vương sao? Các ngươi biết cái gì? Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, huống chi tại loại này nồng độ linh khí cực cao địa phương. Một gốc cây liễu thành tinh, thật kỳ quái sao? Hắn gia nhập đại đạo tiên tông lúc, từng tại hậu viện gieo xuống một gốc cây liễu. Chờ hắn trở thành thái thượng tông chủ thời điểm, gốc cây liễu kia đều đã bước vào cảnh giới thứ năm. Bất quá loại này cây cối muốn thành tinh, so với thu tộc muốn khó hơn gấp mấy trăm lần, linh khí hơi yếu một phần đều không thể sinh ra bản thân ý thức. Cái này khỏa liễu thụ yêu cũng chính là chiếm cứ cái này xích linh hồ, mới có được bản thân ý thức. Thế gian này so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn to lớn, các ngươi bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi. Chúng ta là hết ngồi đáy giếng, vậy ngươi lại là cái gì đâu? Đúng lúc này, một trận âm trầm thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Có người. Lục Kiếm Ly, Diệp Hàn bọn người. Vội vàng thuận thanh âm chỗ nhìn lại. Chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến, thanh âm vang lên lúc còn tại phương xa, loại rơi xuống lúc liền đã là đi tới trước mặt mọi người. Ta đã sớm phát giác nơi này linh khí so địa phương khác muốn càng thêm nồng đậm, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một chỗ xích linh hồ, thật sự là nhặt được đại tiện nghi. Chỗ này hồ nước, chúng ta muốn, không muốn chết cút nhanh lên đi. Dẫn đầu một vị độc nhãn nam tử lên tiếng quát. Ngươi là Diêm Phượng Sơn. Trông thấy cái này vào đầu người, Diệp Hàn bọn người sắc mặt đại biến. Đây chính là một vị cảnh giới thứ ba luyện khí tông sư, trước đó thanh danh không hiển hách, mấy năm gần đây tài danh âm thanh lan truyền lớn. Có ngoại giới truyền ngôn hắn tu luyện một tay tàn nhẫn công pháp ma đạo. Mà lại, Diêm Phượng Sơn về sau, còn có mấy vị cảnh giới thứ ba viên mãn cấp bậc võ giả, khoảng chừng mười mấy nhiều. Trước đó bọn hắn gặp phải liệt bi thủ vương chấn, thình lình cũng ở trong đó. Dạng này một đội nhân mã, tại toàn bộ võ mộ đi ngang đều có thể. Các ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Diêm Phượng Sơn độc nhãn nhíu lại, lộ ra dọa người hung quang. Không có thủ đoạn, hắn sao có thể thu phục những cường giả này? Một đường chỗ qua, bọn hắn cơ hồ là không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo. Coi trọng linh dược gì, dù là đối phương lại không nguyện ý, cũng phải rất cung kính hai tay dâng lên. Không nguyện ý cho, vậy liền giết lại đoạn. Sở Kinh Thiên vẫn là bất động. Ngay tại Diêm Phượng Sơn muốn lúc phát tác, Vương Chấn liền vội vàng kéo Diêm Phượng Sơn. Diêm lão đại, tiểu tử này không thể gây a. Hắn thực lực không kém, ngay cả ta cũng không phải đối thủ. Hừ, một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, có cái gì thực lực? Bất quá chỉ là hai cái viên mãn, ba cái đỉnh phong thôi. Hắn quan sát một chút đám người. Sở Kinh Thiên cùng Diệp Hàn, đạt đến cảnh giới thứ ba viên mãn. Mà Lục Kiếm Ly, Diệp Hổ, Diệp Minh, đều còn tại đỉnh phong chi cảnh bồi hồi. Ta lúc ấy cũng là cho rằng như thế. Vương Chấn cười khổ nói. Ta trước đó tại một chỗ trong khe núi bắt gặp hắn, hắn chỉ là như thế tiện tay một chạm, đem toàn bộ khe núi đều cho chém thành hai khúc. Vương Chấn vừa dứt lời, trong đội ngũ liền có người cười nhạo nói. Vương Chấn, ngươi là gan cũng quá nhỏ a. Ngươi thế nhưng là long tượng viên mãn, cái kia tiểu gia tử kiếm khí cũng có thể làm bị thương ngươi. Vương Chấn thấy mọi người không nghe khuyên bảo, lại trông thấy Sở Kinh Thiên chính giống như cười mà không phải cười nhìn đến, vội vàng bị hù thân thể run lên, xa xa đối Sở Kinh Thiên chắp tay bái nói. Sở đại sư, ta vô ý mạo phạm, ta lúc này đi. Nói xong, hắn quay người lại, siêu một chút liền vọt ra ngoài. Nghe phía sau không ngừng trào phúng âm thanh, Vương Chấn trong lòng một trận hoảng sợ. Chưa thấy qua Sở Kinh Thiên xuất thủ, người vĩnh viễn không biết thực lực của hắn. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, dựa vào chú ý cẩn thận mới đạt tới cảnh giới này. Mặc dù xích linh dịch 10 phân chân quý, nhưng chỗ đó so ra mà vượt cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Bất quá hắn cũng không đi xa, mà là núp trong bóng tối, len lén dòm ngó vùng này. Hừ, không nghĩ tới cái này Vương Chấn càng sống lá gan càng nhỏ, ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều bị hắn dọa cho thành dạng này. Diêm Phượng Sơn đem thả trên người Vương Chấn ánh mắt cho thu hồi lại, không khỏi hừ lạnh nói. Thiếu một cái Vương Chấn, chúng ta phân đến linh dịch không thì càng nhiều sao. Trong đội ngũ có người cười nói. Diêm Lão Đại, ngươi không nên tức giận, nhìn ta đem những này lũ tiểu gia hỏa cho đuổi đi. Nói chuyện chính là một vị thân mang trường bào màu xám nam tử trung niên, một thân khí tức âm lãnh vô cùng, làm người ta chú ý nhất chính là hắn trong tay một chuôi tràng hạt. Cái này tràng hạt hết thảy 36 khỏa, mỗi một khỏa bày biện ra khô lâu đầu hình thái, trong hốc mắt còn tại đặt vào khiếp người hồng quang. Diệp Hàn bọn người thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thực lực của những người này hiển nhiên đều không thể so với đào tẩu liệt bi thủ Vương Chấn phải kém, còn có mấy cái rõ ràng phải mạnh hơn đối phương. Tỷ như vị này áo bào xám nam tử, còn có vị kia Diêm Phượng Sơn, đều là hung danh hiển hách hạng người. Làm sao lập tức tới nhiều người như vậy? Chẳng lẽ cái này xích linh hồ muốn bị bọn hắn cướp đi? Diệp Hàn nhìn xem áo bào xám nam tử đi tới, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Sở Kinh Thiên. Nhưng mà, Sở Kinh Thiên lại là chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Cờ rắc. Một trận tiếng kiếm reo vang lên, một đạo tươi sáng vết kiếm lưu tại trên mặt đất. Đây là ý gì? Áo bào xám nam tử có nhiều thú vị nhìn xem trên đất vết kiếm. Đạo này vết kiếm đem Diêm Phượng Sơn bọn hắn, cùng toàn bộ xích linh hồ chỗ khu vực một phân thành hai. Cái này xích linh dịch ta muốn. Ngươi nếu là dám bước qua đạo này vết kiếm, giết. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt hồi đáp. Đến đồ vật trong tay của hắn, há có lấy ra đạo lý. Đám người bao quát Diêm Phượng Sơn tại bên trong, đều là sững sờ, chợt cười ha ha. Vị kia áo bào xám nam tử, càng là ngửa tới ngửa lui, gặp cả người tới. Hắn đường đường một vị ngự thần viên mãn, sao lại bị Sở Kinh Thiên câu nói này dọa cho lấy. Tiểu tử, nhìn đến ngươi còn không biết mặt ngươi đối dạng gì tồn tại. Lại dám ở ngay trước mặt ta, nói ra những lời này đến. Ngươi nhìn, cũng là một cái thực lực không kém võ giả. Chờ đem ngươi đầu vặn xuống tới, làm thành khát máu xương liên thời điểm, ngươi còn dám hay không cuồng vọng như vậy. Đám người biến sắc, vội vàng nhìn về phía trong tay hắn chẳng hạn. Mọi người lúc trước chỉ cho rằng cái này chẳng hạn bởi vì tạo hình kỳ lạ, cho nên mới cực giống khô lâu đầu, lại không nghĩ rằng thế mà thật là đầu người làm thành. Vừa nghĩ tới đầu của mình cũng sẽ bị treo ở trong đó, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh điên cuồng vào tới. Chỉ có Sở Kinh Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Áo bào xám nam tử đi vào vết kiếm trước mặt, khinh thường cười một tiếng, không chút phật lòng đạp tới. Tiểu tử, ta hiện nay vượt qua đạo này vết kiếm, ngươi bắt ta có biện pháp nào? Hắc hắc. Tiểu tử này bất quá chỉ là phô trương thanh thế thôi. Trông thấy áo bào xám nam tử cứ như vậy bước qua đi, không có nửa điểm sự tình, có người thấp giọng cười nói. Hắn có thể có cái gì thủ đoạn? Cốt ma đạo nhân mặc dù chỉ là ngự thần viên mãn, nhưng hắn lại tinh thông đốc khí. Trong tay hắn khát máu xương liên là dùng 36 khỏa cảnh giới thứ 3 cường giả đầu làm thành, có thể công có thể thủ. Chính là cảnh giới thứ 3 tông sư, hắn cũng dám đấu một trận. Chúng ta vẫn là ngẫm lại phân chia như thế nào những này xích linh dịch đi. Đám người cười vang nói. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng Sở Kinh Thiên có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy làm cái gì. Bọn hắn còn tại nói chuyện, Sở Kinh Thiên chợt tay phải giương lên. Một đạo kiếm quang tấn mãnh lướt đi, như chớp giật, gào thét mà ra. Đám người sắc mặt kịch biến, bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần, liền trông thấy đạo kiếm quang này từ áo bào xám nam tử mi tâm đâm vào, trực tiếp xuyên thủng mà ra. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem áo bào xám nam tử đánh bay ra ngoài. Bành! Một trận trầm muộn thanh âm vang vọng ra, áo bào xám nam tử thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Trên mặt hắn khinh thường, còn chưa kịp tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem thi thể đã triệt để băng lãnh áo bào xám nam tử, rung động cơ hồ không ngậm miệng được. Cái này tốc độ xuất thủ, quả thực quá nhanh, thậm chí ngay cả cho bọn hắn cơ hội phản ứng đều không có. Người là ai? Diêm Phượng Sơn biến sắc, vội vàng quát. Sở Kinh Thiên lại là không thèm quan tâm, tay phải vung lên, phi kiếm ở giữa không trung lắc một cái, tán đi máu tươi, lại lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Mà tới đồng thời, còn có áo bào xám trong tay nam tử khát máu xương liên. Cái này thủ pháp luyện chế cũng quá cẩu thả một chút, chống cự công kích còn có thể, ta không cần đến, các ngươi ai thích thì lấy đi đi. Đánh giá một chút khát máu xương liên, Sở Kinh Thiên tiện tay ném đi. Lục Kiếm Ly vội vàng đi đoạt, lại không nghĩ rằng Diệp Hàn tốc độ càng nhanh, trực tiếp một tay lấy khát máu xương liên nắm trong tay, hắn quan sát tỉ mỉ một phen, càng phát yêu thích không buông tay. Đỉnh lấy Lục Kiếm Ly ánh mắt giết người, Diệp Hàn cười tủm tỉm đem xương liên mang theo trên tay, lúc này mới nhìn về phía Diêm Phượng Sơn nói: "Đây là chúng ta Diệp phủ thiếu gia chủ." "Sở Kinh Thiên." "Diệp phủ, Sở Kinh Thiên." Diêm Phượng Sơn hơi biến sắc mặt. Cho đến cái này hắn mới phản ứng được, đứng ở trước mặt mình cũng không phải là một cái không biết tên tiểu bối, mà là đã thanh danh đại hiển một vị tồn tại. Tương truyền hắn chẳng những tinh thông luyện đan, ngự thú, càng là có được bà tu chi thân. Cứ việc lời đồn đại này bị Võ Mộ mở ra đè đi xuống, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều người nghe được thanh danh của hắn. Bất quá tất cả mọi người cho rằng đây không có khả năng, nào có một cái 17 tuổi thiếu niên, có thể đạt tới loại tu vi này. Hơn nữa còn tinh thông nhiều như vậy. Nhưng hôm nay đối phương thật đứng ở trước mắt của mình, loại này hoài nghi liền trở nên quá yếu đuối. Không tệ, là ta. Sở Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu. Không nghĩ tới là Sở Đại Sư, thật sự là hiểu lầm một trận. Diêm Phượng Sơn lập tức trồng lên tiếu dung, vội vàng nói, đã mảnh này xích linh hồ là Sở Đại Sư phát hiện, tự nhiên là khi ngài chiếm đầu to. Chúng ta những người này, phân còn lại một nửa, không biết loại này phân phối ngài nhưng hài lòng. Mặc dù không e ngại đối phương, nhưng Diêm Phượng Sơn cũng không muốn đắc tội đối phương. Rốt cuộc hắn cũng là một võ giả, không thể rời đi đan dược và binh khí, ngày sau luôn có cầu đến Sở Kinh Thiên thời điểm. Không bằng lần này liền bán cái mặt mũi cho đối phương, phân ra một nửa xích linh dịch, cũng coi là kết giao một chút. Những người khác cũng là hơi kinh ngạc, nhưng Diêm Phượng Sơn là đầu nhi, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc cho đối phương an bài. Cho dù là bị đối phương phân đi một nửa xích linh dịch, còn lại còn có không ít phân lượng. Bọn hắn tin tưởng, cái này an bài đối phương nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nào có thể đoán được Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Cái này xích linh hồ là ta phát hiện trước. Trấn thủ hồ nước Liêu Thụ Yêu cũng là ta diệt sát. Dựa vào cái gì các ngươi không hề làm gì, liền phân đi một nửa. Ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta hài lòng hay không? Cút. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. 5 lấp lánh 3 lấp lánh 3 lấp lánh 6. Chương 158, bất nhị đao. Sở Kinh Thiên lời vừa nói ra, Diêm Phượng Sơn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết được thân phận của đối phương, đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, võ mộ bên trong một chút hung hãn hạ người cũng mặc kệ ngươi là ai. Bọn hắn cảnh giới này cường giả, người mang lợi khí, tự sinh sắc cơ. Ta nhượng bộ xem như nể mặt ngươi, ngươi nên hoàn lễ mới là. Nhưng Sở Kinh Thiên không những không khiêm nhượng, thậm chí càng độc chiếm cái này xích linh hồ, đây là căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta. Sở Kinh Thiên, người cuồng vọng vĩnh viễn sống không được quá lâu. Đạo lý này, ngươi nhìn tựa hồ không hiểu nhiều a. Diêm Phượng Sơn chậm rãi nheo mắt lại, sắc ý điên cuồng thoáng hiện. Ngươi muốn dạy ta sao? Sở Kinh Thiên tự tiếu phi tiếu nói. Không muốn bằng vào ta cùng Vương Chấn, Đồng Hạo là giống nhau mặt hàng, ta thế nhưng là huyền dịch tông sư a. Mà ngươi chỉ có một thanh phi kiếm, có thể giết được ta nhóm nhiều người như vậy sao? Diêm Phượng Sơn khỏe mắt đảo qua Sở Kinh Thiên trước người lơ lửng phi kiếm, âm thầm phòng bị. Mà phía sau hắn đám người, cũng đều tại lúc này hoặc ám bắt ấn quyết, hoặc kéo căng cơ bắp, hoặc vận chuyển chân khí, từng cái như vận sức chờ phát động báo săn, phảng phất sau một khắc sẽ không chút do dự xuất thủ. Muốn chết đại khái có thể tới thử một lần. Sở Kinh Thiên khoát tay áo, ra hiệu Diệp Hàn, Lục Kiếm Ly nên làm gì làm cái đó, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lục Kiếm Ly cái mông uốn éo, trực tiếp chạy đến xích linh hồ trước liền bắt đầu tu luyện. Diệp Hàn, Diệp Hổ, Diệp Minh mấy người còn có chút thấp thỏm, một bên tu luyện một bên thận trọng nhìn xem Diêm Phượng Sơn, sợ bọn họ đột nhiên xuất thủ. Diêm Phượng Sơn trong mắt dần hiện ra một tia nhục nhã. Hắn dù sao cũng là võ đạo giới bên trong hung danh hiển hách hạng người, người nào nhìn thấy hắn, cũng phải tôn xưng một tiếng Diêm lão đại. Nhưng tại Sở Kinh Thiên trước mặt, lại ăn quả đắng. Cái này mới ra đời mao đầu tiểu tử, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Động thủ. Diêm Phượng Sơn gầm thét một tiếng, đã là dẫn đầu trùng sát mà tới. Mà phía sau hắn mấy người, cũng là lập tức buộc phát ra lực lượng, từng đạo thật lớn chân khí, pháp lực trực tiếp liền hướng Sở Kinh Thiên vị trí càn quét mà đi. Động thủ, hắn có thể ngăn cản được sao? Núp trong bóng tối Vương Chấn, trông thấy một màn này trái tim cũng không khỏi đến nâng lên giọng trong mắt. Người khác hắn ngược lại không lo lắng, duy chỉ có một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Diêm Phượng Sơn trên thân. Diêm Phượng Sơn có hai bộ độc môn tuyệt kỹ, bộ thứ nhất là tụ trung tu la, bộ hai là bất nhị đao, không có chỗ nào mà không phải là giết người lợi khí. Hừ. Sở Kinh Thiên đứng tại chỗ, hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn phải chỉ nhẹ nhàng bắn ra, lơ lửng trước người phi kiếm đột nhiên ở giữa buộc phát ra vô tận kiếm khí, tiếp lấy liền cùng đám người công kích hung hăng và chạm vào nhau. Vâng! Vâng! Kinh khủng đụng nhau, tại chỗ liền đem không khí bốn phía cho xé rách. Mênh mông dư ba khuyết tán ra đến, đem đại địa đều cho xé rách ra từng đạo dài đến mấy thước vết rách. Cờ rắc! Kia phô thiên cái địa trong công kích, phi kiếm như theo gió phá sóng thuyền cô độc, gào thét ở giữa lóe ra, như điện đâm về Diêm Phượng Sơn. Tụ trung tu la. Ngay tại phi kiếm sắp vênh đến cái chán trong trước mắt, Diêm Phượng Sơn đột nhiên xuất thủ. Một đạo hường đỏ kéo dài đao mang, tấn mãnh mà ra, như là dấu ở chỗ tối tùy thời mà động rắn độc, trực tiếp cắn về phía phi kiếm. Ha ha, đến hay lắm. Sở Kinh Thiên cười lớn một tiếng, đột nhiên tay phải một nắm, hướng phía dưới một chạm. Phi kiếm mang theo một mảnh điện mang giống như quy tích, gào thét mà xuống, chém về phía hường đỏ đao mang. Đao mang kia chỉ chống đỡ một lát, cũng đã phá toái. Phi kiếm dư thế không giảm, đột nhiên chạm phía dưới, trên mặt đất lại bổ ra một đạo dài đến mấy thước vết kiếm. Làm sao có thể? Diêm Phượng Sơn hơi biến sắc mặt, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Bọn hắn nhiều người như vậy, hợp lực công kích, chính là một vị cảnh giới thứ ba tông sư đều ngăn cản không nổi. Nhưng Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó, lại bằng vào một thanh phi kiếm cản lại bọn hắn tất cả mọi người công kích. Trong đội ngũ cái khác mấy vị võ giả nhìn chằm chằm cái kia đạo vết kiếm, cũng là sắc mặt trắng bệnh. Lúc trước Vương Chấn đào tẩu, bọn hắn chỉ coi đối phương nhát gan. Nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được, cái này Sở Kinh Thiên xác thực có để Vương Chấn kính sợ thực lực a. Trách không được Vương Chấn e sợ như thế ngươi, nhìn đến hắn đã từng gặp qua thực lực của ngươi. Ngươi lấy bằng chừng ấy tuổi, liền có được thực lực như vậy, quả thực là để người kính sợ. Diêm Phượng Sơn trong mắt sát cơ không giảm trái lại còn tăng. Hắn hoành đao cướp đoạt xích linh hồ, tất nhiên bị đối phương ghi hận bên trên. Nếu như chỉ là cái thiếu niên thông thường, Diêm Phượng Sơn tự nhiên không sợ. Nhưng đối phương chẳng những thực lực siêu quần, bối cảnh cũng là mạnh đáng sợ. Đây đã là không chết không thôi kết cục. Nhưng ngươi hôm nay phải chết. Diêm Phượng Sơn nói, một bước hướng về phía trước bước ra. Cái này một cái chớp mắt, thân hình của hắn tăng vọt một vòng. Tại mọi người trong mắt phảng phất huyện hóa thành một tòa ngăn cản ngập trời hồng thủy đê đập, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền sẽ có càn quét thiên địa thủy triều tuôn ra. Có chút ý tứ. Sở Kinh Thiên khẽ bước cảm, lần nữa con ngón búng ra, phi kiếm lướt đi. Sở Kinh Thiên, ta đã nhìn thấu chiêu số của ngươi, ngươi lật qua lật lại cũng chỉ có phi kiếm này lợi hại. Nhìn ta như thế nào phá ngươi phi kiếm. Diêm Phượng Sơn chậm rãi rút đao mà ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chạm. Hắn một đao kia so với lúc trước tụ trung tu la, không có nửa điểm sáng chói, phảng phất một cái không biết võ học hạng người tùy ý phách chạm một đao. Nhưng uy thế lại có long trời lở đất tăng lên. Một đạo nhàn nhạt đao mang bị hắn chém ra, phi kiếm đánh vào đao mang này phía trên. Chỉ nghe đinh một tiếng, đúng là trực tiếp bị đao mang chém ra. A! Sở Kinh Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thực lực của hắn cũng xa không phải trước đó, nhất là tiến vào cái này võ mộ về sau, cảnh giới phi tốc tăng lên. Khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa, trong nháy mắt phi kiếm nhưng tùy tiện diện sát một vị cảnh giới thứ ba tông sư. Nhưng đối phương lại một đao chém ra phi kiếm của hắn, làm sao không để hắn kinh ngạc. Gừng càng già càng cay. Sở Kinh Thiên không nên để Diêm Phượng Sơn tụ lực a. Vương Chấn thầm nghĩ trong lòng. Như nào là bất nhị đao? Cũng chính là một đao kia đem lực lượng toàn thân tích xúc cùng một chỗ, đem nó một nháy mắt bạo phát đi ra, đạt tới bình thường công kích uy lực gấp mấy lần. Nhưng một đao kia bổ ra về sau, liền lại không lực lượng chém ra đao thứ hai, đây mới là chiêu này tồn tại. Diêm Phượng Sơn sau lưng đám người cũng là lộ ra mỉm cười, theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên phi kiếm bị đuổi đi, đã là lại không xoay chuyển trời đất chi thuật. Ai ngờ Sở Kinh Thiên cười nhạt một cái nói. Nguyên lai là loại này chiêu số, đáng tiếc ngươi còn chưa lĩnh ngộ một chiêu này tinh túy, nếu không ngay cả ta cũng phải thua chạy. đây rõ ràng là ma môn chiêu số. Chân chính bất nhị đao, như thế nào đơn giản như vậy? Một đao bổ ra, chẳng những sẽ trong nháy mắt rút đi thể nội tất cả chân khí, thậm chí ngay cả khí huyết cùng sinh mệnh lực cũng sẽ bị rút sạch, là đồng quy vu tận chiêu số. Dạng này một đao, chính là cảnh giới thứ tư cũng có thể chém giết. Mà lại ngươi nói sai, ai nói ta chỉ có một thanh phi kiếm? Sở Kinh Thiên bấm tay tiếp tục bắn ra. Tiêu Đồ kiếm, Bá Hạ kiếm, Toan Nghe kiếm, Thao Thiết kiếm, Ly Vẫn kiếm. Tám kiếm lướt đi, như là vạn kiếm quy tông hội tụ tại Sở Kinh Thiên trước người, càng là hợp thành một đường thẳng, đánh phía trước. Keng, keng, keng. Đao mang chém tới, bổ vào tám kiếm phía trên. Nó mỗi đuổi đi một thanh phi kiếm, liền ảm đạm một phần. Đem còn lại tám kiếm đuổi đi về sau, chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Sở Kinh Thiên đứng ở nơi đó trực tiếp lấy Long Tượng đỉnh phong thể phách miễn cưỡng chống đỡ lấy. Còn có cái gì chiêu số, cứ lấy ra đi. Sở Kinh Thiên vô bị đao mang oanh trúng vị trí, không thương không ngứa cười nói. Diêm Phượng Sơn sắc mặt trầm xuống. Đối phương chín kiếm tề xuất sau hắn một trái tim liền chìm đến vực sâu, bây giờ càng là dễ như trở bàn tay ngăn lại hắn bất nhị đao, hắn thế mới biết đụng phải hàng cứng, cũng khó trách Vương Trấn muốn chạy trốn. Không chỉ có là hắn, Diêm Phượng Sơn sau lưng những người hầu kia cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn cho rằng Diêm Phượng Sơn chém ra bất nhị đao, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nơi nào sẽ nghĩ đến còn có loại biến cố này. Lập tức trốn. Diêm Phượng Sơn tung hoành giang hồ nhiều năm, đã không phải là khí huyết sông đầu người trẻ tuổi, biết song phương thực lực chênh lệch to lớn, đối phương đã không phải là hắn có thể chống lại hạng người. Siêu. Mũi chân điểm một cái, Diêm Phượng Sơn đem mặt đất đều đạp vỡ ra, vô số bùn đất bay tán loạn bên trong. Hắn giống như mũi tên nhảy lên ra. Phong Phượng. Sở Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải chỉ lên trời một chảo. Hô. Giữa thiên địa mắt trần có thể thấy gió thổi quần quận mà đến, hóa thành vô tận sợi tơ tấn mãnh vọt tới, trực tiếp tạo thành một cỗ vòi rồng. Mà Diêm Phượng Sơn ngay tại cái này vòi rồng trung ương. Đám người chỉ nghe cờ rắc một tiếng, vòi rồng bên trong đột nhiên nổ tung một mảnh máu tươi. Còn có ai lại nghĩ thử một lần? Sở Kinh Thiên chậm rãi thu hồi tay phải, nhàn nhạt hỏi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận chiến này Sở Kinh Thiên mặc dù vẹn vẹn lấy luyện khí võ giả thân phận đi chiến đấu, cho đến cuối cùng mới cho thấy tu chân giả thủ đoạn. Nhưng cái này tùy ý vô một cái, lại là để ở đây tất cả mọi người liền chạy trốn tâm cũng bị mất. Tại sao có thể có loại quái vật này? Trong lòng mọi người đau thương. Một vị huyền dịch tông sư, ba vị viên mãn, bảy tám vị đỉnh phong, đều là cảnh giới thứ ba cường giả. Kết quả lại làm cho một thiếu niên, đệ không ngẩng đầu được lên. Lúc trước bọn hắn còn chế rêu Vương Trấn chạy trốn là kẻ hèn nhát, hiện nay bọn hắn chỗ đó còn có thể cười ra tiếng. Đem các ngươi tại võ mộ bên trong có được đồ vật đều lấy ra, cút đi. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua những này đã bị sợ mất mật đám người, hào hứng ra rời khoát tay áo. Hắn hiện nay vội vã đột phá, cũng lười đối với những người này ra tay. Diêm Phượng Sơn bất nhị đao cũng mới chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn chín kiếm tế xuất, những người này thực lực so Diêm Phượng Sơn kém xa, lại như thế nào là đối thủ của hắn. Mọi người nghe được Sở Kinh Thiên lời ấy, nào dám lãnh đạm, nhao nhao đem nó tại võ mộ bên trong chiếm được thiên linh địa bảo vứt xuống, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Quả nhiên không có gì tốt đồ vật. Sở Kinh Thiên nhìn thoáng qua bọn hắn vứt xuống đồ vật, mặt không biểu tình. Bất quá đều là tam giai, chí ít còn có thể đập bên trên công dụng. Quá mạnh. Đây chính là Bắc Lương Thiên Vương Sở Đại Sư thực lực sao. 17 tuổi A. Núp trong bóng tối Vương Trấn, mắt thấy đây hết thảy, quả thực không ngậm miệng được. Hắn có lẽ trước đó còn đối với mình đào tẩu, ôm lấy tiếc nuối, khả năng bỏ qua xích linh hồ. Nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có vô tận sống sót sau tai nạn suy nghĩ. Diệp phủ có kẻ này, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên A. Không đúng, Đông Thắng Hoàng Thất cũng chưa chắc sẽ ngồi nhìn hắn như vậy quật khởi. Nhìn đến bình tĩnh Đông Thắng Hoàng Triều, lại được tái khởi gọn sóng. Vương Trấn nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Một trận chiến này... Sở Kinh Thiên chỉ sợ đã là ngồi vững vàng Đông Thắng Hoàng Triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị trí, rốt cuộc không người nào có thể dung chuyện. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 159, Nhập Hạch Tâm. Sở Kinh Thiên bọn người ở tại Xích Linh Hồ lại ở lại ba ngày. Trong ba ngày này, cũng không ít người chạy đến. Những người này trông thấy như thế một mảng lớn Xích Linh Hồ, thế mà chỉ bị mấy người thiếu niên chiếm cứ. Liền muốn đuổi đi bọn hắn thay vào đó. Nhưng lập tức có người giữ chặt bọn hắn chỉ Sở Kinh Thiên. Hắn đem Diêm Phượng Sơn đều giết. Trông thấy cái kia đạo vết kiếm không có, vi phạm người chết. Những người kia lập tức dừng bước lại. Cho dù là to gan võ giả, cũng chỉ dám đứng tại vết kiếm bên ngoài, không dám bước ra một bước. mà Sở Kinh Thiên cũng mượn xích linh hồ tăng lên tới huyền dịch tông sư. Tiếp xuống rốt cục có thể đối xích diễm linh hỏa hạ thủ. Đặt tới tông sư về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới đưa ánh mắt về phía xích linh hồ chỗ sâu. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên đứng dậy, tất cả mọi người không khỏi nghi ngờ nhìn lại. Mấy ngày nay hấp thu, đã là khiến cho xích linh hồ chỉ còn lại một mảnh thật mỏng nội tình, không có xích linh dịch đắc chế, xích diễm linh hỏa đã thông qua lòng đất hiện ra đến, phảng phất một tòa địa ngục chi môn. Hắn muốn hấp thu xích diễm linh hỏa. Trong đám người, một vị tóc trắng xóa tu chân giả chắp tay nói. Mọi người nhận ra vị lão giả này, hắn gọi Triều Cửu Dương, Ngự Thần Tông Sư. Lần này đến đây võ mộ, là tìm kiếm đột phá đến cảnh giới thứ tư thời cơ. Cửu Dương Tông Sư, kia xích diễm linh hỏa lại là cái gì đâu? Có người hỏi. Triều Cửu Dương cười nhạt một tiếng, tay phải một phen, pháp lực thôi động phía dưới, một đám lửa tại trong lòng bàn tay dâng lên. Đây là dùng pháp lực thôi động ra hỏa diễm. Bất kỳ một cái nào tu chân giả, đều có thể làm được. Tay phải hắn lại lật một cái, một cỗ màu da cam hỏa diễm tuôn ra. Đây là linh viêm. Là giữa thiên địa dị hỏa. Chỉ bất quá, cái này linh viêm chỉ là tam giai dị hỏa. Mà xích diễm linh hỏa, lại là đệ tứ giai. Có được cái này loại dị hỏa, tu chân giả chẳng khác nào có được một kiện pháp khí, có được một môn thần thông. Không cần nhậm chú, không cần kết ấn, thần niệm khẽ động liền có thể phóng xuất ra. Nhưng cũng tiếc dị hỏa không phải dễ dàng như vậy thu phục, nhiều ít tu chân cường giả vì thu phục dị hỏa, lại cuối cùng dẫn lửa thiêu thân. Đám người nghe vậy, vội vàng hướng đã khô cạn xích linh hồ nhìn lại. Cho đến cuối cùng một tia xích linh dịch bị hấp thu, không có áp chế xích diễm linh hỏa đã từ đáy hồ tuôn ra, chừng ba trượng chi cao, cho dù là cách xa nhau vài trăm mét, đám người cũng có thể cảm nhận được cỗ này ngập trời sóng nhiệt. Đến! 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 Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Sở Kinh Thiên hét to một tiếng. Tại nhóm lửa quyết khống chế dưới, xích diễm linh hỏa như tìm được chỗ tháo nước, đột nhiên ở giữa gào thét mà ra. Hắn đây là... Triều Cửu Dương đang muốn nhìn một chút Sở Kinh Thiên như thế nào thu phục cái này xích diễm linh hỏa, ngày sau mình thu phục thời điểm cũng có thể tham khảo một chút đối phương phương pháp. Nhưng ai có thể tưởng đến, Sở Kinh Thiên thế mà như thế lô mãng, lập tức liền đem tất cả xích diễm linh hỏa cho dẫn tới. Đám người phát ra một tràng thốt lên. Chỉ gặp kia bước lên xích diễm linh hỏa quần quận phun trào, phảng phất một đầu nộ long bay thẳng Sở Kinh Thiên mà đi. Tại từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, những ngọn lửa này từ hốc mắt của hắn, miệng, lỗ mũi, thậm chí là toàn thân cao thấp 10 vạn 8 ngàn cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng vọt chui vào. Một màn này nhìn mọi người tê cả da đầu. Đây là muốn người chết ta. Không ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Như thế một ao lớn xích linh dịch, liền bị mấy người thiếu niên chiếm, tự nhiên trong lòng không cam lòng. Bây giờ trông thấy một màn này, chỉ có sự vui vẻ vì báo được thù. Quá lỗ mãng. Người bình thường thu phục dị hỏa, đều phải cẩn thận hơn. Chỉ dám cẩn thận thăm dò, một chút xíu đem ngọn lửa từ dị hỏa bên trong tách ra ngoài. Hắn làm như thế. Triều Cửu Dương thở dài, chậm rãi lắc đầu. Và anh, mọi người ở đây hoặc tiếc nuối, hoặc khoái ý, hoặc trao phúng thời điểm, chỉ gặp xích linh hồ bên cạnh dị trạng tái sinh. Bị ngọn lửa vây quanh Sở Kinh Thiên, như hóa thành một cái đáng sợ lỗ đen, đúng là đột nhiên khẽ hấp, đem kia vô tận nộ diễm giống như cá voi hút nước nuốt vào trong bụng. Nấc. Cho đến cuối cùng một tia hỏa diễm bị nuốt vào, hắn ở một cái, một giải hỏa tinh nhảy lên ra, đem không khí đốt lốt bốt bạo liệt rung động. Ha ha, xích diễm linh hỏa tới tay. Sở Kinh Thiên vô vô bụng, vừa lòng thỏa ý. Nếu như không có cái này xích diễm linh hỏa, hắn muốn bước vào cảnh giới thứ tư, muốn phế bên trên rất lớn một phen chắc trở. Nhưng bây giờ có nó, đến lúc đó liền sẽ đơn giản rất nhiều. Những này xích diễm linh hỏa vừa tiến vào thể nội, liền đem trước chứa đựng tại Nê Hoàn Cung linh viêm nuốt chửng lấy. Dị hỏa bên trong có 10 phân xâm nghiêm đẳng cấp, cao giai thôn phệ đề giai, đây là trạng thái bình thường. Táo bạo xích diễm linh hỏa, bây giờ bị áp xúc thành một cái ngọn lửa nhỏ, yên lặng đợi tại trong Nê Hoàn Cung. Cực kỳ tốt. Đây cũng là bà tu ưu thế. Luyện thể, tu chân, luyện khí, bất kỳ cái gì một tu võ giả cũng có thể sử dụng pháp khí, có thể đem pháp khí chứa đựng tại trong ba cung. Nhưng trong ba cung, chỉ có thể chứa đựng một kiện pháp khí. Đương nhiên, cùng loại với Cửu Long Phi kiếm loại này đồng tông đồng nguyên ngoại trừ. Nếu không pháp khí ở giữa sẽ có xung đột, nhẹ thì pháp khí tiêu hủy, nặng thì sẽ rách ba cung. Bình thường tu chân giả, nếu là thu phục dị hỏa, liền không thể tái sử dụng pháp khí. Nhưng Sở Kinh Thiên mở ra ba cung, Nê Hoàn Cung cất giữ dị hỏa, Trung Nguyên Cung cất giữ Cửu Long Phi kiếm, Khí Hải Cung đến nay vẫn là trống không. Nói cách khác, hắn so bình thường võ giả còn nhiều hơn ra hai loại át chủ bài. Sở đại sư, ngài đem cái này xích diễm linh hỏa cho thu phục rồi. Tại mọi người trong kinh hãi, cũng chỉ có Triều Cửu Dương kịp phản ứng, hắn cẩn thận từng ly từng tí đứng tại vết kiếm bên ngoài không người hỏi.
Đương nhiên,
Sở Kinh Thiên tâm tình thật tốt, liền nhiều lời hai câu. Bất quá cái này dù sao cũng là tứ giai dị hỏa, ta cũng không dám tùy tiện thu phục. Chỉ có chờ đến Huyền Dịch Tông sư lúc, mới dám động thủ. Nếu không bằng vào ta ngự thần đỉnh phong pháp lực căn bản là không có cách ngăn chặn, cũng chỉ có bằng vào Huyền Dịch Tông sư chân khí mới có thể lấy chế phục. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Triều Cửu Dương, thản nhiên nói, cái này xích diễm linh hỏa táo bạo nhất một bộ phận đã bị ta cho thu phục, còn lại một chút đều tương đối ôn hòa. Lấy ngươi ngự thần tông sư tu vi, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Đa tạ Sở đại sư. Triều Cửu Dương vội vàng lại bái. Sở Kinh Thiên chiếm cái này xích linh hồ, hắn không lên tiếng, mọi người ai cũng không dám bước vào vết kiếm một bước. Thiếu gia chủ, ngươi tính đi khu vực hạch tâm sao? Diệp Hàn nhìn thấy Sở Kinh Thiên ánh mắt đấu chuyển, hình như có ý muốn rời đi, vội vàng đi tới. Diệp Minh, Diệp Hổ cũng đều xông tới. Sở Kinh Thiên khẽ bước cằm. Không đến tông sư, không thể nhập hạch tâm. Hiện nay ta đã đến tông sư, lại thu phục xích diễm linh hỏa. Tự nhiên muốn đi khu vực hạch tâm nhìn một chút. Lục Mập Mạp ngươi cùng Diệp Hàn bọn hắn cùng một chỗ, lần này cũng không cần đi theo ta. Lục Kiếm Ly ngay vậy, mặt mũi tràn đầy khó chịu, lão đại, ngươi không mang tới ta. Sở Kinh Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, khu vực hạch tâm hung hiểm đến cực điểm, huống chi Hoàng Nghị Tần bọn người đã đi đầu một bước, nếu là buộc phát xung đột, ta khó mà cố kỵ ngươi. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 160, Giao Long Yêu Sứ. Thái tử Hoàng Nghị Tần mặc dù không phải tông sư, nhưng hắn lại mang theo 9 vị tông sư. Đối phương tại võ mộ bên ngoài Sở Kinh Thiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết tu vi của đối phương. Những cái kia võ giả áo đen thực lực so Diêm Phượng Sơn chỉ mạnh không yếu, lại thêm lại có hoàng thất làm chỗ dựa, ai biết có cái gì đặc thù ma môn võ kỹ. Thiếu gia chủ, lần này Lao gia tử cũng dặn dò chúng ta, tận lực phòng ngừa cùng hoàng thất lên xung đột. Diệp Hàn đã là nghe ra Sở Kinh Thiên ý ở ngoài lời, vội vàng lên tiếng nói. Sở Kinh Thiên cũng không quay đầu lại nói. Trong lòng ta biết rõ. Hoàng thất nếu không đến trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không đi chủ động khiêu khích. Lời còn chưa dứt, hắn đã là chắp hai tay hướng khu vực hạch tâm đi đến, lưu lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng Lục Kiếm Ly. Diệp Hàn đi tới vô vô Lục Kiếm Ly nói. Chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, đi theo thiếu gia chủ, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ chỉ cản trở. Chúng ta còn thừa lại 15 ngày thời gian, tại cái này võ mộ bên trong có thể tận lực đem tu vi tăng lên. Sở Kinh Thiên xúc địa thành thốn, bộ pháp mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước ra đều vượt qua 10 trượng xa. Hắn giờ phút này đã đi tới khu vực hạch tâm bên ngoài. Cùng loại với này bí cảnh, hắn không có tiến vào 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Kia một mảnh liên miên cung điện vừa nhìn liền biết là một cái loại cực lớn tụ linh trận. Muốn bố trí loại trận pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có cảnh giới thứ tư đỉnh cấp cường giả mới có thể lấy làm được. Sở đại sư. Cái này sau lưng truyền đến một trận tiếng hô. Sở Kinh Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Triều Cửu Dương chính khí thở hổn hển chạy đến. Có việc. Sở Kinh Thiên hỏi. Sở đại sư, ta tới qua nơi này mấy lần, nếu như Sở đại sư không chê, ta có thể cho ngài làm một lần người dẫn đường. Triều Cửu Dương vội vàng nói. Ta đối với trận pháp cũng có biết 1-2, có thể trợ Sở đại sư mở đường. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ tùy hành đi. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Hắn cũng không sợ Triều Cửu Dương tại trên nửa đường phản bội. Đối phương cũng không giống như là hắn như vậy chính là ba tu chi thân, nếu là Triều Cửu Dương có lòng xấu xa. Sở Kinh Thiên quyết ý có thể tại đối phương xuất thủ trước đó liền khiến người khác đầu rơi đất. Hai người kết bạn bước vào khu vực hải tâm. Quả nhiên như là Triều Cửu Dương nói, hắn tới qua nơi này mấy lần, đối với một chút trận pháp cũng rõ như lòng bàn tay. Không cần Sở Kinh Thiên động thủ, liền tìm ra một con đường tới. Ngươi đối cái này khu vực hạch tâm hiểu bao nhiêu? Sở Kinh Thiên tùy ý hỏi. Hắc hắc, ta là cái thứ nhất phát hiện cái này khu vực hạch tâm người. Nhắc lên vùng này, Triều Cửu Dương tự tin cười một tiếng. Cùng ngoại giới nghe đồn đồng dạng, cái này toàn bộ không gian đều là một vị cảnh giới thứ tư tu chân giả địa bàn. Hắn vì bước vào đại cảnh giới thứ năm, cho nên mới ở chỗ này xây dựng liên miên cung điện. Đáng tiếc cuối cùng tung tích không rõ. Nơi này cũng đã thành võ mộ. Sở Kinh Thiên khẽ mướt cằm, võ đạo giới bên trong có rất nhiều dạng này bí cảnh không gian. Phần lớn đều là theo chủ nhân vẫn lạc, trở thành một mảnh nơi vô chủ, hấp dẫn các phương cường giả đến đây tầm bảo. Bên trong khu cung điện, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Chẳng qua lần trước, đều bị Đông Thắng Hoàng Triều đại nội cao thủ cho hái đi, ta cũng chỉ cướp được vài cọng. Triều Cửu Dương nhìn thoáng qua Sở Kinh Thiên, tiếp tục nói, bất quá ta dám đoán chắc, cái này võ mộ bên trong nhất định có cao hơn cấp bậc tồn tại.
Vì cái gì khẳng định như vậy?
Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Ta lần trước tới thời điểm, ở bên trong nghe thấy được một tiếng long khiếu. Vậy ít nhất là cảnh giới thứ tư yêu sứ.
Chiêu Cửu Dương quang mang trong mắt sáng rực, ta dám đoán chắc, đầu kia yêu sứ chính là chấn thủ toàn bộ cung điện thủ hộ thú.
Long khiếu.
Sở Kinh Thiên hơi nhíu mày, nhịn không được sờ lên hạ.
Cho đến cái này, vùng cung điện này mới khiến cho hắn có chút cảm thấy hứng thú.
Ngươi có thể thấy qua đầu kia yêu sứ?
Sở Kinh Thiên hỏi.
Nhìn thấy hình dạng, có thể dùng thần long kiến thủ bất kiến vĩ để hình dung, chí ít đạt tới 7-8 mét, có bài không ngự khí chi năng.
Chí ít có 300 năm tuổi, ngưng kết kim đan.
Ngày đó ta trốn ở cung điện bên ngoài, trông thấy nó phun ra nuốt vào yêu đan, hấp thu linh khí.
Chiêu Cửu Dương khoa trương hình dung hắn tại cung điện bên ngoài thấy.
Thứ gia yêu sứ, đây chính là chân chính giao long.
Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút.
Như đối phương chỉ là cảnh giới thứ tư nhập môn, hắn bằng vào ba tu chi thân còn có thể chiến thắng.
Nếu là cao hơn một chút, chỉ sợ hắn thi triển ra phi kiếm cùng xích diễm linh hỏa, chỉ sợ cũng đến thua chạy.
Rốt cuộc hắn mạnh hơn, cũng chỉ là cảnh giới thứ ba.
Bất quá liền xem như mạnh hơn, ta cũng phải trên người nó dốc ra một khối thì tới.
Gia hỏa này nếu là giao long, trên người chân long huyết mạch sợ là không yếu.
Phổ thông tam gia yêu vương, đối ta tổ long bí thuật tăng lên quá nhỏ.
Cho dù là mấy trăm con yêu vương tinh huyết, cũng chỉ có thể tăng lên một chút xíu.
Tổ long bí thuật càng là tu luyện, đối với tinh huyết yêu cầu độ cũng liền càng cao.
Nhìn xem Sở Kinh Thiên không nói gì, Chiêu Cửu Dương không khỏi lông mày nhếch lên.
Hắn thấy, Sở Kinh Thiên là bị đầu này giao long dọa sợ.
Không khỏi vội vàng cười nói.
Sở đại sư, ngươi yên tâm.
Lấy chúng ta thực lực, liền xem như đánh không lại đầu này giao long, cũng có thể chạy qua.
Chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận một chút, không đụng vào nó liền an toàn.
Hắn một bên nói, một bên lắc đầu.
Bất quá, cái này giao long cũng thực đáng sợ, chúng ta vẫn là đừng gặp gỡ tốt.
Nhiều năm như vậy ở giữa, cũng không phải là không có người muốn bước vào khu vực hạch tâm bên trong khu cung điện tìm hiểu ngọn ngành.
Nhưng những người kia chưa có sống sót ví dụ, hắn đã từng liền trơ mắt nhìn đầu này giao long trực tiếp nuốt một vị luyện thể võ giả.
Đây chính là Long Tượng Tông Sư A.
Bị đối phương xem như món sườn nhai nát nuốt xuống, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có.
Cho dù là quá khứ lâu như vậy, hắn nhớ tới một màn kia, cũng không chịu được nghĩ mà sợ.
Thế nhưng là hắn làm sao biết, Sở Kinh Thiên đang lo lắng thế nào làm rơi đầu này giao long đâu.
Bọn hắn quả nhiên đã tới.
Tại trước cung điện, hai người đứng tại một mảnh hỗn độn vườn linh dược bên trong.
Toàn bộ vườn linh dược như cuồng phong quá cảnh, cơ hồ không có một gốc hoàn hảo linh dược.
Bất quá tựa hồ còn có những người khác.
Đi, chúng ta tiến cung trong điện nhìn một chút.
Sở Kinh Thiên đánh giá một chút bốn phía, hướng trong cung điện đặt đi.
Sở đại sư, đầu kia giao long.
Chiêu Cửu Dương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Sở Kinh Thiên tựa như là giống như không nghe thấy, hắn đứng tại cung điện bên ngoài trầm ngưng chỉ chốc lát.
Hắn mặc dù e ngại giao long yêu sứ, nhưng cũng ngấp nghé trong cung điện bảo tàng.
Cuối cùng, vẫn là tham niệm chiếm cứ thượng phong, đuổi theo sát Sở Kinh Thiên.
Trong cung điện một mảnh hỗn độn. Vách tường, sàn nhà, lương trụ đều có chiến đấu qua vết tích, bất quá cũng không phải là mới tổn thương.
Sở Kinh Thiên đánh giá một chút, đoán chừng những này vết tích nên là lần trước võ mộ mở ra lúc lưu lại.
Chiêu Cửu Dương không Sở Kinh Thiên như thế tùy ý, một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, pháp lực ở sau lưng hội tụ ra hai phiến mây cánh, một khi giao long yêu sứ xuất hiện, hắn liền sẽ không chút do dự đào tẩu.
Sở đại sư, nơi này không có đường.
Chính thuận phía trước đi tới, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng thung lũng. Giống như là đem toàn bộ cung điện cho chặn ngang chặt đứt.
Làm sao lại không có đường?
Chỉ là ngươi nhìn không thấy thôi.
Sở Kinh Thiên cười, tay phải bóp ra một cái ấn quyết.
Nhất thời, trước mặt sơn cốc đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang.
Chiêu Cửu Dương trợn mắt hốt mồm.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu.
Chương 161, xung đột.
Vùng không gian này tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình cho xé mở.
Đợi đến lại mở mắt lúc, sơn cốc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một tòa to lớn đại điện.
Hướng phía trước nhìn lại, một chuỗi như là thủy tinh thủy liêm hình kiếm dịch tích, trôi nổi tại hư không bên trong.
Cuộn trào linh khí, không ngừng từ những này hình kiếm dịch tích bên trong truyền ra, hiển nhiên những này cũng không phải vật phàm.
Mà một chuỗi vật thể bốn phía, thì là đứng đấy ba nhóm người.
Một đám chính là trước đó tại võ mộ trước, từng có xung đột hoàng nghị tần bọn người.
Mặt khác một đám, thì là người mặc quái dị võ sĩ bảo võ giả.
Chiêu Cửu Dương nhỏ giọng nói cho Sở Kinh Thiên, đám người này là Đại Nhật Hoàng Triều người, dẫn đầu là Đại Nhật Hoàng Triều Thái Tử.
Cuối cùng một đám, thì là Huyền Vân Vương triều thái tử dẫn đội đại nội cao thủ. Trông thấy đột nhiên xông tới người lại là Sở Kinh Thiên, Hoàng Nghị Tần sắc mặt ngưng tụ, trong mắt dần hiện ra một tia sát ý đại nhật hoàng triều người, cũng là mặt mũi tràn đầy đề phòng. Chỉ có Huyền Vân Vương triều thái tử gật đầu ra hiệu. Sở Kinh Thiên, sao ngươi lại tới đây? Trông thấy ung dung xông tới Sở Kinh Thiên, Hoàng Nghị Tần trầm giọng hỏi. Bọn hắn tam phương ngay tại tranh đoạt cái này thủy tinh thủy liêm, chỉ là bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không dám động thủ trước, nhưng ai có thể tưởng đến lại tiến đến phe thứ tư Sở Kinh Thiên. Đây là võ mộ, ngươi có thể tới, ta như thế nào không được? Sở Kinh Thiên cười lạnh nói. Hắn biết, mình đột nhiên xuất hiện, để cái này tam phương đều có chút kiêng kỵ. Hắn vừa nói, một bên đánh giá này chuỗi thủy tinh thủy liêm. A, Sở đại sư, ngài nhận ra vật này. Một bên Triều Cửu Dương nhìn chằm chằm Tam Phương ánh mắt, thấp giọng hỏi. Hắn cũng không giống như là Sở Kinh Thiên như vậy lưu manh, hắn đã hạ quyết tâm, lần này từ võ mộ rời đi sau nhất định phải rời xa Đông Thắng, Đại Nhật, Huyền Vân Tam Đại Hoàng Triều. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Đây là tinh thuần nhất thần niệm. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, lên tiếng nói, hẳn là vị này cung điện chủ nhân, từ cái khác tu chân giả trên thân cướp đoạt tới. Triều Cửu Dương kinh hãi, thần niệm thế nhưng là tu chân giả căn bản. Pháp lực không có, còn có thể tại tụ tập lại, thần niệm không có, coi như thành ngớ ngẩn a. Tu chân giả không có thần niệm, liền như là không có hồn đồng dạng. Đừng nói tu chân giả, chính là luyện thể, luyện khí võ giả cũng giống như vậy. Chỉ bất quá tu chân giả đối thần niệm ỷ lại cao hơn. Sở đại sư nói không sai. Tòa cung điện này chủ nhân chính là 700 năm trước Thiên Ma đạo nhân, cảnh giới thứ tư tông sư cấp bậc tu chân giả. Hắn lúc còn sống, lấy lực lượng một người quấy mấy chục cái hoàng triều phong vân. Vô số cường giả run rẩy. Vị này Thiên Ma đạo nhân tu luyện chính là một vị ma môn tu chân thủ đoạn, có thể hấp thu cái khác tu chân giả thần niệm đến gia tốc tăng lên tu vi của mình. Cái này Huyền Vân Hoàng Triều Thái tử Thẩm Ngọc Hào vướt cằm nói. Hắn gặp Sở Kinh Thiên nhìn đến, lần nữa gật đầu, rõ ràng mang theo lấy lòng chi ý. Hoàng Nghị Tần hư lạnh một tiếng cũng không nói chuyện, Đại Nhật Hoàng Triều Thái tử lại là trào phúng. Có thể đảm đương đại sư chi danh người, không có chỗ nào mà không phải là đức cao vọng trọng hạng người. Cái này mao đầu tiểu tử cũng xứng xưng là đại sư. Bất quá là thổi phồng ra thôi. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm những này thần niệm chối hạt, nghe được đối phương, cũng mắt điếc tai ngơ. Hắn cả đời làm việc vô số, luôn có một chút nhàm chán hạng người sẽ nhảy ra, tự cho là nắm giữ chân lý. Nếu là mỗi cái tôm tép nhại nhép hắn đều đi quản một phen, hắn kiếp trước hơn 1000 năm giết người chỉ sợ muốn đem biển cả cho lấp đầy. Nhìn đến đây chính là tòa cung điện này sau cùng bà bối. Những này thần niệm chuỗi hạt, mỗi một khỏa đều có thể tạo ra một vị ngự thần kỳ cường giả. Nếu để cho ta, nói không chừng ta cũng có thể nhờ vào đó nhất cử vọt tới ngự thần tông sư, đạt tới nhị trọng tông sư chi cảnh. TERUIENCUATUIVN. Nhưng cái này Tam Đại Hoàng Triều, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy sẽ đem những này thần niệm chuỗi hạt chắp tay nhường cho a. Một vị ngự thần kỳ cường giả, ít thì cần mấy chục năm bồi dưỡng. Hơn nữa còn phải là thiên tư thông minh hạng người. Những này thần niệm chuỗi hạt nuốt vào một viên, liền có thể tạo ra được một vị ngự thần cường giả, nơi này chí ít có chừng 100 khỏa chuỗi hạt, cũng chính là hơn 100 vị cường giả. Ai sẽ cam nguyện tặng người? Sở đại sư, chúng ta đi thôi. Triều Cửu Dương đều có chút hối hận, sớm biết liền không đi theo Sở Kinh Thiên tiến đến. Tốt a. Sở Kinh Thiên trầm ngưng một chút. Cung điện này còn rất lớn, không cần thiết vì những này chuỗi hạt đi đồng thời đắc tội Tam Đại Hoàng Triều Thái tử. Mà lại nếu là chính hắn tu luyện, nhiều nhất chỉ cần bế quan 3 tháng, liền có thể đạt tới này cảnh giới. Sở Kinh Thiên, chờ một chút. Đúng lúc này, Hoàng Nghị Tần đột nhiên lên tiếng nói. Làm gì? Sở Kinh Thiên ngừng chân, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Hoàng Nghị Tần tức giận thời khắc, đối phương tới lui một bộ tùy tâm sở dục thái độ, quả thực không đem hắn cái này thái tử để vào mắt, lập tức cố nén tức giận nói. Ngươi là ta Đông Thắng Hoàng Triều con dân, lúc này chẳng lẽ ngươi không nên hỗ trợ sao? Ngươi nếu là thay ta cướp được những này chuỗi hạt, chờ trở lại Đông Thắng Hoàng Triều, ta tất nhiên sẽ để cho phụ hoàng trọng thưởng ngươi. Ha ha. Sở Kinh Thiên cười lạnh. Cái này Hoàng Nghị Tần đầu là bị lừa đã a. Lại dám mệnh lệnh hắn. Nếu như không phải là không có thay lão gia tử chữa khỏi thương thế, không nên cùng hoàng thất phát sinh xung đột, sớm tại võ mộ bên ngoài hắn liền xuống tay với Hoàng Nghị Tần. Đây là nội chiến rồi. Đại Nhật Thái tử lông mày nhếch lên, trong lòng cười lạnh. Thẩm Ngọc Hào càng là thầm giận mình. Hắn đã sớm biết vị thiếu niên này Sở đại sư tính cách cổ quái, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ. Thật không nghĩ đến, thế mà phách lối kiệt ngạo đến loại trình độ này. Ngươi cười cái gì? Hoàng Nghị Tần sắc mặt lạnh lẽo. Ta cười ngươi ngớ ngẩn. ai nói cho ngươi ta là Đông Thắng Hoàng triều người? Sở Kinh Thiên thản nhiên nói. Hoàng Nghị Tần lập tức sắc mặt cứng đờ, cho đến cái này hắn mới phản ứng được, đối phương là sinh trưởng ở địa phương Đại Yên người, cùng Đông Thắng Hoàng triều không có chút quan hệ nào. Nói xong Sở Kinh Thiên hai tay chắp sau lưng, quay người rời đi. Thái tử, nếu không ta lưu hắn lại. Một vị võ giả áo đen làm một cái cắt cổ động tác. Muốn giết hắn lúc nào đều có thể, trước tiên đem những này thần niệm chuỗi hạt đoạt tới đi. Hoàng Nghị Tần lắc đầu thấp giọng nói. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy cung điện chỗ sâu một cỗ khổng lồ khí tức thình lình truyền đến, ngay tại rằng có đám người trợn mắt hốc mồm nhìn sang. Chỉ gặp một đạo thân ảnh khổng lồ, chậm rãi từ cung điện chỗ sâu thoáng hiện. Đây là... Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp một đầu to lớn vô song hình rắn sinh vật xuất hiện tại cung điện một phía khác, trên đầu càng là sinh trưởng một chi to lớn độc giác. Mà đối phương trên thân càng là tản ra một cỗ bức người khí tức. Này khí tức, thình lình thuộc về cảnh giới thứ tư. Sao lại thế? Trông thấy đầu này đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, mặt của mọi người sắc trong chớp mắt trầm xuống, như là chúng thạch hóa thuật. Nó thật ở chỗ này. Giao Long yêu sứ. Mà tương phản, Hoàng Nghị Tần lại là toát ra vẻ vui mừng. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Năm lấp lánh ba lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 162, Ngự thú quyển chủ. Cái này võ mộ tồn tại hồi lâu, không biết có bao nhiêu người đi vào. Dù là mỗi lần chỉ đem đi chút điểm đồ vật, một lúc sau cũng đủ để đem tòa cung điện này cho chuyển không. Sở Kinh Thiên chắp tay sau lưng, đầy đất loạn chuyển. Gặp được trận pháp, hắn tiện tay phá vỡ. Chỗ đó vắng vẻ, hắn liền hướng chỗ đó chui. Sở đại sư, ngươi đang tìm cái gì đồ vật sao? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, yêu sứ đụng tới đầu kia giao long yêu sứ coi như hỏng. Triều Cửu Dương nhịn không được thúc giục. Hắn lại không dám độc thân rời đi, nơi này đã là cung điện chỗ sâu, ai biết đầu kia giao long yêu sứ có thể hay không đã sớm để mắt tới bọn hắn, thừa dịp một mình hắn hạ thủ. A, không đúng. Lại đụng một gian không phòng về sau, Sở Kinh Thiên bước chân dừng lại, hình như có nhận thấy. Triều Cửu Dương tinh tế một cảm giác, lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. Cung điện nào đó một chỗ truyền đến một cỗ rõ ràng khí tức, nay khí tức mặc dù không có hiện lộ ra, bọn hắn đều có thể cảm giác được gần chứa trong đó một cỗ khát máu, âm lãnh, cuồng bạo cảm giác. Giao Long yêu sứ. Nó xuất hiện. Triều Cửu Dương biến sắc. Nó xuất hiện vị trí, giống như liền là vừa rồi đại điện. Đi, chúng ta đi xem một chút. Sở Kinh Thiên nhướng mày, lập tức hướng khí tức hiện lộ vị trí tiến đến. Ngươi điên rồi. Đầu kia Giao Long yêu sứ có gì đáng xem? Nó sẽ ăn chúng ta, đem chúng ta cùng phân đồng dạng lôi ra tới. Triều Cửu Dương cũng không để ý ngự thần tông sư thân phận, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Sở Kinh Thiên lại là cười nhạt một tiếng. Các ngươi đều sai, tòa này võ mộ bên trong, tốt nhất bảo bối không phải hy hữu tứ giai linh dược. Cũng không phải cường giả để lại binh khí, càng không phải là cái gì võ học cảm ngộ, mà là đầu này Giao Long yêu sư A. Ta một mực liền là đang tìm kiếm đầu này Giao Long yêu sư A. Nói xong, Sở Kinh Thiên hướng lấy cố khí tức kia hiển lộ vị trí, sải bước đi đến. Triều Cửu Dương dùng đến dò xét ngu ngốc ánh mắt, nhìn xem hắn. Người bình thường gặp được đầu này Giao Long yêu sứ, quả thực là tránh không kịp. Hắn tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà một mực tại tìm kiếm đầu này Giao Long yêu sứ, chẳng lẽ hắn căn bản không biết sợ sao? Ngay tại Triều Cửu Dương lo lắng lấy có phải hay không theo sau thời điểm, Sở Kinh Thiên đã là nhìn thấy đại điện bên trong tình huống. Đối mặt Tam Đại Hoàng Triều, tổng cộng 230 vị cảnh giới thứ 3 tông sư, Giao Long yêu sứ vẫn như cũ cho thấy thực lực mang tính áp đảo. Nó cùng những tông sư kia, quả thực liền không giống như là một cái vị diện bên trên sinh vật. Giao Long yêu sứ chỉ sợ có dài 70, 80 mét, một chút không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Màu xanh lá cây đậm lân phiến trừng to bằng chậu rửa mặt, phía trên còn lóng lánh u lam yêu khí quang trạch. Hô! Giao Long yêu sứ, đột nhiên vung vẩy cái đuôi, giữa trời quét tới. Một đầu muốn tùy thời tiếp cận nó Long Tượng tông sư, trực tiếp bị tại chỗ đập trúng. Vị này Long Tượng tông sư, thân thể tại chỗ liền bạo phát ra một trận lốp bốp tiếng vang, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều bị lực lượng khổng lồ cho đánh nát. Mà giống như là một con vải rách bút bê bay rớt ra ngoài, đụng phải một mặt lại một mặt vách tường, còn chưa rơi xuống đất liền đã chết rồi. Xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Ngọc Hào hét lớn một tiếng. Tiếp lấy Huyền Vân Hoàng Triều đại nội cao thủ nhóm, cùng nhau hét lớn một tiếng, chân khí, pháp lực, khí huyết đều bạo phát ra. Lần lượt từng thân ảnh mang theo che khuất bầu trời công kích liền đánh phía Giao Long yêu sứ. Pháp khí, võ kỹ, thuật pháp, phi kiếm. Phô thiên cái địa công kích, trực tiếp liền đánh vào Giao Long yêu sứ trên thân. Bị vây công xà yêu, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cuộn trào yêu khí giống như thủy ngân chạy hiện lộ ra. Những công kích kia đánh vào trên người hắn, quả thực liền cùng con muỗi đốt, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Ngược lại là tại xà yêu phản kích phía dưới, Huyền Vân Hoàng Triều tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài. Gia hỏa này quá mạnh đi. Triều Cửu Dương run rẩy nói. Hắn vốn là muốn đào tẩu, nhưng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là vụng trộm theo tới. Hắn đã hạ quyết tâm, một khi Giao Long yêu sứ phát hiện hắn, hắn lập tức liền trốn tuyệt không liều mạng. Nhưng mới vừa tới đến đại điện vừa vặn trông thấy một màn này, bị hù răng run lên, như muốn đứng không vững. Nhiều người như vậy công kích, thế mà lấy nó không có cách nào. Chỉ sợ là cảnh giới thứ tư cường giả, cũng chưa chắc có thể thu thập đầu này Giao Long yêu sứ. Sở Kinh Thiên cười ha ha nói, đầu này Giao Long yêu sứ xác thực lợi hại, lại đã đạt tới cảnh giới thứ tư nhập môn. Nó tại cái này võ mộ bên trong sinh tồn mấy trăm năm, nhục thân đến linh khí rèn luyện, đã không phải tầm thường công kích có khả năng tổn thương. Hắn vừa nói, một bên âm thầm cân nhắc. Mình Cửu Long Phi kiếm cùng Xích Diễm Linh Hỏa đều có thể làm bị thương cái này Giao Long yêu sứ. Giao Long yêu sứ. Hoàng Nghị Tần nhìn xem đầu này đại sát tứ phương xà yêu, đồng tử bên trong vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới Đường Hiển nói là sự thật, thật sự có một đầu cảnh giới thứ tư Giao Long ẩn thân tại bên trong cung điện này. Nhìn đến ta kiện bảo bối này có thể phát huy được tác dụng. Hắn vừa nói, một bên vụng trộm nhìn về phía trong tay quyển trục. Cái quyển trục này là Đường Hiển lần trước đi vào cung điện này lúc mang theo đi một kiện bảo vật. Đây là ngự thú quyển trục, chính là một vị ngũ giai ngự thú sư chế tạo. Chính là bởi vì có cái này ngự thú quyển trục, hắn mới có thể đến tự mình đến võ mộ. Vâng! 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 Giao Long yêu sứ công kích càng phát ra mãnh liệt, người khác toàn lực đánh vào trên người của nó không thương không ngứa. Nhưng nó tùy ý một kích, liền có thể để người thiếu cánh tay chân gãy. Lúc này mới một lát công phu, Đại Nhật, Huyền Vân Hoàng Triều đều tử thương hơn phân nửa. Chỉ có Hoàng Nghị Tần gian xảo, Giao Long yêu sứ vừa xuất hiện thời điểm, hắn liền mang theo người trốn đến một bên, hiện nay cũng chỉ có nhân mã của hắn còn duy trì hoàn chỉnh. Nhưng Giao Long yêu sứ làm sao lại coi nhẹ bọn hắn? Như thế một đám người đứng chung một chỗ, liền làm một cái tươi sáng mục tiêu, đem một vị ngự thần tông sư nuốt vào trong bụng về sau, Giao Long yêu sứ đầu bãi xuống, một đôi ám kim sắc dựng thẳng đồng rơi vào Đông Thắng Hoàng Triều trên thân mọi người. Trong miệng nó vị kia ngự thần tông sư dùng toàn bộ pháp lực mở một cái băng hệ hộ thuẫn, kết quả không đưa đến nửa điểm phòng ngự tác dụng, mang theo từng đợt hàn yên liền bị Giao Long răng nhọn cho nhai nát, ngay cả người mang xương đều nuốt xuống. Bạch. Ngay một khắc này, Giao Long yêu sứ đã là như là giận bắn vũ tiễn, xét đánh như chớp giật hướng lấy Đông Thắng Hoàng Triều đám người trùng sát mà đi. Bành! 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 Một vị huyền dịch tông sư tại chỗ bị nó cắn lấy miệng bên trong, Giao Long yêu sứ dư thế không giảm, mang theo vị này huyền dịch tông sư, đem cung điện vách tường lại và sụp vài mặt. Giống! Chiếu Dạ Ngọc Long sư phát ra một trận gào thét, đột nhiên nhào về phía xà yêu, nó bốn chảo như câu, trực tiếp đâm vào đối phương lân phiến, lại dùng lực xé ra. Tại chỗ liền có 7-8 phiến lân phiến bị kéo xuống đến, lộ ra máu tươi pha tạp thân thể. Người cái này ngu xuẩn. Hoàng Nghị Tần thấy thế, không thích phản giận, thế mà mắng lấy Chiếu Dạ Ngọc Long sư. Hắn một bên thầm hận đều, một bên từ trong ngực lấy ra một tờ cổ pháp quyền trục, đột nhiên mở ra, liền hướng Giao Long yêu sứ đập tới. Kia là. Trông thấy một màn này, Sở Kinh Thiên lông mày nhếch lên. Sở đại sư, thế nào? Triều Cửu Dương không hiểu. Kia là ngự thú quyền trục. Sở Kinh Thiên nhíu mày, nhìn thấy Triều Cửu Dương vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mờ mịt bộ dáng, hắn thấp giọng giải thích nói. Đây là ngự thú sư luyện chế pháp khí. Một chút cường đại ngự thú sư, đã không cực hạn tại những cái kia đê giai ngự thú chi pháp, sử dụng quyển trục này, có nhất định tỷ lệ có thể làm cho cái này Giao Long yêu sứ thần phục với hắn. Còn có cái này loại pháp khí. Triều Cửu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thấy, ngự thú sư muốn có được một đầu thuộc về mình ngự thú, sao mà khó khăn. Mặc kệ là hiểu rõ tập tính, tính cách đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, lúc này mới sẽ để cho một đầu yêu thú, cam tâm tình nguyện nghe theo ngự thú sư mệnh lệnh. Ngự thú công hội Vương Huyền, sở dĩ có thể để kia tứ giai răng kiếm sư nghe lệnh của hắn, đây chính là hắn trọn vẹn bỏ ra 30 năm khổ công, lại thêm càng lấy mệnh đã cứu răng kiếm sư. Bằng không hắn có thể nào để tứ giai yêu sứ túi đầu xưng thần. Nhưng bây giờ thế mà còn có loại pháp khí này. Có thể trực tiếp để yêu thú thần phục mình. Ngươi biết cái gì? Ngự thú chi đạo, há có dễ dàng như vậy? Sở Kinh Thiên hừ lạnh nói. Bất quá, chân chính cường đại ngự thú sư, sẽ không sử dụng loại pháp khí này. Mặc dù nó có thể cưỡng ép để một đầu yêu thú nghe theo mệnh lệnh, nhưng yêu thú trong lòng cũng sẽ không chân chính thần phục. Bất quá cái này, Triều Cửu Dương đã nghe không lọt. Hắn thấy, nếu là có thể lợi dụng pháp khí thu phục một đầu tứ giai yêu sứ, đã đầy đủ để cho mình xông pha. Thế nhưng là hắn làm sao biết, sử dụng cái này loại phương pháp thu phục ngự thú, có nhất định tỷ lệ sẽ phản chủ. Bành! Ngự thú quyển trục nhét vào dao long yêu sứ trên trán, nhất thời cấp tốc triển khai. Từng mảnh lóe ra kim quang văn tự, như là nòng nọc từ quyển trục trung du động ra. Càng là đồng thời ở nơi này, đột nhiên hướng dao long yêu sứ trên thân chui vào. Giống! Cảm nhận được cái này văn tự bên trong lực lượng, dao long yêu sứ trong mắt dần hiện ra vẻ tức giận. Đây là thượng cổ yêu thần viết xuống văn tự, đối bọn hắn yêu tộc có cực lớn trói buộc lực. Phát ra một trận gầm thét, dao long yêu sứ đột nhiên vung vẩy cái đuôi lớn, liền hung hăng hướng Hoàng Nghị Tần đập tới. Hoàng Nghị Tần kinh hô một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Nhưng hắn chỗ nào có thể hơn được dao long yêu sứ? Xong! Trong mắt thoáng hiện hoảng sợ, Hoàng Nghị Tần kêu thảm một tiếng. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình sẽ bị dao long yêu sứ cho nện thành bánh thịt thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác từ trong đầu phát lên, phảng phất có gan nắm giữ sinh tử đại quyền cảm giác. Mà đồng thời, trước đó một khắc còn khí diễm ngập trời, muốn diệt sát Hoàng Nghị Tần dao long yêu sứ mặt mũi tràn đầy không cam lòng, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí cho trói buộc lại. Tại thời khắc này, không thể không cúi đầu xuống. Cái này. Triều Cửu Dương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Dễ dàng như vậy, hắn liền thu phục đầu này dao long yêu sứ. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch khế ước lực lượng. Sở Kinh Thiên chậm rãi lắc đầu, đây là thượng cổ yêu thần viết xuống văn tự, đối với hết thể yêu tộc có 10 phân to lớn trói buộc lực. Một khi khế ước hình thành, trừ phi có lớn hơn khế ước lực lượng, nếu không đừng nói là một đầu tứ giai dao long yêu sứ, cho dù là ngũ giai, lục giai tồn tại, cũng phải túi đầu xương thần. Bất quá đầu này dao long yêu sứ, tựa hồ không có cam lòng a. Sở Kinh Thiên cười tủm tỉm nhìn sang, chỉ gặp kia dao long yêu sứ cố nhiên thần phục, nhưng cũng kia một đôi ám kim sắc mắt rắn bên trong, tràn đầy oán giận. Ta thành công. Hoàng Nghị Tần nhìn xem thần phục dao long yêu sứ, đầu tiên là sững sờ, chợt cuồng tiếu lên. Năm lấp lánh ba lấp lánh sáu. Chương 163, túi đầu. Nhìn xem một màn này, Đại Nhật, Huyền Vân hai đại hoàng triều người, đều không hẹn mà cùng toát ra một tia hoảng sợ.